Chương 237, trang phủ cầu thân. Thê thiếp bất luận. Chương 237, trang phủ cầu thân. Thê thiếp bất luận. Có lẽ Trang Hàn Nhạn quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ hoa cỏ lẩm bẩm lầu bầu đứng lên, còn có khác giải quyết phương pháp. Nàng lúc này vậy mà nhớ tới ban đầu ở Đàm Châu một cái kia đêm khuya, Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân rõ ràng nói qua để cho chính mình cùng Sài Tĩnh hai người đều lấy thân báo đáp để báo đáp hắn. Nếu như Sài Tĩnh cũng theo Ngụy Đình Du làm tỷ muội của mình, đó có phải hay không phía trước mấy loạn thất bát ao, Lý Không Rõ sự tình cùng phiến phức chẳng phải lập tức đều giải quyết sao? Nếu là nam nhân khác, Trang Hàn Nhạn chắc chắn không dám nghĩ phương pháp này, bởi vì không có mấy người có thể chế phục được Sài Tĩnh nữ nhân này. Nhưng mà Ngụy Đình Du cũng không đồng dạng, khó tránh khỏi hắn thật là có bản lĩnh để cho Sài Tĩnh cũng thích hắn đâu. Đối với mình hòa hảo khuê mật cùng chung một chồng loại chuyện này, Trang Hàn Nhạn dưới mắt cũng là nhìn thoáng được. Ngụy Quốc Công trong phủ mỹ nữ như mây, cũng không kém nhiều hơn Sài Tĩnh cái này một cái. Tương lai tiến vào trong phủ còn có người có thể cùng chính mình cùng một chỗ trò chuyện, bất kể thế nào dễ giống cũng là lựa chọn tốt. Trang Hàn Nhạn. Mà lúc này bên ngoài đột nhiên nhớ tới Trang Ngự Chỉ âm thanh, bất quá hiện nay hắn cũng là biết được quy củ, chỉ là tại cửa ra vào gọi, cũng không có trực tiếp xông vào tỷ tỷ khuê phòng. Trang Hàn Nhạn nghe vậy đi qua mở cửa phòng, đã thấy đến chính mình cái này ngốc đệ đệ cứ như vậy trực lăng lăng đứng ở nơi đó cũng không nói chuyện, lập tức nhẹ nhàng nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Phụ thân gọi ngươi cùng một chỗ dùng cơm trưa. Đi thôi. Trang Ngữ Chỉ đối với mình được an bài tự mình đến gọi Trang Hàn Nhạn ăn cơm chuyện này rất bất mãn, nhưng mà hắn lúc này cũng không dám làm trái phụ thân lời nói, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Đối với muốn trong nhà con độc nhất tự mình đến gọi mình ăn cơm trưa chuyện này, Trang Hàn Nhạn cũng là cảm thấy hơi kinh ngạc. Ta hôm qua lấy phong hàn. Nghĩ được như vậy Trang Hàn Nhạn cảm thấy sự tình giống như có chút không đúng, lúc này từ chối nói, hay không đi qua, miễn cho qua bệnh khí. Người cả ngày bệnh rề rề. Trang Ngữ Chỉ nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng nói, Ngụy Quốc Công thời, chỉ đích danh gọi ngươi. Quốc công gia vì sao tới? Trang Hàn Nhạn nghe xong ngược lại là ngây ngẩn cả người, tiếp đó theo bản năng hỏi một câu. Hôm qua hai người mới thấy qua, hơn nữa bọn hắn quan hệ cũng có tốc độ cực nhanh phát triển, chỉ là Ngụy Đình Du phen này lộ ra có chút quá tiếp cận người a. Dù sao hôm qua bên cạnh chậm phân biệt, hôm nay không đến buổi trưa liền lại muốn tương kiến. Ngụy Đình Du đây là sợ hôm qua tại Đạp Tuyết Tầm Mai trong hoạt động còn chưa đủ đáng chú ý cầu, muốn đem hai người sự tình ở kinh thành trong giới quý tộc xào đến càng nóng một chút sao? Ta nào biết được. Trang Ngữ Chỉ kẻ ngu này tự nhiên là không có cái gì chiều sâu suy tính, chỉ thấy hắn khoát tay nào nói, quý khách đến nhà, ngươi nếu không đi chúng ta ai cũng đừng nghĩ động đũa, nhanh lên nhanh lên. Trang Ngữ nói trễ xong cũng không đợi Trang Hàn Nhạn hỏi lại cái gì, trực tiếp liền xoay người chạy ra ngoài. Nhìn ra được nâng lên cơm khô chuyện này, kẻ ngu này tính tích cực đúng là so với làm chuyện khác để cao gấp mấy lần cũng không chỉ. Trang Hàn Nhạn thấy thế cũng là bất đắc dĩ thở dài, nàng biết mình nếu là không ra ngoài, khó tránh khỏi chờ một lúc Trang Sĩ Tưởng còn phải tự mình chạy tới gọi mình, liền cũng chỉ có thể sửa sang lại vạt áo sau đó đi ra ngoài. Những lời nói bóng gió này hôm qua ban đêm ngay tại trong kinh thành lưu truy đều nở y rồi. Mà lúc này nhà ăn ở trong, Trang Sĩ Tưởng đang một mặt yên ổn cười ngồi đối diện tại trên chủ vị Ngụy Đình Du mở miệng nói, bất quá quốc công gia đều có thể yên tâm, ngài cùng tiểu nữ ở giữa duyên phận đó chính là nhiều hơn nữa lưu ngôn phỉ ngữ cũng đánh không tiêu tan. Trong lòng của hắn đương nhiên nghĩ như vậy, thậm chí đêm qua liền tại trên phố lưu truyền tin đồn lễ có không ít cũng là Trang Sĩ Tưởng tự mình sai người tung ra ngoài. Dù sao Ngụy Đình Du cùng chính nhà mình tam nữ nhi cùng một chỗ tham gia Đạp Tuyết Tầm Mai hoạt động chuyện này, tại sao có thể không để trên kinh thành ở dưới phu nhân trong vòng nhanh chóng mọi người đều biết đâu? Trang đại nhân nói rất đúng. Mà Ngụy Đình Du thì khẽ mỉm cười gật đầu một cái, nhìn xem Trang Sĩ Tưởng mở miệng nói, bản công chưa từng đem những thứ này ngay cả da lông đều không đả thương được lưu nôn phỉ ngữ để ở trong lòng. Vâng vâng vâng. Trang Sĩ Tưởng nghe vậy sững sờ, sau đó nhanh chóng nặn ra một cái nụ cười lúng túng, gật đầu một cái nói. Lúc này trong lòng của hắn càng là im lặng chửi bậy, ngươi cũng đừng không để trong lòng a. Hẳn là coi trọng mới đúng. Nhanh chóng tìm thời gian đem cưới tiểu nữ vào phủ thời gian quyết định, dạng này chính mình cái này trái tim mới có thể chân chính thả xuống a. Chỉ là Ngụy Đình Du bây giờ không nói cái gì, hắn tự nhiên không thể mặt dạn mày dày chủ động xin người ta nạp thiếp chính nhà mình nữ nhi a. Mà lúc này Trang Ngữ Chỉ tùy tiện đi trở về, tiếp đó đặt mông ngồi xuống trên vị trí của mình cắm đầu bắt đầu ăn. Tiếp lấy Trang Hàn Nhạn mới chậm rãi đi đến, một bộ mười đủ mười kinh thành quý nữ bộ dáng. Bất quá cô gái nhỏ này vừa tiến đến, nhìn thấy trong phòng ăn ngồi mấy người kia sau cũng không miễn cho sửng sốt một chút. Bởi vì lúc này bàn tròn chủ vị ngồi lại là Ngụy Đình Du mà Trang Sĩ Tưởng thì ngồi ở kỳ hữu bên cạnh vị trí, mà Chu Như Âm thì lại ngồi ở Trang Sĩ Tưởng phía bên phải. Để cho nàng kinh ngạc chính là Trang Ngự Sơn cái này nhị tỷ tỷ bây giờ vậy mà ngồi ở Ngụy Đình Du bên tay trái, thậm chí còn một mặt ân cần vì hắn rót rượu gấp thức ăn, một bộ cung kính phục vụ bộ dáng. Một màn này để cho Trang Hàn Nhạn hơi kém khống chế không nổi phải dùng tay xoa xoa ánh mắt của mình, để phòng chính mình có phải là nhìn lầm rồi hay không. Chỉ nhìn Trang Ngự Sơn bộ dạng này ân cần lấy lòng bộ dáng, ai có thể nghĩ tới đây là cái kia điêu ngoa bút đồng nhà cái nhị tiểu thư. Trang Ngữ Sơn nguyên bản cho Ngụy Đình Du gấp thức ăn đũa còn ngừng giữa trong không trung, vừa thấy được Trang Hàn Nhạn đi vào lập tức sửng sốt một chút, sau đó vốn là còn yên ổn cười khuôn mặt trong nháy mắt liền sụp đổ xuống. Xem ra nàng là rất không hy vọng chính mình xuất hiện a. Trang Hàn Nhạn thấy vậy biến hóa sau khi ở trong lòng nghĩ đến, bất quá cũng đúng. Trang Ngữ Sơn trong lòng đối với Ngụy Đình Du cũng rất có hảo cảm, dưới mắt thật vất vả bắt được một cơ hội có thể ngồi ở bên cạnh hắn tận lực lấy lòng, mình xuất hiện không phải ảnh hưởng đến nàng sao? Bất quá Trang Hàn Nhạn đương nhiên là sẽ không cảm thấy nửa chút ngượng ngùng, nàng ngược lại tự nhiên hào phóng hướng Trang Sĩ Tưởng cùng Ngụy Đình Du hành lễ nói, Hàn Nhạn cho cha thỉnh an, gặp qua quốc công gia, Hàn nhờ a nửa ải. Trang Sĩ Tường gặp một lần nhanh chóng cười cười mở miệng nói ra, "Ngồi." Lúc này trên cái bàn tròn duy nhất còn dư lại không vị ngay tại Chu Như Âm cùng Trang Ngự Trị ở giữa, nơi đó đối diện Ngụy Đình Du lại là cùng hắn cách xa nhất một cái chỗ ngồi. Trang Hàn Nhạn liếc mắt nhìn Ngụy Đình Du thấy đối phương cũng hướng chính mình hơi chớp mắt, liền tâm linh thần hội tiến lên chuẩn bị ngồi xuống. Hai người bây giờ đã là tâm hữu linh tê, lại thêm phía trước trong xe ngựa sớm đã có qua vô cùng thân mật tiếp xúc, bởi vậy dưới mắt bàn cơm này ngồi không ngồi cùng một chỗ đối với Trang Hàn Nhạn tới nói nhưng cũng là sao cũng được. Bất quá Trang Sĩ Tưởng đối với cái này lại vô cùng bất mãn, nhìn thấy Trang Hàn Nhạn muốn ngồi ở cách Ngụy Đình Du xa nhất vị trí, lập tức mở miệng nói, "Hàn Nhạn ngươi ngồi ở kia sao xa làm gì?" "Ngữ, ngươi cùng ngươi ta muội muội đổi chỗ." "Ta cùng với nàng đổi vị trí." Trang Ngữ Sơn đầu tiên là sững sờ, sau đó liền miết lên miệng. Chính mình vị trí này ngay tại bên người Ngụy Đình Du, nàng đương nhiên là không muốn rời đi. Không nhìn Trang Sĩ Tưởng bây giờ trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, nàng cũng biết lần này nũng nịu là vô dụng. "Hừ." Nghĩ tới chỗ này Trang Ngữ Sơn chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên, tiếp đó lưu luyến không rời liếc qua bên cạnh Ngụy Đình Du tiếp lấy đi qua cùng Trang Hàn Nhạn đổi vị trí. "Xin lỗi nhị tỷ tỷ." Trang Hàn Nhạn ngược lại là cười nhạt một tiếng, tiếp đó hướng Trang Ngữ Sơn thi lễ một cái sau mới đi tới bên cạnh Ngụy Đình Du chậm rãi ngồi xuống. "Ngươi nhưng đã ý." Trang Ngữ Sơn dĩ nhiên là một trong lòng giấu không được chuyện, nhìn thấy Trang Hàn Nhạn còn mở miệng cảm tạ chính mình sau lập tức liếc mắt, mở miệng chửi bậy. "Nhị tỷ tỷ cái này nói gì vậy?" Trang Hàn Nhạn ngược lại là chớp chớp mắt, một mặt vô tội mở miệng nói, "Là phụ thân mệnh ngươi ta tỷ muội đổi vị trí, chẳng lẽ là đối với phụ thân quyết định bất mãn?" Ngươi Trang Ngữ Sơn nghe xong nhanh chóng nhíu mày, bất quá rất rõ ràng lúc này khi nàng đối mặt Trang Hàn Nhạn tại trên mồm mép tự nhiên là không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, chỉ có thể nghẹn đỏ lên khuôn mặt nhỏ ngồi ở chỗ đó rầu rĩ không vui đứng lên. "Tốt tốt." Trang Sĩ Tưởng gặp hai tỷ muội một lời không hợp lại tại ngôn ngữ giao phòng, mau chạy ra đây hòa giải nói, "Cái này quốc công gia còn ở đây đâu, tỷ muội các ngươi liền như vậy hồ nháo, cũng không sợ để người ta chê cười." "Lao ra, ngài cái này chuyện này." Chu Như Âm lúc này cũng biết cùng Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn chuyện giữa đã không thể tránh né, dưới mắt nhanh chóng mở miệng vừa cười vừa nói, "Quốc công gia tính thế nào là người ngoài đâu?" "Vân vân vân." Trang Sĩ Tưởng nghe xong nhanh chóng gật đầu nói, "Quốc công gia cùng chúng ta nhà cái tự nhiên không coi là người ngoài, là ta lỡ lời." Mà Trang Hàn Nhạn cầm lấy tỷ nữ vừa mới thay đổi mới tinh bắt đũa, lập tức liền cho Ngụy Đình Du tăng thêm một miếng ăn, đồng thời nhìn xem hắn mở miệng nói, "Quốc công gia vừa sáng sớm này liền tới Trang phủ là có chuyện gì quan trọng sao?" Mà nàng lần này cử động cũng hơi có vẻ đến dáng vẻ cái cưỡng, rõ ràng chính là cố ý đang giận Trang Ngữ Sơn. Trang Ngữ Sơn thấy thế, quả nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn đều chợt đỏ bừng, cũng chỉ có thể im lặng liền mắt trợn trắng. Đối với Trang Hàn Nhạn cô gái nhỏ này loại này tâm tính nhỏ, Ngụy Đình Du ngược lại là cảm thấy mười phần khả ái. Nếu không phải tại chỗ nhiều người, hắn cũng muốn đem đối phương trực tiếp kéo vào trong ngực của mình thật tốt lại đem chơi ngắt nhéo một cái, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Hàn Nhạn, lời này là thế nào?" Mà Trang Sĩ Tưởng nghe được Tam Nữ Nhi lời nói sau, không đợi Ngụy Đình Du mở miệng liền trực tiếp cau mày nói, "Quốc công gia cần phải là có chuyện mới có thể tới chúng ta Trang phủ sao?" "Vô sự cũng có thể tới, nhưng Trang Sĩ Tưởng lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy Ngụy Đình Du đột nhiên khoát tay áo đem hắn cắt đứt. "Hôm nay tới đây thật có chuyện quan trọng." Ngụy Đình Du cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, "Còn xin Trang đại nhân xin đừng trách." "Có chuyện quan trọng?" Trang Sĩ Tưởng đương nhiên không dám trách móc, lúc trước hắn còn tưởng rằng Ngụy Đình Du tới đây chính là nghĩ lại cùng Trang Hàn Nhạn liên lạc tình cảm đâu, lúc này mới nhanh chóng giữ chặt thứ nhất cùng dùng nữa, đồng thời đem Trang Hàn Nhạn kêu lên. Nhưng nhìn thấy Ngụy Đình Du lúc này một mặt bộ dáng nghiêm túc, hắn ngược lại có chút ngượng ngực. "Bản công giữ quý phủ Tam tiểu thư tình đầu ý hợp chuyện này, chắc hẳn Trang đại nhân phụ thượng cũng là mọi người đều biết ta." "Tam tiểu thư chi thư đặt lễ, ôn nhu kính cẩn nghe theo, thật sự là bản công chỗ tìm kiếm danh ngẫu. Cho nên hôm nay sở dĩ đến đây chính là hướng Trang đại nhân cầu hôn." Ngụy Đình Du cũng không trì hoãn, trực tiếp đem mục đích của chuyến này nói ra hắn. Vừa mới nói xong, Trang Sĩ Tưởng nguyên bản mộng bức trên mặt lập tức xuất hiện mừng như điên biểu lộ. Mấy ngày nay tới hắn ngày nào cũng làm mộng chuyện này có thể trở thành sự thật, lại không nghĩ rằng như thế một cái lớn địa bánh thật sao tức một chút rất xuống trong miệng mình. Một cái nho nhỏ Hàn Lâm viện biên tu, có thể cùng Ngụy Quốc công phủ thông gia. Cái này thật sự là. Trang Sĩ Tưởng nhất thời dưới sự kích động chỉ là miệng run nhẹ nhẹ, lại đều không biết nghề nào hại gì. Mà Ngụy Đình Du cái cách làm này tự nhiên cũng giết Trang Hàn Nhạn có chút trở tay không kịp, bởi vì nàng là không nghĩ tới đối phương thế mà cho mình cũng tới cái đột nhiên tập kích. Trang Hàn Nhạn tự thân đương nhiên là nguyện ý gả cho Ngụy Đình Du, nhưng vấn đề là ngươi sớm cũng cùng chính mình chào hỏi đi. Lần này làm cho mình ngược lại là có chút chân tay luống cuống. "Lao ra, ngươi nói chuyện nha, đây là chuyện tốt à?" Trong mắt Chu Như Âm lập tức lóe lên một tia âm tàn vẻ đố kỵ. Bất quá nàng vẫn là nhanh chóng đẩy đã hoàn toàn lâm vào trạng thái đờ đẫn Trang Sĩ Tưởng mở miệng nói ra, "Quốc công gia chờ ngài đáp lời đâu?" "Chờ ta đáp lời?" Trang Sĩ Tưởng sững sờ, sau đó chớp chớp mắt, lúc này mới phản ứng lại. Chỉ thấy hắn nhanh chóng gật đầu nói, "Tốt tốt, ta đồng ý, ta đồng ý." Trang Sĩ Tưởng câu nói sau cùng mười phần bội bảng, phản phất sợ chính mình đọc nhấn rõ từng chữ chậm một chút liền sẽ bị Ngụy Đình Du đổi ý tựa như. Thậm chí bởi vì nói chuyện quá mau, gia hỏa này còn kém chút cắn được đầu lưỡi của mình. Chỉ là bộ dạng này, bộ dáng cấp bách nhìn mọi người tại đây đều có chút hết ý kiến. Lúc này Trang Sĩ Tưởng nơi nào còn có nửa điểm Trang gia gia chủ dáng vẻ nha. Giống như là một cái vừa mới kéo vào làm ăn lớn tiểu phiến, mặt mũi tràn đầy cũng là gian thương tham tài chi sắc. Trang Hàn Nhạn thấy thế cũng là bó tay rồi, ngươi cái này cha làm thật đúng là tùy tính tiêu xái đâu. Cái này không nói hai lời sẽ đồng ý đem gả con gái ra ngoài. Vấn đề là nhân gia chỉ là để lời miệng, cụ thể chi tiết bao quát lễ hỏi của hồi môn cùng với chính mình vào phủ sau đó danh phận đều không nói đến nha. Lão gia Chu Như Âm cũng nghĩ đến những thứ này, nhanh chóng nặn ra một cái nụ cười lúng túng, tiếp đó hướng về phía Trang Sĩ Tường mở miệng nói, quốc công gia tất nhiên ngay trước mặt nhà chúng ta người nói hết ra, tự nhiên là sẽ không đổi ý. Dưới mắt hay là muốn thương thảo một chút tất cả bên trong chi tiết ta?
À, đúng đúng đúng.
Trang Sĩ Tường nghe vậy sững sờ, sau đó nhanh chóng vỗ một cái trán của mình, tiếp lấy lúng túng nở nụ cười, nhìn một chút hạ quan đem chuyện này đều quên, là hẳn là thật tốt thương lượng, dù sao đây là hai nhà chúng ta đại sự à. Đối với chúng ta nhà cái tự nhiên là đại sự. Mà lúc này Trang Hàn Nhạn lại là mỉm cười, sau đó mở miệng nói ra, nhưng đối với quốc công gia trong phủ nhưng cũng chưa chắc là cái gì chuyện khó lường. Dù sao quốc công gia trong phủ thê thiếp thành đàn, cái này thêm một cái thiếu một cái cũng không có gì phân biệt. Quốc công gia, ngài nói đúng hay không a? Trang Hàn Nhạn một mặt vui vẻ nhìn xem Ngụy Đình Du, con mắt cũng là hơi xéo xuống liếc qua hắn, bất quá hắn trong ánh mắt lại tràn đầy ý nhạo báng. Ngụy Đình Du đương nhiên nhìn ra được, cô gái nhỏ này cũng là tại cùng chính mình nói đùa đâu. Đương nhiên hắn trong lòng chắc chắn là có một chút ghen, chỉ có điều chỉ có một chút mà thôi, lần này trêu chọc chính là Trang Hàn Nhạn bản thân điều tiết thôi. Người nha đầu này lại loạn nói cái gì? Mà Trang Sĩ Tưởng dưới mắt thế nhưng là tinh thần thần trường, tự nhiên không có nghe được Trang Hàn Nhạn nói đùa chi ý, hắn nhanh chóng cau mày mở miệng nói, quốc công cũng trong phủ vậy dĩ nhiên là thê thiếp thành đoàn, nhưng mà ngươi đi nhân gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Lại nói, cái này quốc công gia đối với trong phủ thê thiếp cái dạng gì, toàn bộ kinh thành ai không biết. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Nếu là nói lung tung nữa, vi phụ liền phạt ngươi, lý lý tốt, đi quỷ từ đường. Trang đại nhân. Mà lúc này Ngụy Đình Du lập tức tiếp lời nói, tam tiểu thư cũng bất quá là đang cùng ta nói giỡn mà thôi. Quỷ từ đường thì miễn đi. Vâng vâng vâng. Trang Sĩ Tưởng nghe xong con mắt lập tức phát sáng lên. Không nghĩ tới à, nữ nhi của mình còn không có xuất giá đâu, Ngụy Đình Du liền vì đó chỗ dựa. Như vậy nhìn tới, hắn đối với Trang Hàn Nhạn cái kia đúng là vô cùng yêu thích. Tương lai mình ôm Ngụy Quốc công phủ cái bắp đùi này tự nhiên cũng liền có thể ôm căn tủ. Mà mặc dù nữ nhi không xuất giá phía trước là phạt là thưởng tự nhiên là trong nhà phụ huynh làm chủ, nhưng trước mắt Trang Sĩ Tưởng chắc chắn sẽ không cùng Ngụy Đình Du đi so sánh cái này thật sự. Trang Hàn Nhạn bây giờ cũng là có chút ngượng bức, không nghĩ tới chính mình chỉ là cùng Ngụy Đình Du nói đùa một câu, lại bị phụ thân tưởng thật. Bất quá tương lai của mình Lang Quân có thể trực tiếp trước mặt mọi người bảo hộ chính mình, này ngược lại là để cho trong lòng Trang Hàn Nhạn lại cảm động mấy phần, quả nhiên lựa chọn của mình không có sai. Ta ăn no rồi, các vị từ từ dùng. Mà lúc này Trang Ngữ Sơn lại đột nhiên đứng lên, hướng đám người thi lễ một cái sau liền quay người trực tiếp rời đi nhà ăn công. Đương nhiên, đối với nàng cái phản ứng này, mọi người tại đây cũng là lòng biết rõ, bởi vậy cũng không người lại đi quên nàng, dù sao chuyện này Trang Ngữ Sơn nếu như mình không hiểu rõ sở, cũng không người khả năng giúp đỡ lên chuyện này. Đối với Trang Sĩ Tưởng tới nói, Trang Ngữ Sơn tâm tình lúc này có hay không hảo hắn hoàn toàn không quan tâm, bởi vì dưới mắt cũng chỉ có Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn ở giữa hôn sự. Cái kia mà lúc này Chu Như Âm nhưng là con mắt đi lòng vòng, cười nhìn về phía Ngụy Đình Du mở miệng nói ra, quốc công gia thực sự là mắt sáng như đốt ga. Nhà chúng ta Tam tiểu thư tuy nói thở nhỏ là tại hương giã lớn lên, nhưng mà luôn luôn là chi thư đặt lễ. Chính là đến trong phủ quốc công làm quý thiếp cũng sẽ không bôi nhọ Ngụy Trang hai nhà danh tiếng. Vân vân vân. Trang Sĩ Tưởng sững sờ, sau đó nhanh chóng gật đầu một cái mở miệng ứng hòa đứng lên. Dù sao mời vợ nạp thiếp đây là từ xưa đến nay quy củ, nếu như Ngụy Đình Du là muốn lấy bình thê chi lễ cưới Trang Hàn Nhạn nhập môn mà nói, bây giờ liền hẳn là tam môi sáu mời không thể thiếu, kéo dài đang đổi mới. Cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thạc, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 238, bình thê Trang Lệnh Nhạn. Tuổi tính đêm vào phủ quốc công. Chương 238, bình thê Trang Lệnh Nhạn. Tuổi tính đêm vào phủ quốc công. Mà nạp thiếp liền tương đối đơn giản nhiều, chỉ cần song phương gia chủ quyết định, tiếp đó ký lên một kiện thiếp khế văn thư liền đại công cáo thành. Ngụy Đình Du lúc này ở không có bất kỳ cái gì bà mối cùng xính lễ dưới tình huống tại trên bàn cơm nói chuyện này, cái kia rõ ràng chính là muốn nạp thiếp đi. Đương nhiên đối với Trang Sĩ Tưởng tới nói cái này lại có cái gì cái gọi là đâu. Chỉ cần có thể cùng Ngụy phụ thông gia như vậy là đủ rồi. Mà Chu Như Âm tự nhiên cũng là đánh cái chủ ý này. Tất nhiên Trang Hàn Nhạn muốn vào Ngụy quốc công phủ, vậy tốt nhất chính là một cái tiểu thiếp, dạng này mới không để cho nàng tương lai quá mức phế lối. Trang Hàn Nhạn kỳ thực cũng đã nghĩ thông suốt, bởi vì mấy ngày trước đây nàng thế nhưng là thấy tận mắt Ngụy Đình Du trong phủ thê thiếp nhóm sinh hoạt. Cái gì bình thê quý thiếp, tại trong Ngụy phủ cái kia cũng chỉ là cái xưng hô, làm cho ngoại nhân nhìn mà thôi, trên thực tế trong phủ cũng là chủ tử. Đối với loại này tại trên thực tế đãi ngộ có thể xử lý sự việc công bằng lang quân, Trang Hàn Nhạn cũng không có ý niệm khác, chính là làm thiếp thất nàng cũng là cam nguyện. Đồng thời nàng cũng biết rõ, chính mình cái này nhà cái vốn chính là một cái tiểu môn tiểu hộ, lại thêm nàng lại là từ nhỏ bên ngoài nuôi lớn nha đầu quê mùa. Hơn nữa phía trước còn đeo lên đi chân trần quỷ nguyền rủa dạng này danh tiếng. Tóm lại cân nhắc có thể đi vào Ngụy quốc công phủ tối đa cũng chính là một quý thiếp, bình thê nàng bây giờ liền ngay cả nghĩ cũng không suy nghĩ thêm nữa. Nhanh đi lấy văn phòng tứ bảo. Trang Sĩ Tường lúc này vô hót một cái, hướng về phía tỷ nữ hạ lệnh, ta này liền viết xong văn thư. Nhìn hắn điều này cấp kỉnh, thật đúng là sợ Ngụy Đình Du mấy người có thể sẽ đổi ý a Trang đại nhân chấm đã, nhưng Ngụy Đình Du lại trong lúc bất chợt khoát tay áo, ngăn lại Trang Sĩ Tường phái đi lấy văn phòng tứ bảo tỷ nữ. Tiếp lấy lại mở miệng nói, ta phía trước đã cùng Tam tiểu thư thương định qua, lần này nhất định phải lấy bình thê chi lễ nên nàng vào phủ. Bình thê. Hắn tiếng nói này vừa rơi xuống, mọi người tại đây đồng thời ngẩng đầu lên, chính là còn tại Hồ An Hải Hà Trang Ngự chỉ con mắt đều trợn tròn. bởi vì trong lòng hắn một mực xem thường chính mình cái này nông thôn dị mẫu tỷ tỷ. Hắn thấy Ngụy Quốc Công cho Trang Hàn Nhạn một cái tiểu thiếp thân phận liền xem như cất nhờ ác nàng, nghĩ như thế nào đến nhân gia có thể cầm tới bình thê cái danh phận này đâu. Mà so Trang Ngữ chỉ càng thêm khiếp sợ, con mắt trợn lên càng tròn nhưng là Trang Sĩ Tưởng. Chỉ bất quá hắn trong mắt thần sắc kinh ngạc chỉ ở trong nháy mắt liền chuyển biến làm mừng rỡ như điên. Quốc công gia vừa mới nói là muốn lấy bình thê chi lễ cưới tiểu nữ. Trang Sĩ Tưởng thậm chí sợ chính mình có nghe lầm hay không, hắn nhanh chóng lấy tay vuốt vuốt lỗ tai, tiếp đó lại mở miệng hỏi một câu. Mà Ngụy Đình Du lần này cũng không trả lời, chỉ là trịnh trọng gật đầu một cái. Biểu tình trên mặt hắn hết sức nghiêm túc, hoàn toàn không có một chút tựa như nói giỡn cười toe toét. Ai ra, đó thật đúng là đại hỷ sự a. Chu Như Âm cái kia khiếp sợ khuôn mặt một giây thay đổi ba lần. Ghen ghét tại trong mắt chợt lóe lên, 547 trong nháy mắt lại biến thành một bộ vui vẻ bộ dáng hoan hô, đây là quốc công gia ân điển a, Hàn Nhạn tương lai ngươi vào phủ cần phải thật tốt phục dịch quốc công gia cùng phu nhân. Chu Như Âm lời nói này một câu cuối cùng lại là hướng về phía Trang Hàn Nhạn nhìn qua chính là một bộ tại đề điểm dáng dấp của nàng. Là Tạ Di nương dạy bảo. Trang Hàn Nhạn sau khi nghe gật đầu cười, đồng thời một đôi mắt đẹp vừa nhìn về phía Ngụy Đình Du. Lúc này tay của hai người dưới bàn đã nhẹ nhàng dắt đến cùng một chỗ, để cho trong lòng Trang Hàn Nhạn lại cảm nhận được một tia ngọt ngào. Dù sao mặc dù nàng không quan tâm những thứ này cái gọi là bên ngoài danh phận, nhưng Ngụy Đình Việt có thể cùng chính mình cao hơn danh phận, cũng liền nói rõ mình tại trong lòng hắn địa vị chính xác không thấp. Hôm nay liền coi như là đem cửa hôn sự này quyết định. Ngụy Đình Du lúc này cười phủi tay, tiếp đó mở miệng nói ra, cũng tiết kiệm bên ngoài những cái kia lưu ngôn phỉ ngữ. Mà tiếng vỗ tay của hắn vừa rơi xuống, hai tên kim ảnh vệ nâng hai cái lớn như vậy hộp quà trực tiếp đi thẳng vào. Lúc này Trang Sĩ Tưởng tự nhiên không tâm tình tiếp tục ăn bữa cơm này, nhanh chóng tiến tới hộp quà phía trước cẩn thận nhìn một chút. Mở ra. Ngụy Đình Du mỉm cười, lập tức hạ lệnh. Hai tên kim ảnh vệ đem hộp quà mở ra, lộ ra bên trong chứa nhiều loại kim ngọc đồ cổ. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng phẩm chất cũng là thượng giai. Những thứ này liền xem như cửa hôn sự này lễ đính hôn. Ngụy Đình Du tiếp tục mở miệng nói, là ta trong phủ đại phu nhân tự mình chọn lựa. Ai nha, phu nhân thực sự là có ánh mắt ta. Những thứ này đều là đồ tốt ta. Chu Như Âm lúc này cũng xuống tới, nhìn thấy những tài vật này sau con mắt đều phát sáng lên. Không nói những cái khác, hai cái này hộp quà bên trong đồ cổ ngọc khí nếu là cầm lấy đi bên ngoài bán ra, làm gì cũng có thể trị giá 2-3 bạc lạng. Số tiền này đối với bọn hắn dạng này Hàn Lâm viện biên tu nhà thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng thấy khoản tiền lớn. Đương nhiên, sau lưng Trang Sĩ Tưởng mò bao nhiêu phía trước, Chu Như Âm lúc này cũng không biết, bởi vì khoản tiền kia cũng không khả năng đặt ở nàng nơi đó bảo quản. Mà Ngụy Đình Du thì âm thầm quan sát đến Trang Sĩ Tưởng ánh mắt, gặp nhìn đến những thứ này tài vụ sau mặc dù trên mặt cũng lộ ra kích động biểu tình mừng rỡ, nhưng trong mắt lại hoàn toàn không có một chút thần thái. Cái này tỏ rõ chính là đang diễn trò. Xem ra tầm thường vàng bạc châu báu căn bản không có khả năng đả động được Trang Sĩ Tưởng, hắn đã từng thấy qua tiền tài so với những thứ này nhiều hơn nhiều. Quả nhiên, thế giới này đại khái tuyến thời gian cũng không có phát sinh qua lớn thay đổi. Trang Sĩ Tưởng như cũ cùng Bùi Đại Phúc biến mất cái kia bút kết sổ tiền tham ô có quan hệ. Nửa đêm, một cái thân mặc trang phục màu đen oai hùng thân ảnh của cô gái xuất hiện ở Ngụy Quốc Công phủ bên ngoài tường rào xuôi theo phía dưới. Nàng mười phần cấp bậc ngẩng đầu một cái, liền, si ác, nghe thấy được nơi xa gõ mõ cầm canh âm thanh càng ngày càng gần. Chỉ thấy hắn đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, thi triển khinh công liền nhảy lên Ngụy Quốc Công phủ tường cao. Người này dĩ nhiên chính là Sài Tĩnh, nàng nguyên bản tại ban ngày cùng Trang Hàn Nhạn nói muốn tới ám sát Ngụy Đình Du thời điểm, cái này còn chỉ là cái nói nhảm. Kết quả không nghĩ tới Trang Hàn Nhạn bị gọi đi ăn cơm trở về liền cùng Ngụy Đình Du đính hôn, mà lại là đã nhận lễ đính hôn cái chủng loại kia. Trong lòng khó chịu Sài Tĩnh đầu góc nóng lên, liền thật sự tại cái này trong đêm khuya tới hành thích Ngụy Quốc Công. Vượt qua tường cao sau nàng biết Ngụy Đình Du thủ hạ người người võ công giỏi, bởi vậy cũng không dám quá phép lối, chỉ là trốn ở hoa viên trong bụi cây lặng lặng đứng chờ lấy cơ hội. Đầu tiên phải giải quyết vấn đề chính là làm sao tìm được Ngụy Đình Du. Ngươi vội vã như vậy đi chỗ nào a? Lúc này hai tên tỷ nữ một trái một phải từ hai cái phương hướng đi tới, vừa vặn cách Sài Tĩnh tất giấu thân chỗ cách đó không xa chạm mặt, trong đó một cái liền trực tiếp mở miệng hỏi. Quốc công gia tại hoa viên trong đình uống rượu đâu, để cho ta lại cho rượu đi qua. Mà đổi thành một cái lúc này bưng bầu rượu tỷ nữ mở miệng hồi đáp. Hai người liền lẫn nhau gật đầu, sau đó lại dịch ra thân ảnh riêng phần mình bận rộn đi. Mà lời nói này tự nhiên cũng bị Sài Tĩnh nghe được, lỗ tai của nàng lập tức dựng lên, con mắt cũng càng sáng lên mấy phần. Cái này Ngụy Đình Du thật đúng là xa hoa dâm đãng a. Như thế chậm còn chưa ngủ, kết quả liên lụy trong phủ tỷ nữ cũng không thể nghỉ ngơi, còn phải cho hắn đi lấy rượu. Bất quá cũng tốt, phen này chính là thiên ý. Bởi vì cái gọi là được đến không mất chút công phu, chính ngươi tìm đường chết cũng đừng trách ta. Nghĩ tới chỗ này Sài Tĩnh lập tức đi theo cái kia muốn đi cho Ngụy Đình Du tiễn đưa rượu tỷ nữ. Quả nhiên, rất nhanh liền tại Ngụy Quốc Công phủ đằng sau cực lớn hoa viên trong đỉnh giữa hồ thấy được Ngụy Đình Du thân ảnh. Chỉ thấy gia hỏa này ngồi xếp bằng trong hồ ở giữa trong đỉnh, lại là một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, tựa hồ đã đóng lại đối với ngoại giới hết thảy cảm giác. Nhất là tên này tỷ nữ cũng chỉ là đi lên trước đem bầu rượu cung kính đặt ở Ngụy Đình Du trước mặt trên bàn đá, tiếp lấy khẽ thi lễ sau liền lập tức quay người rời đi, một khắc đều không ngừng lưu cũng không nói chuyện, giống như là sợ quấy rầy đến quốc công gia. Thấy cảnh này Sài Tĩnh trong lòng cũng là cảm thấy kỳ quái, bởi vì nàng không biết cái này Ngụy Quốc Công bây giờ đến tột cùng là đang làm những gì. Bây giờ nếu như tùy tiện tiến lên, có bao nhiêu phần thắng? Mà liền tại Sài Tĩnh từ từ ở trong lòng tính toán thời điểm, hắn đột nhiên gặp cảm thấy một tia dị thường. Đây là làm được bằng cách nào? Trong nội tâm nàng đột nhở ý hệ rất nghi hoặc, bởi vì tại hắn chỗ ánh mắt nhìn tới, rõ ràng phát hiện cả mặt hồ bây giờ vậy mà xuất hiện một cái lấy Ngụy Đỉnh Du chỗ đỉnh giữa hồ làm trung tâm cực lớn gợn sóng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mặt nước không gió mà lên lãng, từ Ngụy Đỉnh Du chỗ cái đỉnh hướng bốn phía nhanh chóng mở rộng lấy sóng nước. Sai Tĩnh lúc này mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Ngụy Đỉnh Du đây là tại tu luyện nội công a? Mà rất rõ ràng, hắn cho dù là dưới tình huống như thế bình tâm tĩnh khí, rất nhỏ hơi tiết lộ ra ngoài nội lực cũng đem mặt nước khơi dậy từng trận gợn sóng. Loại này công lực, Sai Tĩnh tự hiểu là hắn mong muốn mà không thể so sánh tồn tại. Không đúng. Ngay tại lúc Sai Tĩnh trong lòng hơi hơi đánh lên chống lui quân thời điểm, hắn nhưng lại đột nhiên một cái giật mình, nhớ tới một cái rất mấu chốt sự tình. Tu luyện nội công người sợ nhất chính là bỏ dở nửa chừng. Nếu là bị người đột nhiên quấy rầy, rất có thể sẽ khí huyết sôi trào, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma đến mức công lực tổn hao nhiều, nghiêm trọng thậm chí khó giữ được tính mạng. Vậy nếu như mình bây giờ len lén tiến lên từ phía sau lưng hoặc bên cạnh thân cho Ngụy Đỉnh Du nhất kích, coi như hắn kịp thời phản ứng lại né tránh lợi kiếm, chỉ sợ cũng không ngăn cản được nội lực phản vệ kết quả. Một chiêu này mặc dù hung hiểm, nhưng chính xác có thể đánh cuộc một lần. Sai Tĩnh vừa nghĩ tới chính mình làm bạn nhiều năm Trang Hàn Nhạn lập tức liền muốn trở thành Ngụy Đỉnh Du nữ nhân, lập tức tức đến ngứa cả chân răng. Không được, hôm nay không giết hắn, giải không được mối hận trong lòng của mình. Mà bây giờ cơ hội này thế nhưng là ngàn năm một thở, đang ở trước mắt. Nghĩ được như vậy, Sai Tĩnh lập tức kiên định quyết tâm, hai lời không tiện kéo lên trong vỏ lợi kiếm vận kinh công, đạp nhẹ hai cái mặt hồ, liền hướng hồ trung tâm trong đỉnh Ngụy Đỉnh Du đâm tới. Sai Tĩnh luôn luôn là lấy khinh công tiêu ngạo, bằng không nàng cũng sẽ không lớn mật đến đêm hôm khuya khoắt tự mình ban đêm xông vào Ngụy Quốc công phủ. Cũng là bởi vì nàng có tự tin, dù cho phen này hành động ám sát không thành công, bằng vào chính mình cao siêu khinh công cũng là có thể toàn thân trở lui. Cho nên cái này 450 bước rộng mặt hồ đối với Sai Tĩnh tới nói cũng không tính là gì, chỉ thấy hắn chân ngọc đạp nhẹ hai cái mặt nước, toàn bộ thân ảnh liền đã đi tới khoảng cách Ngụy Đỉnh Du bên cạnh thân không đủ 10 bước khoảng cách. Lúc này Sai Tĩnh còn tại giữa không trung, lợi kiếm trong tay mũi kiếm trực chỉ Ngụy Đỉnh Du cổ chỗ. Cả người nàng nhanh chóng đẩy về phía trước tiến, theo tốc độ này chỉ cần một cái hô hấp ở giữa liền có thể xuyên qua đối phương cổ, lấy tính mạng của hắn. Mà lúc này Ngụy Đỉnh Du thậm chí còn không có phát giác, cả người vẫn như cũng là bộ kia nhắm mắt luyện công trạng thái. Cái này càng làm cho Sai Tĩnh kích động trong lòng không thôi, xem ra cái này Ngụy Đỉnh Du võ công tuy cao, nhưng tính cảnh giác lại kém, chính mình một kích này liền có thể hoàn thành kế hoạch ngay tại lúc. Trong mắt Sai Tĩnh từ từ để lộ ra vẻ hưng phấn, lợi kiếm trong tay mũi kiếm cũng cách Ngụy Đỉnh Du càng ngày càng gần, mãi đến hướng về phía trước hai thốn liền có thể đâm vào thân thể trong nháy mắt, dị biến lại đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy Ngụy Đỉnh Du tay phải đột nhiên nâng lên, hắn thậm chí ngay cả con mắt cũng không có mở ra, cơ thể cũng không có động một cái, chỉ dùng ngón trỏ cùng ngón giữa liền dễ như trở bàn tay kẹp lấy Sai Tĩnh kiếm trong tay lưới lao. Sai Tĩnh chỉ cảm thấy chính mình dùng khí lực cả người lại phảng phất đâm trúng một khối cứng rắn vô cùng tự thạch, toàn bộ đang phi tốc đâm tới cơ thể đột nhiên chấn động, mũi kiếm cũng không cách nào lại hướng nửa trước tấc. Nhưng đây cũng chỉ là cái vừa mới bắt đầu mà thôi, chỉ thấy Ngụy Đỉnh Du ngón tay nhẹ nhàng nhất chuyển. Sai Tĩnh lợi kiếm trong tay lập tức ứng thanh cắt thành mấy tiết, đinh đinh đương đương rải rác đánh rơi trên mặt đất. Mà Sai Tĩnh cũng bị cỗ này đại lực xoay toàn bộ thân thể đã mất đi cân bằng, mắt thấy liền muốn ngã vào giữa hồ. May mắn thân thủ của nàng nhanh nhẹn, tại trong lúc bối rối tay trái miễn cưỡng chống được đỉnh giữa hồ bên dưới, toàn bộ thân thể trong nháy mắt có trèo chống lực sau liền lại nhẹ nhàng bật lên, một cái ưu nhã lật nghiêng liền rơi vào Ngụy Đỉnh Du trước người 5 bước địa phương xa. May mắn. Sai Tĩnh không kịp ở trong lòng cảm thán một câu, liền ngẩng đầu nhìn lúc này Ngụy Đỉnh Du. Hai người dưới mắt vẫn như cũng là mặt đối mặt, bất quá đối phương nhưng vẫn là bộ kia ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Chỉ có rất nhỏ khẽ nâng lên tay phải cùng trong hai cái giữa ngón tay kẹp một nửa lưỡi kiếm nhắc nhở lấy nàng, vừa mới lên tiếng hết thảy cũng không phải một giấc mơ. Đến nỗi Sai Tĩnh bản thân, nàng mặc dù không có ngã vào trong hồ biến thành một cái ướt sũng, nhưng mà vừa mới trên mặt đất lăn một vòng cũng làm cho hắn bây giờ là có chút chật vật. Lúc này Sai Tĩnh cũng là chân chính cảm nhận được Ngụy Đỉnh Du võ công hơn mình xa cường đại, có thể nói hai người căn bản vốn không tại một cái chiều không gian. Nàng ở trong lòng chính xác hối hận hôm nay xúc động rồi, nhưng mà dưới mắt nhưng lại không có khả năng có hậu hối hận thuốc có thể để chính mình ăn. Như thế nào? Mà lúc này Ngụy Đỉnh Du đã từ từ mở mắt, nhìn về phía trước người mình cái này thân mang trang phục màu đen nữ nhân, mở miệng nở nụ cười, chỉ là nhất kích liền rút lui, không còn thử một lần. Thử lại lần nữa. Sai Tĩnh sững sờ, sau đó trực tiếp nhíu mày. Nàng ngược lại là nghĩ thử lại thử một lần, nhưng trước mắt lý trí cũng nói cho hắn, chớ nói thử một lần nữa, coi như thử lại hơn 100 lần nghìn lần, kết quả cũng sẽ không có khác nhau chút nào. Tính cách của nàng luôn luôn là rất cao ngạo, đối mặt hai thời điểm đều không phục. Nhưng là bây giờ đối với Ngụy Đỉnh Du Sai Tĩnh lại là nghĩ không phục cũng không được. Nửa đêm tự tiện xông vào phủ quốc công muốn được đâm. Ngụy Đỉnh Du gặp trước mắt Sai Tĩnh im lặng trầm mặc không nói, liền lại mở miệng nói, ngươi có biết là tội gì à? Muốn giết cứ giết, có cái gì tốt? Sai Tĩnh người này ngược lại là cầm được thì cũng không được, dưới cái nhìn của nàng tối nay tới ám sát Ngụy Đỉnh Du nếu là thành công, đó chính là Ngụy Đỉnh Du mệnh số như thế. Nếu thất bại, liền đem mạng của mình bồi cho hắn. Rất công bằng, không có gì bất mãn cùng bị quất. Hảo. Ngụy Đỉnh Du gặp trước mắt cái này Sai Tĩnh một bộ dáng vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục, lập tức ngón trỏ tay phải bắn ra, ngón tay giữa nhạy bén bên trong cái kia ngắn ngủi một đoạn lưỡi kiếm đạn hướng gương mặt của đối phương. Bởi vì lần này hắn quán chú nội lực, cho nên lưỡi kiếm tốc độ rất nhanh. Chính là Sai Tĩnh đều không phản ứng lại, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo hàn ý lạnh lẽo liền lao gương mặt của mình trượt đi qua. Đối phương cái này bắn ra nếu là trực tiếp trúng đích mặt, cái kia đã sớm chết không thể chết lại. Sai Tĩnh lòng dạ biết rõ, trên trán cũng toát ra mồ hôi. Nhưng trong lòng lúc này cũng rất nghi hoặc, chẳng lẽ là Ngụy Đình Du thất thủ? Không có đánh chuẩn, không có khả năng. Lấy thân thủ của hắn tuyệt sẽ không phạm cấp thấp như vậy sai lầm. Đó chính là, Sai Tĩnh trong lòng đã theo bản năng nhanh chóng đưa tay muốn che mặt mình. Bởi vì nàng cái này một nhóm là tới hành thích, cho nên chỉ lộ con mắt ở bên ngoài, mũi trở xuống bộ vị đều dùng một đầu màu đen khăn lụa che lại. Nhưng tay của nàng vẫn là chậm một bước, mới vừa bị lưỡi kiếm vạch qua khăn lụa dây thừng mang đột nhiên đứt gãy, toàn bộ khăn lụa trong nháy mắt liền bay xuống xuống dưới. Sai Tĩnh cái kia Trương Anh Vũ gương mặt tuấn tú cũng lập tức hiện lộ ra. Ngụy Đình Du đương nhiên đã sớm biết cái này thích khách là ai, thậm chí nàng có thể bình an ẩn vào tới tiếp đó lại bị tỷ nữ dẫn tới đỉnh giữa hồ vị trí, cũng là thứ nhất tay bày kế. Bằng không lấy Sai Tĩnh thân thủ, bất kỳ một cái nào kim ảnh vệ đô có thể dễ dàng đuổi nàng. Nghiêng Nghiêng tiểu nhi tử dưới mắt còn chưa biết, cho là mình trên người có rất nhiều bí mật chứ. Bằng không cũng sẽ không bày ra vừa mới bộ kia thấy chết không sờn muốn đánh muốn giết tùy theo người bộ dáng. Nguyên lai là ngươi nha. Ngụy Đình Du cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, ngươi không phải khi đó tại Đàm Châu trong nhà lá đứng tại Hàn Nhạn bên người nữ tử sao?
Không tệ,
chính là ta. Sai Tĩnh nghe xong sững sờ, sau đó cắn cắn ngân sỉ mở miệng nói ra, xem ra Hàn Nhạn nói không sai, ngươi quả nhiên chính là trước đây cái kia ngọc diện hồ ly lang quân. Chuyện này Trang Hàn Nhạn tự nhiên cũng là nói cho Sai Tĩnh, chỉ là cô nàng tiền tính đang nghi, từ đầu đến cuối ôm lấy chút hoài nghi, cho tới bây giờ nàng mới rốt cục xác định. Trước đây ngươi thế nhưng là luôn miệng nói muốn báo đáp ta, bây giờ lại đem vào phủ đệ ta muốn hành thích giết chết chuyện. Ngụy Đình Du nhìn thấy Sai Tĩnh cô gái nhỏ này lộ ra khuôn mặt sau chỉ là hơi hơi cười khanh khách một chút, lập tức trên mặt biểu lộ ngược lại càng thêm bực tức, trực tiếp lại mở miệng nói ra, lấy oán trả ơn. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi người trong giang hồ nghĩa khí sao? Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua. Câu hoa tươi. Câu thạc. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 239, cầm xuống tuổi tính. Cứu vớt kéo kéo. Chương 239, cầm xuống tuổi tính. Cứu vớt kéo kéo. Ta Sai Tĩnh sững sờ, lời này ngược lại là nào hại đến chân đau chỗ. Bất quá lại lập tức lại cau mày mở miệng phản bác, đó cũng là ngươi trước tiên dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp Hàn Nhạn. Cho dù có lỗi, giết ngươi về sau ta lợi dụng chết hướng ngươi tạ tội, trả lại ngươi cái mạng nghệ sinh là. Ngụy Đình Du nghe được Sai Tĩnh lời này sau, lập tức cũng là bó tay rồi. Cô nàng này lộ dịch cảm động a. Chính ngươi não bổ Trang Hàn Nhạn bị lừa, cho nên liền tới ám sát ta. Cũng biết có khả năng giết nhầm, cuối cùng lợi dụng mệnh đền mạng. Vấn đề là ngươi đền mạng cho ta, cũng không hỏi xem ta có nguyện ý hay không a. Lão tử đường đường một cái quốc công gia, vinh hoa phú quý kéo dài không dứt, ta với ngươi một mạng đổi một mạng, đây không phải là rất thua thiệt sao? Không nói những cái khác, cô nàng này chính là xúc động, cần phải thật tốt quản giáo một phen không thể. May mắn hôm nay nàng là tới ám sát chính mình, nếu rơi xuống trong tay người khác, kia cái gì kết quả nhưng là không nói chính xác. Quan bồi lên cái mạng nhỏ đều xem như tốt, lấy Sai Tĩnh sắc đẹp này, cái kia không chừng. Nhưng mà Sai Tĩnh minh lộ ra không có ý thức được vẻ thùy mị của mình là phi thường không tệ, càng không có ý thức được thân là một cái mỹ nữ một khi rơi vào người khác khống chế rất có thể sẽ gặp thứ gì. Bằng không nàng tất nhiên sẽ không như thế lộ mãng hành động đơn độc, cho nên hôm nay chính mình có cần thiết cho cái này tiểu nhi tử thật tốt học một khóa. Nghĩ được như vậy, Ngụy Đình Du nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, lập tức hồ bốn phía trong đùi cỏ soạt một cái xuất hiện mấy tên kim ảnh vệ thân ảnh. Khi lấy được Ngụy Đình Du ánh mắt ra hiệu sau, các nàng liền nhao nhao nhảy ra hòa viên tường đây. Mà thấy cảnh này sau, Sai Tĩnh là triệt để mở bức, bởi vì nàng phía trước căn bản là không có cảm giác được những thứ này kim ảnh vệ tồn tại. Nếu như trước các nàng muốn động thủ giết chính mình, chỉ sợ thi thể bây giờ cũng đã sớm lạnh a. Hơn nữa nhìn Ngụy Đình Du điệu bộ này, chuyện tối nay rõ ràng chính là một chuyện an bài trước tốt cả bởi a. Chẳng trách mình tiến vào nhẹ nhàng như vậy, trên đường hoàn toàn không có một người ngăn cản. Hợp lấy toàn bộ sự tình cũng là tại gậy ông đập lưng ông, cũng chỉ có chính mình cái này đại ngốc tử, còn tưởng rằng là bởi vì khinh công rất giỏi cho nên được như ý. Nghĩ được như vậy, Sai Tĩnh lập tức khuôn mặt nhỏ một hồi trắng bệnh, nàng lúc này trong lòng thật sự tuyệt vọng. Dù sao vốn là còn cho là mình tại trong giang hồ này có thể trời cao đất xa nhậm kỳ bay lượn đâu, lại không nghĩ rằng liền một cái Ngụy quốc công trong phủ liền cất giấu nhiều như vậy viễn siêu mình cao thủ. Hiện giờ Sai Tĩnh thật sự có chút hối hận, chính mình cái gì đâu bóc ca. Làm sao lại nhất thời xúc động chạy tới ám sát gia hỏa này đâu. Bất quá Ngụy Đình Du lúc này đem chung quanh những hộ vệ này toàn bộ cầm đi, dưới mắt toàn bộ hậu hoa viên cũng liền chỉ còn lại hai người bọn họ một chỗ. Lại nhìn Ngụy Đình Du chỉ thấy hắn bây giờ nhìn về phía ánh mắt của mình giống như có chút không nói được kỳ quái ý vị. Sai Tĩnh nguyên bản là có chút kéo kéo tính cách, cho nên cho tới bây giờ không đem chính mình xem như qua một nữ nhân. Vì vậy đối với Ngụy Đình Du cái này ý vị thâm trường ánh mắt, nàng trong thời gian ngắn còn không có phản ứng lại rốt cuộc là ý gì. Ngụy Đình Du thấy thế cũng là bó tay rồi, phàm là cái nào cô nàng nhìn thấy hắn vừa mới lộ ra biểu lộ đều biết là đang động ý đồ xấu đi. Làm sao lại Sai Tĩnh vẫn là bộ dạng này không rõ ràng cho lắm bộ dáng đâu. Xem ra chỉ là dạng này cách một khoảng cách dạy học là không đủ, muốn để cô nàng này thật sự hiểu thân phận của mình, vậy thì nhất định phải phía dưới hung ác liệu. Ngụy Đình Du nghĩ tới đây liền chậm rãi đứng lên, sau đó đi về phía trước mắt Sai Tĩnh. Sai Tĩnh vốn là còn đang nghi ngờ đâu, đã thấy đối phương đột nhiên hướng đi chính mình, lập tức khẩn trương lên. Bất quá nàng cũng biết võ công của hai người chênh lệch quá cao, bởi vậy cũng không có làm ra cái gì phản kháng cử động, chỉ là trong lòng mười phần cảnh giác, ánh mắt cũng là lộ ra thần sắc khẩn trương nhìn chòng chọc vào Ngụy Đình Du. Không chồng khẩn trương rõ ràng là sợ Ngụy Đình Du tiếp lấy ra tay với mình, đã thương thậm chí lấy đi của mình mà nhỏ, cũng không phải nữ nhân trông thấy sắc lang thời điểm loại kia phản ứng. Xem ra muốn đem nàng tách ra thành một cái chân chính thằng nữ, vẫn còn cần một chút thủ đoạn phi thường. đây cũng không phải là chính ta háo sắc, mà là vì cứu vãn ngươi cái này lạc đường tiểu non, cứu bất chính xác quan niệm nhất định muốn làm ra hy sinh. Ngụy Đình Du thầm nghĩ nói, đồng thời lại cảm thán một chút sự vĩ đại của mình chỗ. Cùng lúc đó, hắn người đã đứng ở Sài Tĩnh trước mặt, hai người cơ hồ cứ như vậy cơ thể dính thân thể mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Giữa bọn họ khoảng cách bây giờ chính là một cái nắm đấm đều phóng không vào. Ngươi làm gì? Sài Tĩnh sững sờ, chớp chớp mắt sau đó mở miệng hỏi, muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì. No. Nhưng nàng nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Ngụy Đình Du đột nhiên đưa tay bấm hắn cổ, ngăn trở thân thể nàng có khả năng bản năng rút về phía sau đường lui, tiếp lấy bỗng nhiên túi đầu xuống liền hôn lên trương này môi son. Sài Tĩnh nơi nào nghĩ đến chính mình thế mà cũng sẽ có bị nam nhân đùa giỡn một ngày, hai người bờ môi đối tiếp trong nháy mắt cặp kia vốn là còn đang nghi ngờ ánh mắt liền lập tức trợn tròn, sau đó theo bản năng liền muốn lui lại. Nhưng cổ của nàng lại bị Ngụy Đình Du tay trái một mực ấn xuống, cái đầu nhỏ căn bản lui không mở một chút khoảng cách. Hu hu, lúc này nàng từ trạng thái mộng bức sau khi phản ứng, trước tiên liền lại nhấc tay muốn đánh Ngụy Đình Du. Thế nhưng là cũng không biết bị, hắn gì từng chút một võ công đều sử dụng không ra. Bàn tay của nàng dùng sức tại Ngụy Đình Du trên bờ vai chụp mấy lần sau liền hóa thành nắm tay nhỏ, hữu khí vô lực đập vào lồng ngực của đối phương phía trên. Ngụy Đình Du đương nhiên biết một cái tiềm tàng kéo kéo thì sẽ không dễ dàng như vậy bị tách ra, cho nên nhẫn nhịn tụ đối phương nắm đấm trắng nhỏ nhắn hơn 10 cái công kích sau, hắn liền khẽ ngẩng đầu thả ra Sài Tĩnh miệng nhỏ. Hô. Sài Tĩnh vừa mới bị bịt kém chút đều không khí tức. Dù sao nàng phía trước chưa bao giờ hôn qua, nhất là không hiểu được đang hôn lúc nên như thế nào hô hấp, toàn bộ quá trình đều liều mạng nín thở, lúc này cuối cùng có thể từng ngụm thở hổn hển tới. Mà Ngụy Đình Du tự nhiên cũng cho nàng thời gian khôi phục, chỉ thấy cô nàng này khí tức hơi bình, nguyên bản cặp kia có chút mờ mịt con mắt liền lại sắc bén lại, hung hăng trừng mắt về phía chính mình. Quả nhiên cô nàng này trong xương cốt giã tính còn không có bị thuần phục đâu, còn phải tiếp lấy tới nhà. Sài Tĩnh gặp Ngụy Đình Du nhìn mình trong ánh mắt vẫn như cũng là tràn đầy cùng vừa rồi một dạng ý vị, nghĩ tới chính mình vừa mới bị hắn chiếm tiện nghi, trong lòng liền càng thêm giận dữ, hai lời không tiện giơ tay lên muốn đánh Ngụy Đình Du một cái tát. Đương nhiên, không dùng quyền trưởng ngược lại đổi thành đánh bàn tay, hành động này giống như là mấy phần nữ nhân. Ngụy Đình Du mỉm cười, sau đó dễ như trở bàn tay đưa tay liền lại bắt được đối phương nâng tay lên cổ tay. Ngươi hỗn đản. No. Sài Tĩnh thấy mình nâng tay lên căn bản chưa kịp vỗ xuống bị Ngụy Đình Du lại cho cố định trụ, lập tức tức giận lại muốn lên tiếng mắng hắn. Kết quả âm không rơi, cái kia trương tiểu miệng liền lại bị đối phương miệng rộng nhét vào. Lần này so với vừa mới ngược lại có chút kinh nghiệm, Sài Tĩnh thử nghiệm vùng vây hai cái, gặp không có tác dụng sau liền cũng từ bỏ. Đồng thời nàng cũng sẽ không dùng sức dây rủa, hơn nữa cũng biết được như thế nào tại hôn thời điểm mở miệng hít thở. Quả nhiên là một cái kỳ tài luyện võ, học lên động tác tới đúng là rất nhanh a. Mà lần này lại đem Sài Tĩnh thả ra sau đó, Ngụy Đình Du ngạc nhiên phát hiện cô nàng này khuôn mặt lại có một chút đỏ lên. Nhưng cũng không biết là bởi vì hôn thời gian quá dài thở không nổi bịt, vẫn là nàng bây giờ cuối cùng biết được cái gì là thẹn thùng. Sài Tĩnh vừa mới liên tục hai lần đã trải qua bị Ngụy Đình Du phong bế miệng nhỏ tình cảnh, ngoại trừ dưới mắt tim đập băng 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 nhanh muốn mạng, nàng càng không dám lại dùng lúc trước hung ác ánh mắt chừng đối phương. Bởi vì từ tình huống mới vừa rồi nàng cũng nhìn ra được, chính mình chỉ cần biểu hiện hơi có chút không thuận phục, đối phương liền sẽ trực tiếp lần nữa cưỡng ép hôn lên miệng của mình. Sài Tĩnh mặc dù tính cách tương đối thẳng, nhưng cũng không phải đồ ngốc. Dưới mắt loại này chỉ có thể thua thiệt tình huống phía dưới nàng rất thông minh lựa chọn không nói thêm gì nữa, chỉ là một đôi mắt trâu lại quay tròn chuyển không ngừng, tựa hồ là đang cân nhắc tiếp theo nên làm gì. Không nghĩ tới a. Đương nhiên Ngụy Đình Du thì sẽ không đơn giản như vậy buông tha nàng, chỉ thấy rất nhỏ mỉm cười hai tay lại chủ động ôm lên hông đối phương chi, đem hắn hướng về ngực mình kéo một phát, hai người liền như thế chặt chẽ lại dán chặt lại với nhau. Không nghĩ tới. Cái gì? Sài Tĩnh sững sờ, đối với cùng một cái nam nhân thân mật như thế dán, nàng tự nhiên là rất không quen. Cho nên theo bản năng liền muốn phản kháng, nhưng mà cũng biết lúc này bất kỳ kháng cự nào đều vô dụng, biến mím môi một cái sau mở miệng hỏi một câu. Dù sao tình huống dưới mắt nếu như giữ yên lặng, nàng cảm thấy có thể sẽ càng thêm nguy hiểm. Mắt thấy Sài Tĩnh hỏi lại chính mình thời điểm cặp kia đôi mi thanh tú còn hơi hơi khẽ như lấy, Ngụy Đình Du càng là trực tiếp đưa tay giúp nàng nuốt lên nhíu mày, sau đó mở miệng lại nói, không nghĩ tới tuổi nữ hiệp cũng sẽ có như thế thẹn thùng thời điểm. Ai? Ai thẹn thùng? Sài Tĩnh cá nhân dạng dù cho trong lòng đã phục, nhưng mà ngoài miệng chắc chắn thì sẽ không dễ dàng như vậy liền chịu thua. Ngươi không có thẹn thùng sao? Ngụy Đình Du chỉ cảm thấy dưới mắt càng giống là một đôi tiểu tình lữ tại đánh lộn tựa như, trong lòng càng cảm thấy kích động, tiếp lấy lại mở miệng hỏi, vậy ngươi cái này gương mặt như thế nào hồng như vậy à? Thậm chí còn một đường đỏ đến cái cổ trắng ngọc phía trên, hắn vừa nói đồng thời vừa dùng nhẹ tay nhẹ nhàng ở tại trên mặt khẽ vuốt hai cái, tiếp lấy chậm rãi lại hướng phía dưới mò tới cổ của đối phương bên trên. Không thể không nói, Sài Tĩnh cô nàng này cho dù nhiều năm tập võ, nhưng nàng cái này bóng loáng làn da so với chính mình trong nhà thê thiếp tới cũng là không thua bao nhiêu à? Tại cái này giữa hồ trong đình yếu ớt ánh đến làm nổi bật phía dưới, ngược lại lộ ra trong trắng lộ hồng, bóng ánh trong suốt, đến mức để cho Ngụy Đình Du đều có một loại muốn đem miệng để lên lại hung hăng toát một ngụm xúc động. Sài Tĩnh cảm thấy tay của đối phương tại gương mặt của mình cùng trên cổ từ từ ma sát, loại xúc cảm này để cho tim đập của nàng lập tức càng thêm gia tốc đứng lên. Cái này tỏ rõ chính là tại đùa giỡn chính mình à, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng mình là một nữ hiệp, hơn nữa từ trước đến nay không thích nam nhân, sao có thể bị một cái nam nhân dạng này đùa giỡn? Sài Tĩnh trong lòng lớn tiếng la lên, tựa hồ muốn tỉnh lại thân thể của mình, nhanh chóng tiến hành chống cự. Vô luận thành công hay không, tối thiểu nhất thái độ này phải bày ra tới. Bằng không mà nói Ngụy Đình Du chẳng phải là càng thêm không chút kiêng kỵ. Nhưng để cho Sài Tĩnh trong lòng buồn bực là, đây hết thảy tính toán chống cự tựa hồ cũng đều là tốn công vô ích. Bởi vì nàng vô luận trong đầu nghĩ như thế nào, nhưng mà tứ chi lại vẫn cứ không nghe sai khiến. Giờ khắc này ở Ngụy Đình Du trong ngực càng giống như đã chúng để cho người ta toàn thân vô lực thuốc mê, chính là liền một ngón tay cũng không ngấc lên được. Đương nhiên, Sài Tĩnh cũng biết chính mình dưới mắt cũng không có loại độc dược gì hoặc thuốc mê, bởi vì nàng rõ ràng có thể cảm giác được bên trong thân thể của mình khí huyết chạy xuôi vô cùng trôi chảy, tuy nói dưới mắt là mặt đỏ tim đập trạng thái, nhưng mà cơ thể cũng không bản in cả trang báo. Hơn nữa Ngụy Đình Du người này tựa hồ cũng không giống là sẽ đối với tự sử dụng loại kia thủ đoạn bị ổi nam nhân. Dù sao giống hắn bộ dạng này cao thủ, chắc chắn là khinh thường đi dùng những dược vật kia. Không đúng. Mình bây giờ cái náo này đến tột cùng tiền nào? Sao phải vô duyên vô cớ giúp Ngụy Đình Du nói lên lời hữu ý thời? Sài Tĩnh trong nháy mắt liền phát giác được tâm tình của mình giống như xảy ra điểm biến hóa, mà loại biến hóa này chính là liền chính nàng sau khi phản ứng giật này mình. Ta hiểu rồi. Mà lúc này Ngụy Đình Du lại đưa tay từ từ hướng phía dưới, lại từ Sài Tĩnh cổ chỗ trượt đến xương quai xanh phía trên, đồng thời cười đem miệng dán vào hắn bên tai nhỏ giọng nói. Loại tiếp xúc thân mật này đừng nói là đã trải qua, trước đây Sài Tĩnh chính là liền nghĩ đều chưa từng suy nghĩ. Dù sao nàng đã sớm quyết định chủ ý, xác định chính mình cả đời này nhất định là muốn hành hiệp trượng nghĩa hành tẩu giang hồ. Làm sao có thể giống như một cái đồ chơi đồng dạng bị cái nào đó nam nhân đặt ở trong ngực cùng trong lòng bàn tay như thế thưởng thức đâu? Ngươi biết rõ cái gì? Chỉ là trước mắt hắn lại vô lực ngăn cản Ngụy Đình Du trên tay tiểu động tác, chỉ có thể một bên thở gấp nhiệt khí một bên lại mở miệng hỏi. Biết rõ ngươi vì cái gì hôm nay muốn tới cái này trong phủ nguyên nhân thực sự. Ngụy Đình Du gặp Sài Tĩnh lúc này ở trong lòng sớm đã lâm vào mê mang cùng hỗn độn, liền lại nhỏ giọng mở miệng nói ra. Không phải là vì giết ngươi sao? Mà nghe được đối phương lời này sau Sài Tĩnh đầu góc ngược lại trong nháy mắt thanh minh không thiếu, nàng cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Nàng lúc này nói ra cuối cùng ba chữ thời điểm, thậm chí răng ngà đều cắn kéo kẹt vang lên. Nhìn một chút đối phương bây giờ đem chính mình mạnh ôm vào trong ngực làm chuyện này, nếu muốn giết hắn đều là loại thực là tiện nghi ra hỏa này. Không phải vậy mà Ngụy Đình Du lại cười lắc đầu, tiếp lấy dùng một loại ý vị thâm trường ánh mắt nhìn Sài Tĩnh lại mở miệng nói ra, đây chẳng qua là ngươi muốn vào phủ gặp ta mượn cớ thôi. Mượn cớ? Ta muốn gặp ngươi. Sài Tĩnh nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau đó lập tức cũng có chút ngượng, bởi vì tại đối phương nói ra câu nói này phía trước, chính nàng hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này. Kỳ thực trong lòng ngươi một mực nghĩ tới ngày đó tại Đam Châu trong nhà lá một khắc này, bản công hướng ngươi đã nói, muốn ngươi cùng Hàn Nhạn cùng một chỗ lấy thân báo đáp tới báo ân tình của ta. Bây giờ ngươi gặp Hàn Nhạn đã cùng ta xác định việc hôn nhân, cho nên gấp gáp rồi. Lúc này mới thừa dịp bóng đêm tiến vào tới, là muốn sớm Hàn Nhạn một bước trước tiên tại ta thành tựu nhân duyên. Nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau đó, Sài Tĩnh biểu tình trên mặt càng thêm một bước. Bất quá đầu góc của nàng vòng tới vòng lui, lại tựa hồ như lại tìm không thấy cái gì phản bác đối phương lý do. Bởi vì Ngụy Đình Du lời nói mặc dù nghe vào để cho Sài Tĩnh chính mình cũng khịt mũi coi thường, nhưng hết lần này tới lần khác giống như lại rất có đạo lý. Ta biết ngươi rất mê mang, kỳ thực liền ngươi cũng nhìn không hiểu chính mình tâm a. Đối với Sài Tĩnh loại này không có chút nào yêu nhau kinh nghiệm, thậm chí đầy trong đầu cũng là chém chém giết giết tiểu nhi tử, Ngụy Đình Du tự nhiên là dễ như trở bàn tay, tùy tiện mấy câu liền đem nàng lừa dối đầu óc choáng váng. Ta không có Sài Tĩnh chớp chớp mắt cũng tìm không thấy lý do phản bác, cũng chỉ có thể lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng muốn phủ định Ngụy Đình Du đáp án. Nhưng một giây sau, nàng lại cảm thấy hai chân của mình đột nhiên bay trên không, tiếp lấy hắn liền phát hiện mình đã bị Ngụy Đình Du ôm ngang ở trong ngực. Quốc công gia. Sài Tĩnh đương nhiên hiểu tình huống hiện tại, nhất là nhìn thấy trong mắt Ngụy Đình Du bây giờ đã tràn đầy dục vọng, liền biết nếu là lại không dễ rủa liền thật sự sẽ hoàn toàn luân hãm, sợ đến vội vàng mở miệng hô, không cần ngươi là không thích cùng ta trở về phòng. Ngụy Đình Du chớp chớp mắt, nhìn xem trong ngực Sài Tĩnh cười cười nói, chẳng lẽ là ưa thích cái này trong nước hành lang đỉnh. Lấy thiên vì nắp, lấy mã vì lư. Ngược lại là có một fan đặc biệt hứng thú đâu. Ngụy Đình Du mắt thấy hỏa hầu đã đến, càng là không nói hai lời trực tiếp lại cúi đầu hôn hướng về phía Sài Tĩnh miệng. Không phải. Nô Sài Tĩnh cảm thấy kinh hãi, vội vàng muốn tiếp tục mở miệng ngăn cản, không nói chuyện chưa nói xong liền lại bị Ngụy Đình Du ngăn chặn môi son. Bây giờ đối phương trong miệng mũi thở ra nhiệt khí phun ra tại trên gương mặt của mình, trực tiếp kích động Sài Tĩnh trong thân thể ghen. Dù sao âm dương tương hợp chính là từ xưa lý lẽ, nữ nhân trên bản chất cũng giống vậy là hào sắc. Nhất là Sài Tĩnh dạng này người trong giang hồ, đối với phong kiến lễ giáo từ trước đến nay không cách nào gò bó. Ở cảm nhận được Ngụy Đình Du nam tính mị lực sau đó, cơ thể của nàng bước đầu tiên luân hãm. Lúc này lại trải qua Ngụy Đình Du vừa mới lựa nhỏ chấm hầm, Sài Tĩnh liền chỉ là tượng trưng vùng vây hai cái, tiếp lấy rốt cuộc lại chủ động duỗi ra cánh tay ngọc nắm ở đối phương cổ, hai người cứ như vậy kịch liệt ôm hôn đến cùng một chỗ. Rất nhanh hai cái nóng bỏng bộ dáng liền kịch liệt ôm nhau, nằm xuống ở cái này trong nước hành lang đỉnh bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Quốc Công trong phủ trong phòng ăn, lớn như vậy trên mặt bàn oanh oanh yến yến mà ngồi xuống mười mấy vị trong phủ phu nhân cùng di nương. Mặc dù mỗi trong viện cũng có chính mình phong bếp nhỏ, nhưng mà chúng bọn tỷ muội cảm tình đều rất tốt, ngày thường tại cái này trong phủ cư trú cũng ưa thích náo nhiệt, cho nên sớm ăn trưa bình thường cũng là mọi người tụ tập cùng một chỗ vừa nói chuyện vừa dùng nữa. Mà bàn ăn cầm đầu chủ vị cũng chính là Ngụy Đình Du cố định chỗ ngồi lúc này lại là trống không. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thả, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Nghĩa. Chương 240, lúng túng. Xấu hổ giận dữ. Tuổi Tĩnh lần đầu phục thị. Chương 240, lúng túng. Xấu hổ giận dữ. Tuổi Tĩnh lần đầu phục thị. A. Lệ gia đại nương thọ hoa đem một khối thơm ngọt quả bánh ngọt để vào trong miệng nhẹ nhai hai cái, sau đó liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi, sao phải hôm nay quốc công gia không đến dùng đồ ăn sáng? Chẳng lẽ là đêm qua chưa về? Ngụy Đình Du ngoại trừ tiến cung ngủ Dương Tiệp Dư, tuyệt đại đa số thời điểm đều biết hồi phủ bên trong qua đêm, ngày thứ hai tự nhiên cũng biết xuất hiện tại cái này buổi sáng trên bàn cơm. Mà Thọ Hoa lại là một cái trong phủ lo lắng nhiều nhất di nương, dù sao bây giờ cái này an ổn hài hòa thời gian nàng thế nhưng là còn không có đủ đầy tuyệt đối không hy vọng lang quân ra những chuyện gì, cho nên cũng so khác trừ nữ càng khẩn trương một chút. Đương nhiên cái này cùng với nàng từng có qua một lần xuất giá kinh nghiệm cũng có quan hệ, dù sao đời thứ nhất trượng phu chính là còn chưa kịp vào động phòng liền trực tiếp bệnh chết. Cho nên đối với lang quân động tinh so với những người khác càng thêm mất cảm. Đây cũng không phải là cái đại sự gì. Mà ngồi ở Thọ Hoa đối diện Triệu Trương như thuận miệng nói, nhưng cùng lúc hắn đôi mi thanh tú nhíu một cái, lại có chút vội vã cuốn cùng thấp giọng mở miệng hỏi, bọn tỷ muội có biết hay không chúng ta trong phủ Hậu Hoa Viên xảy ra chuyện gì? Hậu Hoa Viên? Bên cạnh bàn ăn chúng nữ nghe xong đồng thời sững sờ, tiếp lấy chố mắt nhìn nhau đứng lên. Ngày bình thường đại gia đương nhiên đều thích ở phía sau trong hoa viên chơi đùa, nơi đó phong cảnh nghi nhân, lại có một cái rất lớn hồ nước, thậm chí còn có một cái mười phần mát mẻ đỉnh giữa hồ. Trời nóng được thời điểm ở nơi đó hóng gió đánh cờ đánh đàn, nhưng một phen hưởng thụ. Bất quá cái này trong ngày mùa đông đại gia liền đều không thích đi, vẫn là càng muốn tụ ở trong buồng lò sưởi nghiên cứu một chút kim câu. Đương nhiên, Triệu Trương như cái này võ si thì không phải vậy, vô luận là mùa đông vẫn là mùa hạ, nàng cũng là muốn đi trong hậu hoa viên trên đất chống tập võ, cho nên cũng so chị em gái khác càng thêm chú ý nơi đó. Các tỷ tỷ còn chưa biết, Lệ Ngũ Nương Nhạc Thiện Dã là cái ưa thích múa thương lộc đồng, những ngày qua đi theo Triệu Trương như mỗi ngày luyện nằm, trừ phi là đêm qua vừa mới phục dịch qua Ngụy Đình Du toàn thân mệt mỏi tình huống phía dưới mới có thể xin phép nghỉ một ngày, thời gian còn lại đó là gió mặc gió, mưa mặc mưa. Cho nên nàng trước kia cũng biết hậu hoa viên chuyện. 86 Linh biết cái gì? Mau nói mau nói. Chúng nữ nghe nhạc tốt đều nói như vậy, liền cũng biết hoa viên nhất định là có biến cố gì, nhao nhao buông xuống trong tay bánh ngọt đồng thời nhìn về phía nàng cùng Triệu Trương Như. Ta hôm nay trước kia thời điểm đi ngang qua hậu hoa viên, lại phát hiện buồn giữ cửa hai cái kim ảnh vệ. Nhạc tốt nhìn thấy các tỷ tỷ lúc này đều nhìn về chính mình, lập tức có chút đắc ý, nhanh chóng mở miệng nói ra, ta cảm thấy kỳ quái, ngày bình thường hậu hoa viên cũng không có gì bảo bối đáng tiền, không cần thiết chuyên môn phái trông coi nhà. Thế là ta liền đi lên hỏi một chút, kết quả cái kia kim ảnh vệ chính là ngay cả ta đều không cho đi vào. Hơn nữa cũng không vì chỉ lợi là phụ mệnh hành sự. Ta nhìn thấy tình cảnh cũng gần như, Triệu Trương Như nghe đến Nhạc Thiện lời nói sau nhanh chóng cũng là gật đầu một cái nói, cái kia kim ảnh vệ không có chút nào gián xếp. Bởi vì các nàng hai cái ưa thích vũ đao lộc đồng, bởi vậy chọn biện tử cũng cách hậu hoa viên gần một điểm, thuận tiện các nàng đi trên đất chống luyện võ, cho nên cũng chỉ có hai nàng này chú ý tới hậu hoa viên dị thường. Đương nhiên, các nàng lời nói lại đưa tới khác chúng nữ một trận trầm tư, tiếp lấy tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía Đậu Chiêu. Tỷ tỷ, là mạng ngươi kim ảnh vệ canh giữ ở hậu hoa viên. Đậu Minh lúc này chớp chớp mắt, tiếp đó hướng Đậu Chiêu mở miệng hỏi. Không phải ta. Đậu Chiêu lúc này cũng có chút nghi hoặc, nàng hướng chúng bọn tỷ muội mở miệng nói ra, hẳn là quốc công gia a. Nàng tiếng nói này vừa rơi xuống, tại chỗ chúng nữ đồng thời trầm mặc, vậy nếu như không phải Đậu Chiêu cái này đại nương tử mà nói, cũng chỉ có thể là Ngụy Đình Du. Nhưng vấn đề là vì cái gì đây? Cái này trong hậu hoa viên có cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Tất nhiên kim ảnh vệ canh giữ ở hậu hoa viên cửa ra vào, nếu như là phụng Ngụy Đình Du mệnh lệnh, vậy đã nói rõ quốc công gia đêm qua vẫn là lưu tại trong phủ qua đêm, cũng không có đêm không về ngủ. Hơn nữa khả năng rất lớn hắn ngay tại trong hậu hoa viên. Trong phủ chúng nữ tự nhiên đồng thời đều đang nghĩ đến loại khả năng này, từng cái trong mắt cũng đều lộ ra hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Chuyện này còn không đơn giản. Mà lúc này Nhậm Như Ý mở miệng nói chuyện, muốn biết chuyện gì xảy ra đi xem một chút không được sao? Tốt tốt, chúng ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Triệu Trương Như cùng Ly Ngũ Nương Nhạc Tốt nghe xong lập tức vui vẻ vỗ tay tới. Hai cô gái nhỏ này tự nhiên là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, hơn nữa quốc công gia ở phía sau hoa viên làm những chuyện gì bọn hắn cũng hết sức hiếu kỳ. Không thể, nhưng Đậu Chiêu lại nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra, quốc công gia tất nhiên hạ lệnh không khen người đi vào quấy rầy, tất nhiên là có nguyên nhân. Bọn tỷ muội không thể tùy hứng. Là. Theo Đậu Chiêu tiếng nói vừa rơi xuống, khắp trong phủ di nương nhao nhao gật đầu hẳn là. Dù sao nàng thế nhưng là trong phủ đại nương tử, xem như thứ nhất gả vào trong phủ chính thê, dù cho không có danh hiệu này, chúng nữ đối nó cũng là rất tôn trọng. Chính là mặc cho Như Ý cũng chỉ là nhàn nhạt niết miệng, mặc dù nàng hay không rất đồng ý Đậu Chiêu lời nói này, nhưng mà như cũng nghe theo. A. Ngụy Đình Du dối cái trọng trọng lưng mỏi, sau đó từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại. Kết quả vừa mở mắt liền thấy trước mắt hành lang đình nóc nhà, sau đó bốn phía gió mát siêu siêu quét qua, để hắn trong nháy mắt liền tỉnh táo thêm một chút. Đúng, chính mình đêm qua cùng Sài Tĩnh liền tại đây lang trong đình thành tựu cuối cùng chuyện tốt. Suy nghĩ kỹ một chút tối hôm qua tình hình, bốn phía này trống trải không người, chỉ có nguyệt quang cùng ánh nến làm bạn, trang diện kia thật sự chính là rất kích động a. Nghĩ tới chỗ này hắn hơi hơi động một chút thân thể, tiếp đó cúi đầu xuống liền thấy lúc này Sài Tĩnh. Cô nàng này vậy mà giống như bạch tuộc, dùng cả tay chân quấn ở trên người mình, tựa hồ một khắc cũng không nguyện ý buông tay một dạng. Bất quá a, bây giờ chính là mùa đông khắc nghiệt. Mấy ngày trước đây mới vừa vặn xuống một trận tuyết lớn, chính là nhiệt độ không khí cực thấp thời điểm. Cũng may mà Ngụy Đình Du có nội lực thâm hậu hộ thể, cho nên cũng không cảm thấy rét lạnh. Mà Sài Tĩnh cô gái nhỏ này võ công không có cao cường như vậy, càng không có như vậy nội lực, thế là liền đem Ngụy Đình Du cái này nóng lên thân thể trở thành làm ấm lò, cả người đều treo kéo đi lên. Bây giờ gặp hắn đôi mi thanh tú khẽ nhíu, dưới mí mắt con mắt lại tại hơi chuyển động, nhìn qua giống như cũ đắm chìm tại trong một cảnh. bởi vậy Ngụy Đình Du cũng suy nghĩ cẩn thận lên đêm qua tình huống. Sai tính cô gái nhỏ này tuy nói có chút kéo kéo khuynh hướng, nhưng một khi bị tách ra thẳng đó cũng là mười phần cũ dã. Đến mức liền Ngụy Đình Du đều cảm thấy mới mẻ, bây giờ cũng có chút lưu luyến quên bể. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn ôm Sai Tĩnh nhiều hơn nữa hưởng thụ một đoạn như vậy an bình thời gian. Chỉ là dưới mắt trời đều đã sáng, mệnh lệnh mình Kim Ảnh Vệ phong bế hậu hoa viên chuyện này chắc chắn đã khiến cho khách trong phủ thê thiếp chú ý, chính mình như thế nào đi nữa cũng không thể lại tham ngủ đi xuống. Nghĩ được như vậy, Ngụy Đình Du nhẹ nhàng đứng dậy, tự nhiên cũng là đánh thức đang ngủ say Sai Tĩnh. Ân chỉ thấy nàng khẽ chau mày, tựa hồ bị động tác liên lụy đến chỗ đau, trong miệng không khỏi nhẹ giọng hô. Một đôi tuấn lệ ánh mắt mờ mịt mở ra, tiếp đó trực tiếp thì nhìn hướng về phía Ngụy Đình Du. Bất quá trong ánh mắt của nàng bây giờ cũng không có lộ ra thanh tỉnh thần thái, ngược lại chuyển động con mắt cùng đầu người nhìn chung quanh tình trạng. Tại mấy hơi thở sau, trong mắt thần thái mới từ từ sáng sủa lên. A, so sánh với vừa mới một tiếng kia tỉnh ngủ lúc nỉ non, Sai Tĩnh câu này thét lên đó thật đúng là hết sức vang dội. Nhất là nàng bây giờ hai tay còn treo tại Ngụy Đình Du trên cổ, một tiếng này thét lên kém chút đem hắn mảng nhị cho đánh xuyên. Người lúc này đã hoàn toàn phản ứng lại, Sai Tĩnh cuống quýt nắm lên bảy trên mặt đất quần áo, một bên khẩn trương hướng về trên người mình xuyên, một bên dương mắt một mặt bực tức trừng mắt về phía Ngụy Đình Du. Dê sồn, hèn hạ vô sỉ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. So sánh với phía trước Ngụy Đình Du gặp phải những nữ nhân khác, Sai Tĩnh nhưng không có thẹn thùng hoặc ngượng ngùng, ngược lại là mười phần tức giận mở miệng mắng lên. Xem ra cô nàng này đêm qua tạm thời là bị chính mình tách ra thẳng, nhưng lại không hoàn toàn thẳng. Đương nhiên đối với đối phương loại này chửi rủa, Ngụy Đình Du là sao cũng được, hắn chỉ là trực tiếp nhíu mày mở miệng nói ra, "Tuổi nữ hiệp, đêm qua chuyện ngươi quên." "Ta làm sao lại quên?" Sai Tĩnh nghe xong theo bản năng cãi lại đạo, tiếp lấy nhưng lại đột nhiên á khẩu không trả lời được. Bởi vì lúc này hắn trí nhớ trong đại não cũng từ từ khôi phục lại, hôm qua chậm bên trên Ngụy Đình Du tại chế phục chính mình sau chính xác cũng vô dụng điểm huyệt dạng này chiêu số, mà chính mình đối với đối phương đuốt vẹn nhưng lại căn bản không có nửa điểm chống đỡ chi lực. Thậm chí cuối cùng Sai Tĩnh còn nghĩ tới chính mình chủ động ôm vào đối phương cổ cùng hôn sâu tình cảnh. Đến mức nàng bộ quần áo này đai lưng vẫn là mình cởi ra đâu, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nói như vậy, chuyện này mình quả thật cũng có chủ động tình huống, cho nên tự nhiên không thể chỉ trách Ngụy Đình Du. Bất quá vừa vặn lời nói cũng đã nói ra ngoài, như thế nào có thể thu được trở về đâu? Huống chi chính mình tấm thân xử nữ vậy mà a. Nghĩ được như vậy, Sai Tĩnh lại liếc mắt nhìn chính mình vừa mới mặc lên người tập kích áo, phía trên này rõ ràng in hai đóa tươi đẹp hoa mai, cũng bày tỏ chính mình sau này chỉ có thể làm một chân chính người ở chỗ cái này giới bên trên. Làm một chuẩn kéo kéo, Sai Tĩnh lúc này trong lòng là rất phẫn hận. Chính nàng là muốn ngủ những nữ nhân khác, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn bị Ngụy Đình Du nam nhân này ngủ. Hơn nữa lúc này nàng kinh dị phát hiện mình trong lòng giống như có chút biến hóa. Phía trước đối với Trang Hàn Nhạn có như vậy một chút xíu ái mộ chi tình, dưới mắt lại hoàn toàn biến mất không thấy, còn lại thật giống như thật sự cũng chỉ là rất đơn thuần khuê mật tình nghĩa. Loại biến hóa này liền Sai Tĩnh trong lòng mình cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, hơn nữa không thể nào hiểu được. Đương nhiên, lúc này để cho Sai Tĩnh nhất là tức giận là Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn rõ ràng đã là định qua thân vợ chồng trước cưới, bây giờ chính mình lại vẫn cứ thất thân cho cái này sắp cưới chính mình yêu nhất nữ nhân nam nhân. Loại kích thích này đối với nàng mà nói thật sự là có chút quá lớn. Chẳng lẽ mình thật muốn thực hiện ban đầu ở Cán Châu trong nhà là cái hiệp nghị kia, cùng Trang Hàn Nhạn cùng một chỗ lấy thân báo đáp gả cho Ngụy Đình Du? Cái này không được, cái kia nhiều lung túng nha. Sai Tĩnh một bên suy nghĩ miên man, một bên luôn cuống tay chân mặc xong y phục của mình, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du. Đã thấy gia hỏa này vẫn như cũng là tùy tiện ngồi ở bên cạnh, một đôi mắt lại vững vàng nhìn mình chằm chằm. Nghĩ đến chính mình mới vừa từ không mảnh vải che thân trạng thái ngay trước mặt Ngụy Đình Du mặc xong bộ quần áo này, Sai Tĩnh khuôn mặt lập tức vừa đỏ thêm vài phần. Đương nhiên nàng cũng không muốn dạng này, chỉ là thật sự là không khống chế được. Ngươi nhìn cái gì? Sai Tĩnh nhíu nhíu mày, sau đó chừng Ngụy Đình Du một mắt mở miệng nói ra, bản công kể từ xuất sinh đến nay liền không có chính mình mặc qua y phục. Mà Ngụy Đình Du nhìn xem Sai Tĩnh bộ dạng này hận chính mình hận nghiến răng nghiến lợi tiểu tử, càng thấy có chút khả ái, liền lại mở miệng đùa với nàng nói, ngươi tới hầu hạ bản công mặc quần áo. Ngụy Đình Du lời này đương nhiên có chút khoa trương, nhưng mà kể từ hắn xuyên qua đi tới thế giới này sau, chính xác cho tới bây giờ không có mình động thủ mặc qua y phục. Ngay từ đầu là có trong nhà tỷ nữ phục thị, tại cưới đậu chiêu sau đó bên trong sân nữ nhân càng tới càng nhiều, hắn càng là liền một ngón tay đều dùng không được động. Có đôi khi Ngụy Đình Du tại rời giường phòng thay quần áo thậm chí nghĩ chính mình thuận tay cầm xuống đai lưng các loại vật nhỏ, đều biết trêu đến đêm qua hầu hạ mình thê thiếp thương tâm, cá biệt tương đối nhạy cảm thậm chí còn có thể vì thế rơi lệ. Đối với Ngụy Đình Du tới nói, trong nhà thê thiếp nhóm yêu đúng là rất nặng nề, nhưng mà thời gian dài như vậy đến nay hắn lại hoàn toàn thích ứng. Chính là mặc cho như ý cái này đặc lập độc hành nữ nhân, mỗi lần tại phục thị xong chính mình sau mặc dù không giống những nữ nhân khác cùng hắn liếc mắt đưa tình một phen, nhưng mà cũng tuyệt không để cho chính hắn động một ngón tay. Ta, phục thị ngươi mặc áo. Sai Tĩnh nghe xong cả người đều ngu, nói đùa cái gì? Chính mình thế nhưng là nữ hiệp, lúc nào hầu hạ nam nhân? Úc, đúng. Hôm qua chợ bên trên hầu hạ, hơn nữa còn là. Không đúng. Tối hôm qua chuyện đã qua, không cần nghĩ chỉ là. Ngược lại về sau tuyệt không hầu hạ nam nhân, cho dù là mặc quần áo loại chuyện này cũng không được. Nghĩ được như vậy Sai Tĩnh lập tức lạnh rên một tiếng, đem ánh mắt liếc nhìn bên cạnh. Bất quá nàng cũng không có trực tiếp sử dụng khinh công rời đi. Dù sao nàng lúc này đem qua thụ trọng thương, dưới mắt chân cũng không linh hoạt. Sử dụng khinh công vạn nhất không làm, khó tránh khỏi rớt xuống trong hầu ngã cái ướt sũng, vậy coi như thật sự ném đi mà to. Hơn nữa tối hôm qua bên trên những cái kia kim ảnh vệ thân thủ Sài Tĩnh cũng nhìn thấy, hắn có biết hay chưa Ngụy Đỉnh Du lên tiếng chính mình căn bản không có khả năng rời đi cái này hậu hoa biên, lại càng không cần phải nói toàn bộ Ngụy quốc công phủ. Đã ngươi không muốn, vậy bản công không thể làm gì khác hơn là tìm trong phủ hạ nhơ nữa ải. Ngụy Đỉnh Du nhìn thấy Sài Tĩnh bộ dạng này, bộ dáng đánh chết không theo, lập tức cũng là cười cười, sau đó giơ bàn tay lên liền muốn lăng không chụp vào rồi. Chờ, nhưng Sài Tĩnh gặp một lần lại nhanh chóng mở miệng kêu hắn lại. Như thế nào? Ngụy Đình Du tay cứ như vậy ổn định ở giữa không trung, lại một mặt nhạo báng bộ dáng nhìn xem Sài Tĩnh mở miệng nói, ngươi không muốn phục thị bản công tìm trong phủ những người khác tới cũng không được sao? Tìm trong phủ những người khác tới? Vậy ta còn nói được rõ ràng sao? Sài Tĩnh làm một tự nhận nữ hiệp, mặt mũi đương nhiên là chuyện trọng yếu phi thường. Nàng cũng không dám tưởng tượng cái này Ngụy Quốc công trong phủ khác phu nhân Di Nương thậm chí là tỷ nữ nhìn thấy hành lang trong đình trước mắt một màn này sau, sẽ dùng dạng gì ánh mắt xem kỹ chính mình. Chỉ là suy nghĩ một chút nhiều nữ nhân như vậy nhìn về phía ánh mắt của mình, Sai Tĩnh bây giờ đều hận không thể tìm một chỗ nhanh chóng chui mừng toán. Nếu là thật sự thật xảy ra, nàng có thể sẽ xấu hổ lập tức rút kiếm tự vẫn a. Ước đúng. Bội kiếm của mình đêm qua bị Ngụy Đình Du trực tiếp đánh gãy. Tự vẫn không được. Ngươi đừng tìm những người khác. Ta tới. Ta tới hầu hạ ngươi mặc áo. Sai Tĩnh nghĩ tới đây chỉ có thể một bên hận hận cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, một bên nhịn đau cảm giác tập tà tập tễnh chậm rãi đi về phía Ngụy Đình Du. Mắt thấy nàng cái này tư thế đi bộ, Ngụy Đình Du ở trong lòng cũng là kiểm điểm một phen. Xem ra chính mình vẫn là phải thu vừa thu lại, dù sao Sài Tĩnh tính sơ kinh nhân sự a. Bất quá nghĩ đến đây tiểu nhi tử hôm qua chậm bên trên cái kia cùng dã bộ dáng, giống như chính mình làm như vậy a 2.4 không có gì sai. Ai biết nàng như thế chưa quen thuộc bản thân tình huống cụ thể đâu. Sài Tĩnh đương nhiên cũng nhìn ra Ngụy Đình Du trong mắt hàm nghĩa, trên mặt lập tức hồng trở thành một mảnh. Bởi vì chính mình dưới mắt cái này đi đường tập tễnh quấn cảnh chính là hắn tạo thành. Hơn nữa Ngụy Đình Du cái này trên dưới liếc nhìn ánh mắt cuối cùng còn dừng lại ở trên bụng của mình, nghĩ đến đây Sài Tĩnh lại cảm thấy toàn thân đều đang sốt. Loại cảm giác này giống như trước mắt chính mình cũng không có mang quần áo, bị đối phương trần trụi nhìn mấy lần một dạng. Bất quá nàng lúc này cũng không lựa chọn khác, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ lấy ngượng ngùng cùng tức giận đi tới bên người Ngụy Đình Du. Gặp gia hỏa này thật sự bày ra một cái áo đến thì đưa tay tư thế, Sai Tĩnh một bên ở trong lòng liều mạng tức giận mắng cái này được một tức lại muốn tiến một thước gia hỏa, một bên lại chỉ có thể thành thành thật thật cầm lấy quần áo cho hắn mặc sửa sang lại đứng lên. May mắn trong hồ này đình nghỉ mát bởi vì Ngụy Đình Du phu nhân Di Nương nhóm thường xuyên ở đây tụ hội duyên cớ, bởi vậy một mực là quét dọn không nhiễm một hạt bụi. Hơn nữa trên mặt đất còn cửa hàng vô cùng khô tượng một sàn nhà, cho nên cơ hồ không có cho bụi. Hai người quần áo ngoại trừ có chút nhăn nheo bên ngoài cũng không có nhiễm phải vết bẩn. Bất quá Sài Tĩnh đôi tay này luôn luôn là cầm kiếm tay làm sao từng làm qua tỉ mỉ như vậy tinh tế công việc. Nhất là nàng cho tới bây giờ đều chưa từng có phục dịch nam tử mặc quần áo kinh nghiệm, thậm chí chính là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đã đến, cho nên không có nửa điểm kinh nghiệm phương diện này. Ngụy Đình Du mắt thấy đối phương tay này vội vàng chân loạn bộ dáng cũng không nói chuyện, tùy ý đối phương tại trên người mình bốn phía bận rộn, cuối cùng tại Sài Tĩnh cấp bách trên trán đều toát ra mồ hôi sau đó, cuối cùng miễn cưỡng cho Ngụy Đình Du đem quần áo cho mặc xong. Tới kế tiếp chỉnh lý đai lưng cùng mặt dây chuyền thời điểm liền có chút phiền toái. Sai Tĩnh nhíu mày, trong tay cầm đai lưng, nhìn xem Ngụy Đình Du nhưng có chút không biết làm sao. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thả, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 241, tam nữ mập bức. Tuổi Tĩnh đưa tới trạch lớn chừng cái đấu hí kịch. Chương 241, tam nữ mập bức. Tuổi Tĩnh đưa tới trạch lớn chừng cái đấu hí kịch. Muốn hệ đai lưng lời nói, đứng chắc chắn là không được, vậy cũng chỉ có thể ngồi xuống hoặc quỳ trước mặt hắn. Nhưng mà nghĩ đến đây cái tình cảnh, nhưng lại để cho Sài Tĩnh liên tưởng đến hôm qua cùng Ngụy Đình Du cùng một chỗ lúc cái nào đó chẳng diện. Nàng lúc này nhớ lại đều cảm thấy có chút khó có thể tin, chính mình lúc ấy đến tuột cùng là liên thật sự cái gì đều ăn phía dưới sao? Mà Ngụy Đình Du trước mắt trong ánh mắt cũng rõ ràng đang đợi mình quỳ xuống. Vừa nghĩ tới sau đó đối phương chắc chắn cũng biết liên tưởng đến phía trước một màn kia, nhìn về phía trong ánh mắt của mình tất nhiên cũng biết mang theo trêu chọc ý vị, để cho Sài Tĩnh dưới mắt cũng có chút không chịu nổi. Thế nào? Ngụy Đình Du nhìn thấy Sài Tĩnh bộ dạng này, bộ dáng nhăn nhăn nhó nhó, lập tức cười cười tiếp đó lại mở miệng hỏi, sẽ không hề cái này đai lưng sao? Một cái đai lưng có cái gì sẽ không hề? Sài Tĩnh nghe vậy lập tức im lặng liếc mắt, tiếp lấy cắn răng một cái trực tiếp liền quỳ xuống. Ngươi muốn cười liền cười a, ngược lại cũng coi như là tự mình xui xẻo. Ai bảo hôm qua nhất thời xúc động, cũng không nghĩ một chút kết quả liền chạy tới ám sát Ngụy Đình Du. Bây giờ vừa có thể nhặt về cái mạng này, còn có cái gì thật không thỏa mãn đâu? Đến nỗi đêm qua cùng bây giờ chịu những thứ này quất đủ, đối với Sài Tĩnh tự mình tới nói toàn bộ làm như làm là một hồi lịch luyện thôi. Bây giờ phen này khó chịu cảnh ngộ nhất định là Lao Thiên gia muốn để tương lai mình trở thành chân chính nữ hiệp mà rèn luyện tôi luyện tâm trí của mình. Hơn nữa lùi một bước giảng, dưới mắt kết cục này không phải cũng là chính mình tự tìm sao? Chính mình lại có dễ bị khuất đâu? Sài Tĩnh một bên ở trong lòng liều mạng thuyết phục chính mình, một bên cho Ngụy Đình Du buộc lên đai lưng. Mà Ngụy Đình Du ở trên cao nhìn xuống nhìn xem quỳ gối trước mặt mình tiểu mỹ nhân, nàng bộ dạng này không tình nguyện nhưng lại không thể không như thế vẻ mặt nhỏ để cho hắn cũng là hơi hơi đau lòng một điểm, liền đưa tay ở đối phương trên đầu nhỏ vỗ nhẹ nhẹ hai cái. Loại động tác này giống như là tại trấn an tiểu miêu tiểu cầu, cho Sài Tĩnh lập tức lại liên tục lật ra mấy cái bạch nhãn. Cái này Ngụy Đình Du bây giờ cử động thật đúng là đem chính mình trở thành hắn trong phủ những thứ này ôn nhu thuận theo phu nhân hoặc di nương sao? Nghĩ rất đẹp. hôm nay sau khi rời đi chính mình liền cũng không tiếp tục tiến cái này Ngụy Quốc công phủ. Đến nỗi tối hôm qua sự tình, toàn bộ làm như là một cơn ác mộng tốt. Lúc này Sài Tĩnh cắn chặt hàm răng, trong lòng hung hăng nghĩ đến. Ngụy Đình Du gặp cô gái nhỏ này một mặt không tình nguyện nhưng cũng không thể làm gì bộ dáng, trong lòng càng là đắc ý hai phần. Sau đó hướng về phía lúc này đứng ở đằng xa chờ mệnh lệnh mình nữ tính Kim Ảnh Vệ khoát tay áo. Kim Ảnh Vệ đô là Ngụy Đình Du thông qua hệ thống trực tiếp chiêu mộ 29, cho nên đối với chủ nhân mệnh lệnh chỉ cần một ánh mắt hoặc một cái động tác liền có thể chuẩn xác lý giải, lúc này ôm quyền rời đi. Bởi vì chủ nhân ý tứ rất rõ ràng, dưới mắt trong hậu hoa viên gác cổng có thể giải trừ. Ta nói ngươi người này như thế nào như thế không thông tình đạt lý a. Chúng ta cũng là trong phủ di nương, lại đều không chịu giản xếp một chút. Mà lúc này hậu hoa viên nơi cửa chính, Lý Ngũ Nương Nhạc Thiện đang hai tay chống nạnh một mặt giận dữ trừng mắt phía trước hai cái canh giữ ở cửa ra vào nữ tính Kim Ảnh Vệ nói chuyện, yêu cầu đối phương nhường đường. Đồng thời Triệu Trương Như cùng Nhậm Như Ý bây giờ cũng là một mặt mặt không thay đổi lãnh khốc bộ dáng đứng ở bên cạnh. Ba vị di nương, xin lỗi, nhưng cái này hai tên nữ tính Kim Ảnh Vệ lại là một điểm do dự ý tứ cũng không có, vọt thẳng đến Lý Ngũ Nương Nhạc Thiện ôm quyền mở miệng nói ra, cho dù là đại phu nhân tới đây, ta cũng biết lộ. Các ngươi Nhạc Thiện nghe xong trong mắt tức giận đều trợn tròn, nhưng mà chỉ vào đối phương hai người nhưng lại nói không nên lời cái gì ngoan thoại tới. Dù sao tính cách nàng mặc dù có chút tùy hứng, nhưng cũng biết cái này hai tên nữ tính Kim Ảnh Vệ cũng không có bất kỳ sai lầm, dù sao bọn hắn chỉ là tại thi hành Ngụy Đình Du mệnh lệnh mà thôi. Được rồi được rồi. Lúc này đứng ở bên cạnh Triệu Trương Như gặp Nhạc Thiện cái này điêu ngoa tiểu nhi tử cũng không cậy ra môn, liền miết miệng đi lên trước mở miệng nói ra, chớ có lại làm khảo các nàng. Vừa mới chúng nữ đồ ăn sáng kết thúc về sau, cái này ba cái ưa thích tập võ người liền không có chỗ ngồi đi. Dù sao luyện võ chẳng mà ngay tại trong hậu hoa viên, cho nên liền tụ tập đến nơi này tới. Chỉ là Ly Ngũ Nương Nhạc Thiện cùng hai vị lớn tuổi tỷ tỷ khác biệt, cái này tùy hứng tiểu nhi tử thế nhưng là trực tiếp tiến lên liền yêu cầu thủ vệ Kim Ảnh Vệ nhường đường. Đương nhiên kết quả sau cùng tất cả mọi người thấy được, hoàn toàn không có gì hy vọng. Các ngươi không nể mặt ta thì cũng thôi đi, chứ như tỷ tỷ thế nhưng là cùng đại phu nhân cùng một chỗ vào phủ bên trong lão nhân, nhưng Nhạc Thiện vẫn là một bộ tức giận bộ dáng, nâng lên quai hàm rất giống một cái tức giận cá nóc khả ái. Chỉ thấy hai mắt trừng trừng, chính là liền Triệu Trương Như đều kéo bất động nàng. Ai là lão nhân a? Không cần như vậy đều tốt sao? Triệu Trương Như nghe xong lập tức buồn bực, người cô gái nhỏ này thực sự là hết chuyện để nói a. Cái này trong phủ di nương ai sẽ lấy chính mình ra đời lớn tuổi đi ra nói sự tình? Không phải tất cả đỉnh riêng đều nóng trong chính mình thanh xuân mãi mãi càng trẻ càng tốt sao? Đương nhiên nàng cũng biết Nhạc Thiện cô gái nhỏ này hoàn toàn không có gì ý đồ xấu, chính là nhanh mồm nhanh miệng mà thôi. Huống chi nàng đây vẫn là đang vì mình bất bình, cho nên Triệu Trương Như ngoại trừ trong lòng chửi bậy hai câu bên ngoài, cũng sẽ không trách tội nàng. Thật xin lỗi A Trương Như tỷ tỷ. Mà khi nghe đến Triệu Trương Như lời nói sau đó Nhạc Thiện sững sờ, lúc này mới phản ứng lại chính mình vừa vặn giống đúng là nhất thời lỡ lời, lập tức có chút ngượng ngùng đứng lên. Được rồi, chớ có náo loạn nữa. Triệu Trương Như nguyên bản là không trách nàng, lúc này càng là lắc đầu nói, chúng ta liền đi về trước a. A. Nhạc Thiện gật đầu một cái, nàng lúc này tự nhiên cũng chỉ có thể nghe vị tỷ tỷ này. Như ý tỷ tỷ, ngươi đây là cùng chúng ta cùng nhau trở về vẫn là tiếp tục ở nơi này chờ? Triệu Trương Như gặp Nhạc Thiện cô gái nhỏ này thông khoái như vậy liền đồng ý, lập tức hài lòng gật đầu một cái. Tiếp đó lại quay đầu nhìn về phía vẫn đứng ở bên cạnh hai tay còn ngực lạnh lùng nhìn xem một màn này Nhậm Như Ý mở miệng hỏi. Nhậm Như Ý mặc dù là dưới mắt trong phủ tối chậm tiến vào một nhóm di nương bên trong một cái, nhưng mà tuổi của nàng lại là dài nhất, cho nên đại gia trong âm thầm cũng đều gọi nàng tỷ tỷ. Hơn nữa Nhậm Như Ý võ công cực cao, chính là Triệu Trương Như tâm bên trong cũng là bội phục rất, phía trước liền từng quân lấy đối phương muốn võ công. Cũng may Nhậm Như Ý mặc dù tính cách lạnh nhạt, nhưng đối với trong phủ chư vị mọi mọi yêu cầu nhưng cũng không cảm thấy phiền chán. Nàng thậm chí cũng thật sự dạy Triệu Trương Như mấy chiêu thực dụng thuật ám sát, lần này càng là đặt ở trong phủ địa vị. Có thể nói trước mắt Ngụy Quốc công trong phủ, bất luận những cái được gọi là danh phận, ngoại trừ đại phu nhân đậu chiêu bên ngoài hy vọng cao nhất chính là Nhậm Như Ý. Ta Nhậm Như Ý chớp chớp mắt, sau đó hơi hơi do dự một chút, bởi vì lúc này nàng cũng có chút giống như không nhận ra chính mình. Dù sao cái này hậu hoa viên phía trên lại không đóng dấu trọng tử, bất quá chỉ là một vòng thấp bé tường vây vây quanh mà thôi. Bằng vào võ công của mình, muốn đi vào có thể quá đơn giản. Chỉ cần tùy tiện tìm không có Kim Ảnh Vệ trông coi chỗ khinh công nhảy lên liền nhảy vào đi. Nhưng bây giờ Nhậm Như Ý tại cái này trong phủ nhưng lại theo bản năng vô cùng tuân theo quy củ, liền cùng trước mắt Triệu Trương Như hòa thuận vui vẻ tốt không có gì khác biệt. Bất quá nàng còn chưa kịp đem câu nói kế tiếp nói ra miệng, lỗ tai lại đột nhiên khẽ động, sau đó lập tức nhìn về phía trong hoa viên phương hướng. Mà Nhậm Như Ý cử động tự nhiên cũng đưa tới Triệu Trương Như hòa thuận vui vẻ tốt hai nữ rất yêu kỳ, dù sao nhân già thế nhưng là đỉnh cấp thích khách, cho nên đối với tình huống chung quanh cảm giác so với các nàng hai cái phải mạnh hơn, cho nên nhất định là nghe được cái gì. Lần này Triệu Trương Như hòa thuận vui vẻ tốt tự nhiên cũng không đi, đội vàng dừng lại muốn nhìn một chút tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Quả nhiên ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở sau, chỉ thấy một cái nữ tính Kim Ảnh Vệ từ trong cửa chậm rãi đi ra, tiếp đó hướng về phía trông coi hai tên đồng bạn khẽ gật đầu, tiếp lấy mới hướng tam nữ ôm quyền thi lễ. Ba vị di nương, hậu hoa viên gác cổng đã trừ, có thể tự do xuất nhập. Nghe được tên này Kim Ảnh Vệ lời nói sau, tam nữ đồng thời sững sờ, sau đó trong mắt lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn. Dù sao các nàng cũng là rất hiếu kỳ cái này trong hậu hoa viên đến tột cùng thế nào nữ nhân, nghe xong gác cổng giải trừ, nhanh chóng liền xoay người đi vào. Mà Nhạc Thiện cô gái nhỏ này nhất là sinh động, thậm chí mở ra bắp chân chạy ở phía trước nhất, chỉ đem hai vị tỷ tỷ đều kéo mở một khoảng cách. ngươi chạy chậm một chút, chớ té. Triệu Trương Như nhìn xem Nhạc Thiện Chân nhỏ kia nhanh chóng đảo đằng thân ảnh, lập tức theo ở phía sau hô một tiếng, trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra thần sắc khẩn trương. Phốc phốc. Mà một màn này thì nhường cho Triệu Trương Như sóng vai đi về phía trước, Nhậm Như Ý nhịn không được trực tiếp bật cười lên. Như Ý tỉ tỉ chế cười, Triệu Trương Như nghe Nhậm Như Ý tiếng cười sau, lập tức cũng là khuôn mặt đỏ lên, sau đó lại mở miệng nói, nhiều như vậy thời gian xuống, Nhạc Thiện muội muội cùng ta tinh khí nhất là hợp nhau, trong lúc bất chi bất giác cũng xem nàng là nhà mình em gái ruột thịt. Có khi cũng quên, nàng cũng là có chút công phu trong người bên trên, lại luôn lại sợ hắn thụ thương. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ân. Nhậm Như Ý nghe vậy cũng chỉ là yên lặng gật đầu một cái, sau đó vừa cười nói, ta cũng không phải đang cười ngươi, mà là cảm khái chúng ta quốc công gia thực sự là trị gia có phương pháp a. Cái này trong phủ di nương nhóm còn thật sự trung đụng giống như nhà mình tỷ muội nói đến chỗ này, Nhậm Như Ý trong lòng cũng là thật sự mười phần cảm khái. Đương nhiên ngoại trừ Ngụy Đỉnh Du nhân tố ý muốn, hắn lấy về nhà những cô gái này người người dịu dàng ngoan ngoãn hiền lương cũng là rất trọng yếu nhân tố. Lúc này Nhậm Như Ý đều có một chút buồn bực, Ngụy Đỉnh Du đến tuột cùng là làm sao làm được như thế tuệ nhãn thức cách. Thu hồi trong nhà nữ nhân hoàn toàn không có một cái là tranh giành tình nhân, tâm cơ hại người. Đây đối với nàng cái này thường thấy đại gia tộc hậu trạch sự tình đỉnh cấp thích khách thật sự mà nói là khó có thể lý giải được. Mà Triệu Trương Như nghe Nhậm Như Ý lời nói sau, lập tức cũng lâm vào nghi hoặc bên trong, trước đây nàng thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Phải biết tại Đậu Chiêu không có gả cho Ngụy Đình Du phía trước, nàng cùng mình cùng với Diêu An Tố ba cái trong khuê phòng tỉ bội cả ngày ở cùng một chỗ, các nàng là lẫn nhau biết tính tình của đối phương, tam nữ đều tuyệt không phải nguyện ý cùng với những cái khác nữ nhân cùng chung một chồng cô gái bình thường. Mà ở Đậu Chiêu xuất ra sau, trước hết nhất bị nạp vào phủ bên trong hai cái quý thiếp chính là nàng mình cùng Miêu An Tố. Cái này ba tỷ muội vậy mà cam tâm tình nguyện cùng chung một chồng. Phía sau nhiều như vậy di nương một cái tiếp một cái vào phủ, các nàng chẳng những không ăn dấm, phía trước thậm chí còn giật dây qua Ngụy Đình Du chủ động tiếp nhận mới di nương vào phủ. Bây giờ bị Nhậm Như Ý nói như vậy phá sau, Triệu Trương Như cũng là rơi vào trong trầm tư. Nàng hơi nghi hoặc một chút chính mình cùng bọn tỷ muội đến tuột cùng là tiền nào. Bất quá nàng lúc này ngược lại không cảm thấy chính mình có phải hay không chúng ta, bởi vì nếu để cho chính mình lựa chọn nữa một lần mà nói, hắn khẳng định vẫn là nguyện ý vào phủ phục dịch Ngụy Đình Du. Chỉ là hắn đối với trong lòng mình những thứ này thay đổi cũng là có chút kinh ngạc, hơn nữa tìm không thấy nguyên nhân. À, lúc Triệu Trương Như vẫn đang trầm tư, đột nhiên phía trước liền truyền đến Nhạc Thiện một tiếng kêu sợ hãi. Nhậm Như Ý cùng Triệu Trương Như nghe xong lập tức nhíu nhíu mày, sau đó không nói hai lời bước nhanh chạy tới, kết quả là trông thấy Nhạc Thiện cô nàng này trực lăng lăng đứng tại bên hồ, hai mắt trợn tròn, trực tiếp nhìn xem trong hồ cái kia hành lang đỉnh phương hướng. Thế nào? Triệu Trương Như phía dưới ý thức mở miệng hỏi, sau đó ánh mắt của nàng cũng theo Nhạc Thiện con mắt phương hướng nhìn sang, ngay sau đó cũng như bị sét đánh tầm thường ngẩn người ra đó. Ngược lại là Nhậm Như Ý không có thất thố như vậy, nàng chỉ là đang kinh ngạc trong nháy mắt sau liền lật lên một cái liếc mắt, đồng thời thẩm nghĩ quả là thế. Bởi vì lúc này hành lang trong đỉnh, Ngụy Đình Du chính đại tùy tiện đứng ở nơi đó, mà một cái thân mặc huyền y nữ tử thì khéo léo quỳ gối trước người hắn vì đó sửa sang lấy đai lưng. Hợp lấy quốc công gia đêm qua là cùng nữ tử này cùng một chỗ tại hành lang trong đỉnh qua đêm. Đây cũng quá biết chơi đi. Triệu Trương Như hòa thuận vui vẻ tốt hai nữ không hẹn mà cùng nghĩ đến, theo bản năng liếc nhau một cái sau đồng thời vừa đỏ cả mặt gò má. Dù sao loại chuyện này đối với hai người bọn họ thật sự mà nói là quá kinh thế hai tục, cho nên cũng tại may mắn. May mắn Ngụy Đình Du không có không yêu cầu chính mình. Nữ tử kia các ngươi quen biết sao? Nhậm Như Ý chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Triệu Trương Như hòa thuận vui vẻ tốt hai nữ mở miệng hỏi. Không biết. Hai nữ sững sờ, cuối cùng cẩn thận liếc mắt nhìn nữ tử kia, tiếp lấy đồng thời lắc đầu. Đó chính là phía ngoài dã nữ nhân. Nhậm Như Ý nghe xong lập tức híp mắt lại, sau đó mở miệng nói, mang dã nữ nhân trở lại qua đêm. Lại làm trong phủ bọn tỷ muội là vật gì a? Nói xong Nhậm Như Ý trên mặt cũng xuất hiện một tia ghen tuông dâng trào băng xương biểu lộ, chỉ thấy hắn trực tiếp hất lên ống tay áo, trực tiếp hướng trong hồ hành lang đỉnh đi tới. Mà Triệu Trương Như hòa thuận vui vẻ tốt hai nữ nghe được Nhậm Như Ý lời nói sau cũng mới phản ứng lại. Đúng a, quốc công gia làm lại như vậy không phải có chút quá đáng, hoàn toàn không đem trong nhà bọn tỷ muội để vào mắt đi. Nghĩ tới chỗ này hai nữ cũng khí thế hung hăng đi theo Nhậm Như Ý sau lưng, xem bộ dáng là muốn cùng nàng cùng đi hướng Ngụy Đình Du đòi cái công đạo. Ngụy Đình Du nhìn thấy một màn này ngược lại là sửng sốt một chút, lúc trước hắn là thực sự không nghĩ tới chính mình vừa mới hạ lệnh giải trừ hậu hoa viên các cổng, cái này ba cái tiểu cô nàng liền cùng lúc 797 xuất hiện. Chắc hẳn trước các nàng vẫn tại cửa ra vào chờ đây à, Sai Tĩnh làm một võ giả, tự nhiên cũng lưu ý đến tam nữ xuất hiện, nhất là Nhạc Thiện vừa mới kinh khiếu một tiếng kia, để cho nàng muốn không chú ý đến đều khó có khả năng. Bây giờ nhìn thấy các nàng vậy mà một bộ dáng khí thế hung hăng đi tới, lập tức cũng khẩn trương. Nếu là bình thường cựu nhân xuất hiện, Sai Tĩnh còn không có sợ hãi như vậy. Nhưng mà cái này ba cái thế nhưng là Ngụy Đình Du trong phủ di nương, các nàng nếu là chỉ mình mắng, vậy phải làm thế nào? Sai Tĩnh cho dù thiên tư thông minh, nhưng mà đối với nội trạch sự tình lại là một chút kinh nghiệm cũng không có a. Phía trước nàng cũng tại nhà cái gặp qua Chu Như Âm những cái kia hậu trạch tranh đấu thủ đoạn, cũng biết những nữ nhân này một khi phát cáo tới, cái kia tâm tư một cái so một cái ác độc. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không giống trên chiến trường địch nhân như vậy có thể rút kiếm liền giết, lần này Sai Tĩnh thật sự cảm giác nhức đầu. Quốc công gia và an, nhưng tam nữ đi tới hành lang đỉnh sau đó lại không có lý tới Sai Tĩnh, mà là cùng nhau hướng Ngụy Đình Du thi lễ một cái. Chỉ là các nàng lúc này trên mặt lại không có một điểm nụ cười, ngựa khí cũng hết sức băng lãnh. Ngụy Đình Du đương nhiên biết rõ tam nữ đây là đang hướng về mình biểu đạt trong lòng các nàng bất mãn đâu. quốc công gia tất nhiên trở về phủ, sao không trở về phòng chính nghỉ ngơi? Mà Nhậm Như Ý càng là lành nghề xong lễ sau không nói hai lời liền đi tới Ngụy Đình Du trước người, đem Sài Tĩnh đẩy ra bên cạnh, chính mình quỳ xuống vì hắn sửa sang lại quần áo. Một màn này trực tiếp để cho tại chỗ người toàn bộ đều mập bức. Bất quá Ngụy Đình Du ngược lại là nhanh nhất một cái phản ứng lại, Nhậm Như Ý nhưng là một cái dám nghĩ dám làm nữ nhân, nàng muốn biểu đạt đối với Sài Tĩnh bài xích vậy càng là mười phần trực tiếp. Đương nhiên nàng lúc này so với trước đây tính cách cũng quả thật có rất nhiều thay đổi. Bằng không tất nhiên là trực tiếp rút ra tụ kiếm liền hướng Sài Tĩnh đâm tới, nơi nào sẽ làm như vậy còn cong nhiều nhiễu. Dù sao tại cái này trong phủ có thể quỳ gối Ngụy Đình Du trước người vì hắn chỉnh lý đai lưng cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể. Nhậm Như Ý phen này rõ ràng cũng là đang nói cho Sài Tĩnh, mình mới là cái này trong phủ nghiêm chỉnh phu nhân, cùng ngươi cái này ngoại lai cũng không đồng dạng. Triệu Trương Như hòa thuận vui vẻ tốt tiếp lấy cũng phản đường đại qua, lập tức liếc nhau một cái. So sánh với Nhậm Như Ý đối với hoàn cảnh thích ứng tốc độ, Triệu Trương Như hòa thuận vui vẻ tốt hai nữ trong lòng cũng là có chút khâm phục. Dù sao lần này cử động chính là các nàng hai cái vào phủ thời gian dài hơn nữ nhân phía trước đều không nghĩ đến. Đồng thời Triệu Trương Như còn có chút kích động, dù sao trước kia cũng nghe qua Đậu Chiêu kể một ít trong kinh quý tộc hậu trạch bên trong trạch đấu sự tình, để cho chính mình trong phủ di nương nhóm lấy đó mà làm gương. Thế nhưng dù sao đều nghe dưới mắt Triệu Trương Như cảm thấy chính mình có phải hay không từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cũng tham dự vào trạch đấu bên trong. Muốn như vậy mà nói, còn giống như có chút kích động đâu. Trong phủ bọn tỷ muội đồng tâm hiệp lực đối phó cái này không rõ lai lịch dạ nữ nhân, suy nghĩ một chút cũng cảm giác mình hảo chính nghĩa a. Nhạc Thiện ý nghĩ cũng là không sai biệt lắm, hơn nữa nàng nhỏ tuổi nhất càng là ham chơi, bây giờ nhanh chóng lôi kéo Triệu Trương Như cùng một chỗ sẽ tới, vây ở Ngụy Đình Du bên cạnh. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thas, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 242, bổ chính là người trong phủ. Tuổi tính không đi được. Chương 242, bổ chính là người trong phủ. Tuổi tính không đi được. Quốc công gia, ngài y phục này sao cũng không mặc mang tốt đâu. Nhăn nhăn nhúng nhúng, cái này như thế nào đi ra ngoài gặp người? Triệu Trương Như bây giờ là trạch đấu chi hồn thân trên đồng dạng, một bên cho Ngụy Đình Du cầm quần áo bên trên nhăn nheo san bằng, một bên âm dương quái khí nhìn về phía bên cạnh Sài Tĩnh. Cái này phục dịch quốc công gia thay quần áo đến cùng cũng là tinh tế công việc. Nhạc Thiện cô gái nhỏ này đương nhiên càng sẽ không bỏ lỡ thời cơ này, nhanh chóng mở miệng nói, cũng không phải tùy tiện cái gì nữ tử liền có thể làm được. Ngươi xem một chút cái này áo choàng cũng không mặc đang đi. Nhạc Thiện tại Lệ gia năm cái trong tỷ bội nhỏ tuổi nhất, nhưng tính cách nhất là mạnh mẽ, cho nên nàng vẫn luôn là treo lên 12 phần tinh thần, thời khắc chuẩn bị bảo hộ mẫu thân cùng các tỷ tỷ. Về sau ngũ tỷ bội cùng nhau gả tiến vào ngay lúc đó Tế Ninh hồi phủ, nàng cũng đã được nghe nói đại trạch viện trạch đấu sự tình, cho nên cũng làm tốt tại hậu viện bên trong bảo hộ các tỷ tỷ chuẩn bị tâm lý. Nhưng Ngụy Đình Du trong phủ bọn tỷ bội trung đụng thật sự là quá hòa thuận, đến mức nàng phía trước đặt xuống quyết tâm hoàn toàn không một chút đất dụng võ a dưới mắt cuối cùng bắt lấy một cơ hội phát huy một chút chính mình trạch đấu chi hồn. Nhạc Thiện bây giờ đương nhiên hưng phấn muốn mạng. Mà Sài Tĩnh tại bị Nhậm Như Ý chen đến bên cạnh sau đó, đầu tiên là một mặt mộng bức nhìn xem bên cạnh nữ nhân này hơi nghi hoặc một chút, nàng sao có thể dễ dàng như vậy liền quỳ ở Ngụy Đình Du trước người vì hắn làm những sự tình này đâu. Sau đó lại nghe Triệu Trương Như hòa thuận vui vẻ tốt hai nữ âm dương quái khí nói mình phục dịch không tốt Ngụy Đình Du sau, trong lòng của nàng lại dấy lên một cố không chịu thừa nhiệt tình. Đương nhiên, đối với hầu hạ nam nhân thay quần áo loại sự tình này Sài Tĩnh cũng tự hiểu là không có kinh nghiệm, cho nên Ngụy Đình Du quần áo trên người mặc cũng không phải rất chỉnh tề, điểm ấy nàng đúng là thừa nhận. Nhưng thế nhưng đối phương trong lời nói cái này âm dương quái khí ngữ khí lại làm cho nàng nhẫn nhịn không được. Ừ, nhưng đối mặt Ngụy Đình Du những thứ này thế thiếp, Sài Tĩnh lại không thể thật sự rút kiếm liền chặt, chỉ có thể lạnh rên một tiếng sau đó đem mặt liếc đến bên cạnh, không còn phản ứng các nàng âm dương quái khí. Ừ. Nhạc Thiện cô gái nhỏ này bây giờ lại là có sức, nàng nhìn thấy Sài Tĩnh biểu lộ sau vừa cười một tiếng mở miệng nói, đây là nơi nào tỷ tỷ nha? Sao phải đêm qua may mắn hầu hạ nhà chúng ta quốc công gia, cũng không hiểu được như thế nào phục thị. Nếu thái độ này mà nói, có thể vào không được chúng ta Ngụy quốc công phủ đại môn. Ngươi Sài Tĩnh không nghĩ tới cái mới nhìn qua này tuổi nhỏ nhất tiểu nhi tử vậy mà làm trầm trọng thêm, chính mình nhượng bộ một bước không để ý nàng sau đó, đối phương ngược lại còn từng bước ép sát đối với chính mình rêu cận đứng lên. Ai mà thèm tiến Ngụy quốc công phủ đại môn. Sài Tĩnh lông mày nhíu một cái, sau đó trực tiếp đứng lên lui về sau hai bước, nhìn xem Ngụy Đình Du nói, sự việc đêm qua, tại ta cũng bất quá một hồi mộng xuân. Từ đây từ biệt lạc động, không gặp nhau nữa. Sài Tĩnh lúc này trong lòng cũng là rối bời, cũng là không chút qua đầu góc đã nói ra như vậy quyết tuyệt lời nói. Bất quá tiếng nói này vừa rơi xuống Sài Tĩnh liền có chút hối hận, vô luận như thế nào chính mình lần thứ nhất thế nhưng là cho Ngụy Đình Du. Nếu quả thật chỉ coi là một giấc mộng, về sau không gặp nhau nữa mà nói, cái kia không quá thiệt thòi. Tương phản Ngụy Đình Du không công nhận được cái đại tiện nghi, lấy được thân thể của mình còn không cần phụ trách. Hắn dựa vào cái gì nha? Chỉ là lời nói ra miệng Sài Tĩnh trong lòng dù cho hối hận cũng chậm, bởi vì tính cách của nàng lại để cho không thể không cúi đầu, cho nên trên mặt biểu lộ vẫn như cũng là lộ ra rất kiên nghị. Nhưng Ngụy Đình Du cũng từ đối phương vừa mới trong mắt chợt lóe lên hối hận thần sắc, nhìn ra hắn trong lòng chân chính suy nghĩ. Cô nàng này, thật đúng là ngạo đâu. Cũng tốt, thừa cơ hội này để cho Nhậm Như Ý các nàng ba cái đi nháo thượng nhất nào à, lại dập tắt Sài Tĩnh ngạo khí trên người. Ngươi nói cái gì? Nhưng Ngụy Đình Du còn chưa mở miệng, tam nữ lại đồng thời biến sắc, nhìn về phía Sài Tĩnh ánh mắt trừ khiếp sợ ra còn có tới một chút xíu phẫn nộ chi sắc. Lần này ngược lại Sài Tĩnh có chút một bước, ta cùng Ngụy Đình Du cùng một chỗ các ngươi ghen, ta nói muốn cùng hắn từ biệt Lạng Rộng không còn tương kiến, các ngươi ngược lại còn tức giận. Đây rốt cuộc là gì tình huống? Người nữ nhân này Nhạc Thiện nguyên bản âm dương quái khí cũng chỉ là trong lòng quả thật có chút ghen tuông thôi, nhưng không nghĩ tới Sài Tĩnh lại còn nói muốn cứ vậy rời đi Ngụy Đình Du, nàng lúc này trước hết nhất chịu đựng. Ngươi cũng đã là chúng ta quốc công gia người, còn nghĩ đi nơi nào từ biệt Lạng Rộng? Nhạc Thiện ngón tay nhỏ lấy Sài Tĩnh thời điểm cũng hơi run rẩy lên, lại không biết nữ tử hẳn là rất trung thành sao? Phải biết trong phủ Di Nương bên trong thế nhưng là cũng có phía trước gả cho người khác, thì như nói Hà Duy Phương, Tiêu Nghiên cùng với Nhạc Thiện thân tỷ lệ ra đại nương thọ hoa. Tuy nói các nàng ba cái đều vẹn vẹn chỉ là có một cái nghi thức kết hôn, cũng không có chân chính thất thân cho nguyên bản phu quân. Nhưng mà bây giờ cái này tam nữ mỗi lần nhớ tới nhưng cũng thổn thức không thôi, lúc nào cũng hối hận năm đó quyết định. Bây giờ nhìn Sài Tĩnh nữ nhân này vậy mà như thế không chân quý, Nhạc Thiện liền đầu tiên tức giận. Đương nhiên, Triệu Trương Như cùng Nhậm Như Ý cũng đều là ý tưởng giống nhau, hai nữ nhìn về phía Sài Tĩnh thời điểm trong mắt vẻ phẫn nộ thậm chí so Nhạc Thiện còn nghiêm trọng hơn. Nhất là Nhậm Như Ý, dưới cái nhìn của nàng ngươi như là đã là Ngụy Đình Du người, nếu không muốn lưu lại trong phủ làm nhà mình tỷ muội mà nói, cái kia lựa chọn duy nhất cũng chỉ có tiễn ngươi lên đường. Ngược lại Ngụy Đình Du nữ nhân tuyệt đối không cho phép lại để cho nam nhân khác có tranh giành quyền lợi khả năng. Thư Sai Tĩnh mặc dù rất hối hận vừa mới nhất thời xúc động nói ra, nhưng mà mắt thấy Nhạc Thiện thế mà tức giận, lập tức vui vẻ. Chỉ thấy hắn cố ý lạnh rên một tiếng, bày ra một bộ ngươi làm gì được ta biểu lộ. Không tuân thủ phụ đạo. Nhạc Thiện khí quay hàm soạt một cái lại phồng lên, không nói hai lời vươn tay liền bổ tới. Ta liền thay trong phủ bọn tỷ muội giáo huấn ngươi một chút nữ nhân này. Nhạc Thiện phía trước cũng không có căn bản võ công, nhưng mà khoảng thời gian này tu luyện cũng làm cho trên người hắn võ công chiêu thức lược lưu tiểu thành. Bởi vậy nàng vừa động thủ Sài Tĩnh ánh mắt lập tức liền ác liệt. Bởi vì từ hắn bước chân cùng với trường pháp, nàng liền có thể nhìn ra được cái tuổi này rất nhỏ Ngụy quốc công trong phủ Di Nương lại vừa vặn là cái người luyện võ. Lúc này Sài Tĩnh đau đớn trên người đã so trước đó giảm bớt không thiếu, nhưng vẫn rất ảnh hưởng hành động. Bởi vậy nàng cắn chặt răng cùng Nhạc Thiện lấy trưởng đối trưởng đấu mười mấy chiêu thế mà song phương chưa phân thắng bại. Không nghĩ tới. Quốc công gia lần này mang về nữ nhân võ công ngược lại không thấp đâu. Mà lúc này nhìn xem hai nữ tại phía trước đánh nhau Nhậm Như Ý cùng Triệu Trương Như một bên cho Ngụy Đình Du sửa sang lấy quần áo một bên lại mở miệng nói ra. Nàng am hiểu dùng kiếm, quyền trưởng công phu lại không phải hắn sở trưởng. Ngụy Đình Du gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói, nếu bình thường, nàng luận võ công ứng với Trương Như tương xứng. Ngụy Đình Du vừa nói một bên duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc rồi một lần Triệu Trương Như cái cằm, gây đối phương lại lật một trận kinh bị. Đương nhiên, đối với Ngụy Đình Du lời nói Nhậm Như Ý cùng Triệu Trương Như tự nhiên là không dám không tin. Theo lý thuyết Sài Tĩnh tất nhiên võ công cùng Triệu Trương Như tương xứng, như vậy cầm xuống Nhạc Thiện là không khó. Dù cho nàng dùng tự thân cũng không am hiểu công phu quyền cước, nhưng mà tại trên dưới 10 chiêu thời điểm, thắng bại hẳn là liền có thể thấy rốt cuộc. Chỉ là hai nữ hiện đã đánh nhau chết sống 20-30 chiêu, Nhạc Thiện tài dần dần bắt đầu rơi vào hạ phong. Nay chủ yếu cũng là có một cái khác vô cùng trọng yếu nhân tố ảnh hưởng kết quả, đó chính là Sài Tĩnh chân bây giờ cũng không linh hoạt. Đến nỗi nguyên nhân, xem như người từng trải Nhậm Như Ý cùng Triệu Trương Như đương nhiên là hiểu. Xem ra Ngụy Đình Du đúng là rất ưa thích cái này tư thế hiên ngang nữ nhân à, bằng không cũng sẽ không như thế hủy hoại nàng. Nghĩ tới chỗ này hai nữ lại đồng thời cho Ngụy Đình Du một cái to lớn bạch nhãn. Mà Ngụy Đình Du thấy thế tự nhiên cũng biết các nàng đây là vì cái gì, bất quá hắn tự nhiên không có nửa điểm xấu hổ chi ý, ngược lại mười phần đắc ý dù sao cái này cũng là chính mình hùng hậu vốn liếng tượng trưng, không có bản sự này, làm sao dám tới nhiều như vậy thế thiếp hồi phủ đâu. Để ta đi. Triệu Trương Như gặp Nhạc Thiện bên kia chống đỡ càng ngày càng phí sức, lập tức nhíu mày sau đó mở miệng nói ra, đều cũng không làm cho nàng thật đem Nhạc Thiện muội muội đánh bại, lại cho là chúng ta trong phủ Di Nương bên trong không có cao thủ đâu. Hảo. Nhậm Như Ý nghe vậy liền cũng gật đầu một cái, nàng bây giờ nhìn thấy Sài Tĩnh vừa mới chiêu thức sau đó, cũng sẽ không có cùng đối phương động thủ hứng thú. Võ công của hai người vốn là chênh lệch một đoạn, hơn nữa đối với phương dưới mắt cơ thể khó chịu, có hay không binh khí tiện tay, Nhậm Như Ý liền cảm giác tự mình lên sân khấu cũng không có gì ý tứ. Hai nữ cứ như vậy tự mình thương lượng xong sau, Triệu Trương Như không nói hai lời vận khinh công liền một trường hướng Sài Tĩnh đánh tới. Sài Tĩnh nguyên bản tại cùng Nhạc Thiện trong chiến đấu còn có chút kinh ngạc, bởi vì nàng không nghĩ tới cái này phủ quốc công một cái niên kỷ rất nhỏ Di Nương lại đều có như thế thân thủ. Hơn nữa nhìn tay chân của nàng kỳ thực vẫn rất xa lạ, tất nhiên là tập võ thời gian cũng không dài nguyên nhân. Nhưng có thể đạt đến cảnh giới này, cũng đủ làm cho Sài Tĩnh cái giang hồ này kẻ già đời trong lòng kinh ngạc. Sau khi Triệu Trương Như lăng không một trường bay tới, phản ứng lại Sài Tĩnh nhanh chóng thuận thế hướng phía sau vừa trốn, kéo ra cùng Nhạc Thiện ở giữa khoảng cách. Mà Triệu Trương Như một trường này cũng không chuyển hướng, trực tiếp vô vào hai người bên cạnh trên cầu đá. Tiếp lấy vậy mà tại phía trên lưu lại một cái nhàn nhạt thủ ấn. Một màn này lập tức để cho Sài Tĩnh khiếp sợ trong lòng. Nhưng nội lực ngoại phóng. Tuy nói uy lực nhìn qua không lớn, nhưng nếu một trường này đánh thật, chính mình tất nhiên là không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Hơn nữa Triệu Trương Như một chiêu này rõ ràng cũng không phải hướng tự mình tới, chỉ là muốn đem nàng cùng Nhạc Thiện tách ra mà thôi. Sài Tĩnh thầm nghĩ lấy, ngừng lại càng thêm cảnh giác, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trương Như tỉ tỉ. Nhạc Thiện nguyên bản tại cùng Sài Tĩnh trong lúc rằng co rơi vào hạ phòng, trong lòng đang gấp gáp. Dưới mắt bị Triệu Trương Như giải vây sau lập tức bệnh lên miệng nhỏ nũng nịu đứng lên. Ngươi vừa mới tập võ bất quá mấy tháng thời gian, có thể có lần này trình độ đã không tệ. Triệu Trương Như cười vỗ vô Nhạc Thiện kéo lại chính mình cánh tay tay nhỏ, sau đó nhìn về phía Sài Tĩnh mở miệng nói, chớ có khi dễ hài tử, liền cùng ta đối đầu hai chiêu a. Sai Tĩnh vừa mới nghe xong Triệu Chương Như cùng Nhạc Thiện lời còn đang khiếp sợ, bởi vì nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến cái này cùng mình đánh nhau hơn 10 chiêu nữ hải tử tập võ thời gian mới bất quá mấy tháng mà thôi. Đây là dạng gì võ học kỳ tài a? Ngoại trừ Ngụy Đình Du cái này võ công cao chính mình theo không kịp quái vật, trong nội viện này Kim Ảnh Vệ cũng người người cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Hiện tại xuất hiện ba cái di nương, tuổi nhỏ nhất chỉ là tập võ mấy tháng liền có võ công như thế. Mà khác cái mới nhìn qua này lớn tuổi một chút tỷ tỷ không những có thể nội lực ngoại phóng, hơn nữa hắn giơ tay nhấc chân bên trong cũng tản ra một cỗ để cho trực giác của nàng đều có chút kiêng kỵ cao thủ khí chất. Chẳng lẽ là cái này phủ quốc công phong thủy hảo, chuyên gia cao thủ võ học? Sai Tĩnh cái này nhất quán không tin phong thủy người lúc này trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút. Nếu thật là như vậy, cái kia muốn hay không cũng dứt khoát gả cho Ngụy Đình Du tính toán, chí ít có thể mỗi ngày tại này phong thủy bảo địa tu luyện võ công, trở nên mạnh hơn. Đương nhiên, đây đều là sau này. Đối với trước mắt Sai Tĩnh tới nói, Triệu Chương Như đưa ra muốn cùng chính mình qua hai chiêu, nàng ngược lại có chút do dự. Lúc này Sai Tĩnh cũng nhìn hiểu rồi, cái này ba cái đột nhiên xuất hiện nữ nhân tinh khiết là bởi vì vừa rồi ghen cho nên có chút nhắm vào mình. Mà Nhạc Thiện mặc dù ngoài miệng không tha người, vừa rồi cùng chính mình đánh nhau lúc cũng không sử dụng hung ác chiêu thức, hoàn toàn chính là tại giống như chính mình lĩnh giáo luật bản. Lại thêm Triệu Chương Như vừa mới một trường kia căn bản là tránh đi chính mình, vẻn vẹn chỉ là ra chiêu uy hiếp. Cho nên nàng lúc này đã xác định, ba người nữ nhân này cũng không giống các nàng mặt ngoài hiện ra như thế bài xích chính mình. Cho nên cùng Triệu Chương Như vượt qua hai chiêu ngược lại cũng không phải không được, chỉ là dưới mắt chính mình tình trạng này thân là một cái giỏi về dùng kiếm kiếm khách, tính cơ động là nàng nhất là cậy vào sát chiêu. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn hai chân bây giờ hơi động tác lớn một chút đều biết sẽ rách một hồi cảm rất đau. Cái này lại muốn thế nào cùng Triệu Chương Như người cao thủ này giao đấu đâu? Yên tâm, ta không chiếm ngươi tiện nghi. Mà Triệu Chương Như tự nhiên cũng nhìn ra Sải Tĩnh do dự, trực tiếp cười cười mở miệng nói, ta liền đứng ở chỗ này một bước bất động, mặc cho ngươi tới công. Sải Tĩnh sững sờ, nhìn một chút Triệu Chương Như mặc. Bây giờ trên người nàng căn này hoa lệ váy lụa chính xác thật dài, nếu trên dưới tung bay đánh nhau chính xác không thể lắm. Nhưng mà nàng đứng bất động, cứ như vậy mình tại trên lực cơ động thiệt hại cũng sẽ không tính toán hoàn cảnh xấu, không phải tương đương với song phương hòa nhau đi. Không đúng. Trên thực tế chính mình vẫn là chiếm chút ưu thế. Nếu như thế, xin chỉ giáo. Sai Tĩnh bây giờ đã hoàn toàn ôm lấy luận bản võ công ý nghĩ, trong mắt cũng lộ ra một chút thần thái hưng phấn. Triệu Chương Như nhìn thấy biểu tình của đối phương sau, cũng biết hắn cùng mình giống nhau là cái võ sĩ, lập tức cũng vui vẻ. Nếu như nàng tiến vào trong phủ, cái kia cùng mình chung một chí hướng tỷ muội nhưng là lại thêm một cái. Đến lúc đó đại gia tỷ thí với nhau cũng là càng thêm náo nhiệt, võ công tinh tiến tốc độ có thể mau hơn một chút. Trong lòng hai cô gái cũng là hưng phấn dị thường, liền thẳng như vậy thẳng mặt đối mặt cách xa nhau 5-6 bước khoảng cách xa đứng ở tại chỗ, lại không có một người xuất chiêu trước. Ngụy Đình Du gặp hai cô gái nhỏ này thế mà bắt đầu chơi cao thủ tỷ thí tràng diện, cũng cảm thấy thú vị. Hắn không nói hai lời, tại Niệm Như ý triệt để vì chính mình mặc hảo quần áo sau liền ngồi về hành lang đỉnh trên băng ghế đá. Ở đây còn có đêm qua tỷ nữ đưa tới rượu đâu, nhìn xem hai nữ quyết đấu, uống thanh kiểu, nhưng lại là một phen tư vị a. Mặc cho Như ý kiến hình dáng lúc này tiến lên ngồi xuống Ngụy Đình Du bên cạnh, đồng thời lại tự thân vì hắn châm một chén rượu. Hừ. Mà lúc này Nhạc Thiện cô gái nhỏ này một mặt tức giận đi trở về, đặt mông liền ngồi vào Ngụy Đình Du một bên khác trên ghế, nhìn thấy chén rượu này thủy sau không nói hai lời cầm lên, liền uống một hơi cạn sạch. Vừa mới đánh nửa ngày, nàng đúng là có chút khát. Ngươi nha đầu này Nhậm Như ý gặp một lần nhanh chóng nhíu đôi mi thanh tú nói, đây là quốc công gia a. Nhạc Thiện sững sờ, sau đó có một chút ngượng ngùng đặt chén rượu xuống. Tiếp đó hắn đôi mắt nhỏ châu lộc cục đã chuyển, có lập tức đoạt lấy Nhậm Như ý trong tay, vương hảo, bầu rượu, tự thân vì Ngụy Đình Du chân lên một ly thanh kỷ, gương mặt lấy lòng bộ dáng. Nhìn thấy nàng cái này dáng vẻ khả ái, Nhậm Như ý tự nhiên cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể cười lắc đầu. Cái này trong phủ niên kỷ cùng Dương Doanh đặt song song nhỏ nhất muội muội chính xác cũng là đại gia quả vui vẻ. Đi cùng với nàng thời điểm chắc là có thể cảm giác hết sức đơn giản chân thực. Hơn nữa không riêng gì lãng trong đình ba người, bởi vì hậu hoa viên gác cổng đã giải trừ, bắt đầu từ lúc nãy lục tục cũng không thiếu tỷ nữ đi qua từ nơi này. Phía trước Nhạc Thiện cùng Sai Tĩnh giao thủ một màn kia chẳng cảnh cũng đã bị truyền bá ra đi, rất nhanh trong phủ khác phu nhân di nương nhóm cũng đều lục tục lại gần xem náo nhiệt. Đương nhiên, các nàng tại nhìn thấy Ngụy Đình Du sau cũng đều nhao nhao tụ lại đến hành lang trong đình. Trong lúc nhất thời đình này bên trong Ngụy Đình Du ngồi ở trên chủ vị, trung quanh bị liễu diễu nghị luận các mỹ nữ vẩn quanh đứng lên, không khí bốn phía bên trong tràn đầy đủ loại hỗn tạp hương khí, hung đến hắn đều có chút nhức đầu. Bất quá coi như lại ở Mỹ cũng không biện pháp, ai bảo đây đều là chính mình cưới vào trong phủ thê thế đâu. Ngụy Đình Du liền xem như lại nhức đầu, bây giờ cũng chỉ có thể chịu đựng. Sai Tĩnh ngược lại là không nghĩ tới, mình cùng Triệu Chương Như ở giữa trận luận võ này thế mà lại trực tiếp hấp dẫn đến như vậy nhiều mỹ nữ. Bất quá nhìn xem những thứ này dáng vẻ khác nhau mỹ nhân, nàng trung quy là biết vì cái gì trong kinh thành các đại quan quý nhân người người đều hâm mộ Ngụy Đình Du tử. Suy nghĩ một chút mình nếu là cái nam nhân, nhìn thấy hình ảnh này chắc chắn cũng biết 10 phần hâm mộ thậm chí ghen tị a. Xin mời. Mà Triệu Chương Như đối với những mỹ nữ này tụ tập lại là không có nửa điểm tâm tình chập chờn, dù sao cũng là nhà mình tỉ muội, nàng cũng không quan tâm bị những người khác vây xem, chỉ là hướng về phía Sai Tĩnh hơi gật đầu nói, "Xem chiêu." Sai Tĩnh nghe vậy cũng biết là lúc này rồi, tất nhiên đối phương cước bộ bất động vậy tất nhiên chỉ có thể từ chính mình xuất thủ trước. Hắn lập tức ánh mắt hơi lăng, hai tay hóa trưởng liền hướng trước mắt Triệu Chương Như bộ tới. Bởi vì biết đối phương là cao thủ, cho nên Sai Tĩnh phen này cũng không có bất kỳ lưu tình. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi. Câu thas. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 243, tối hôm qua đáp ứng ngủ sáng nay liền đổi ý. Tuổi Tĩnh Lộ dịp cảm động. Chương 243, tối hôm qua đáp ứng ngủ sáng nay liền đổi ý. Tuổi Tĩnh Lộ dịp cảm động. Triệu Trương như trong con mắt phản chiếu ra Sải Tĩnh thân ảnh càng ngày càng gần, khoe miệng lại cười nhạt một tiếng, xuề bàn tay ra liền cùng đối phương đối trưởng lại với nhau. Hai người lấy trưởng đối trưởng, trong lúc nhất thời còn thật sự đánh khó phân thắng bại. Triệu Trương như trưởng phong so với Sải Tĩnh càng thêm cương liệt, đồng thời bởi vì có nội lực gia trì, trưởng lực cũng lớn rất nhiều. Sải Tĩnh tự hiểu không thể cùng liều mạng, nhưng bằng mượn cước bộ di động, thì từ tứ phía tám tấn công về phía Triệu Trương như. Trong lúc nhất thời bên cạnh hai người thậm chí xuất hiện không thiếu quyền trưởng tàn ảnh, chỉ nhìn chung quanh chúng nữa một trận kinh hô. Dù sao những thứ khác trong phủ phu nhân cùng di nương nhóm số đông cũng là không biết võ công, dưới mắt cũng tinh khiết là đến xem náo nhiệt mà thôi. Bây giờ nhìn thấy hai nữ đánh nhau kịch liệt như thế, từng cái kích động khuôn mặt nhỏ đều đỏ đứng lên. Ngụy Đình Du thấy thế ngược lại là liên tục gật đầu. Nhất là cảm khái Sải Tĩnh cô gái nhỏ này, nàng tại chính mình xông xáo giang hồ quá trình bên trong liền luyện thành như thế cao minh thân pháp cùng võ công, lời thuyết minh võ học của nàng thiên phú chính xác không thấp. Nếu như nàng tiếp nhận chính mình dạy dỗ, chỉ sợ tương lai võ học thành cũng chưa chắc tại Nhiệm Như Ý phía dưới. Mặc cho Như Ý đương nhiên cũng thấy rõ điểm này, nhìn về phía Sải Tĩnh thời điểm trong mắt thậm chí lộ ra hương phấn cùng thưởng thức thân sắc. Sải Tĩnh đến tuột cùng đi đâu? Lúc này nhà cái sau trong nhà, Trang Hàn Nhạn tựa tại bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài không có bóng người có cây, nếu lại đôi mi thanh tú lẩm bẩm lầu bầu nói. Nàng bây giờ ngược lại là sợ cô nàng này nhất thời xúc động thật sự chạy tới ám sát Ngụy Đình Du. Dù sao hôm qua đối phương lúc nói, hắn còn tưởng rằng đây nhất định là một cái nhất thời tức giận nói đùa thôi. Mà ở cùng Ngụy Đình Du xác định đính hôn sau đó, Sải Tĩnh thân ảnh liền hoàn toàn biến mất. Qua suốt cả đêm không gặp bóng dáng, mãi cho đến hôm nay buổi chiều vậy mà đều chưa có trở về. Nàng chưa bao giờ không nói một tiếng mất tích lâu như vậy qua. Trong lòng Trang Hàn Nhạn dù cho muốn thoải mái tinh thần, lúc này cũng không khả năng làm được. Tam tiểu thư. Mà lúc này tỷ nữ thủ hồng gõ cửa một cái, tiếp lấy đi tới hướng Trang Hàn Nhạn bẩm báo nói, chủ mẫu muốn mời ngài đi qua Kim gia, cùng nàng cùng ở mấy ngày. Trang Hàn Nhạn sau khi nghe được tin tức này lập tức trợn tròn trong mắt, một mặt khó có thể tin nhìn về phía thủ hồng. Dù sao mình cái này mẹ ruột từ lúc hắn sau khi vào cửa vẫn là rõ ràng thái độ đem hắn đuổi ra khỏi nhà, như thế nào bây giờ trong lại muốn đem chính mình tiếp vào viện cùng ở đâu? Nếu là trước kia, khát vọng tình thương của mẹ Trang Hàn Nhạn tự nhiên là đều đáp ứng, thậm chí nóng nảy nhanh chóng thu dọn đồ đạc độc thân. Nhưng trước mắt nàng lại ngửi được một chút không bình thường khí tức, thậm chí có thể còn có một số nguy hiểm. Mẫu thân nói là vì sao đi? Nghĩ tới chỗ này Trang Hàn Nhạn lại mở miệng hỏi một câu. Chủ mẫu nói, nếu ngài đã quyết định việc hôn nhân, như vậy ít ngày nữa liền sẽ xuất giá. Thu Hồng nghe xong không có chút nào do dự, trực tiếp mở miệng nói, nàng sợ ngươi tại Đàm 333 châu nông thôn lớn lên, không biết cái này trong kinh vọng tộc quý phủ quý củ, cho nên tại cuối cùng ngài chờ gả mấy ngày nay muốn tự mình dạy một chút ngài. Mặt khác cũng có thể toàn bộ phía trước phân biệt mười mấy năm tình mẹ con. Chuyện này chủ quân cùng Lao Thái Thái cũng đáp ứng. Thu Hồng liên tiếp đem nàng biết sự tình tất cả đều nói hết, Trang Hàn Nhạn nghe xong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Dưới mắt xem ra chuyện này là trốn tránh không được, nguyên bản chính mình không cần bao lâu liền sẽ rời đi Trang phủ gả tiến Ngụy quốc công phủ, bây giờ lại cảm giác giống như trong này ở giữa còn có thể sinh ra biến cố gì tựa như. Bất quá nàng cũng không cho rằng Nguyễn Tích Văn là yếu hại tính mạng của mình, chỉ là cái này mẹ ruột cách làm thật sự là hơi quá tại bị điên, đến mức Trang Hàn Nhạn bất kể như thế nào đều nghĩ không rõ sau lưng lý do. Nếu như là Trang Thế Tường làm như vậy, Trang Hàn Nhạn chắc chắn biết hắn đây là muốn nhân cơ hội rút ngắn hai cha con người quan hệ trong đó, để tương lai mình tiến vào Ngụy quốc công phủ sau có thể đối nó có chỗ giúp ích. Chỉ là Nguyễn Tích Văn tuyệt đối sẽ không đánh người như vậy ý. Thôi, ngược lại đó là chính mình mẹ ruột, liền đi nhìn nàng một cái đến tột cùng muốn làm cái gì sự tình tốt. Nghĩ tới chỗ này Trang Hàn Nhạn gật đầu một cái, liền cùng Thu Hồng cùng một chỗ đem chính mình một vài thứ đóng gói thu thập, chuẩn bị dọn đi Kim gia. Lúc này Ngụy quốc công phủ trong hoa viên, luận võ đã có một kết thúc. Triệu Trương như mặc dù hai chân không có di động nửa bước, nhưng mà như cũng cùng Sải Tĩnh đánh một cái ngang tay. Cho nên Đậu Chiêu chúng nữ nhìn xem lúc này đứng ở trước mắt Sải Tĩnh, trong mắt cũng là người người nổi lên thần thái. Cũng không biết tại sao vậy, dưới mắt nhưng phàm là có chút bản lãnh kỳ nữ các nàng từng cái so Ngụy Đình Du còn cấp bách muốn hắn thu vào trong phủ tới. Các nàng từng cái cũng coi như là chân thực vì Ngụy quốc công phủ tiền đồ cùng mở rộng đàn tâm kiệt lo lắng. Phu quân thực sự là hảo thủ đoạn a. Đậu Chiêu khuôn mặt tươi cười yêu kiều trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen Sải Tĩnh, sau đó gật đầu nói, Sải gia cô nương so với biểu tỷ võ công cũng là không kém chút nào đâu. Phu nhân quá khen rồi. Lúc này Sải Tĩnh nhìn xem chung quanh nhiều như vậy song mắt sáng sợ cổ nỉ ủn răng mị nữ đồng loạt nhìn mình chằm chằm, lập tức cũng là khẩn trương không được, chỉ thấy hắn túi lầu nói, Triệu Di nương thủ hạ lưu tình, tại hạ cũng chỉ là nhặt được cái tiện nghi thôi. Trong nội tâm nàng đương nhiên biết Triệu Trương Như nhưng không có nội lực ngoại phong đánh chính mình, bằng không nàng cùng đối phương đối trưởng kỳ thực không chống được mấy chiêu. Khách khí. Mà Triệu Trương Như thế lúc lại là một mặt cười nhẹ nhàng mở miệng nói ra, nếu không phải Sải cô nương chân không tiện, lại không có ít am hiểu nhất binh khí, lần này thắng bại ngược lại là rất khó nói đâu. Chỉ là nàng tiếng nói này vừa rơi xuống chúng nữ đều là mắt miệng khẽ nở nụ cười, đồng thời nhìn về phía Sải Tĩnh ánh mắt cũng đều tràn đầy ý vị thâm trường chi ý, dù sao đêm qua vì cái gì Ngụy Đình Du sẽ phong bế hậu hoa viên nguyên nhân đại gia lúc này đều đã biết được, như vậy Sải Tĩnh chân vì cái gì không tiện. Cái này trong đó nguyên do còn cần tiếp tục đi nói sao? Mà Sải Tĩnh nhìn thấy chúng nữ ánh mắt sau lập tức khuôn mặt liền toàn bộ đỏ bừng đứng lên. Tốt tốt. Lệ gia đại nương thọ hoa nhất là khéo hiểu lòng người, nhìn thấy Sài Tĩnh bộ dạng này dáng vẻ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhanh chóng mở miệng nói, tất cả mọi người là người từng trải, liền cũng không cần chê cười mới tới muội muội. Đúng vậy. Hà Duy Phương lúc này cũng là liên tục gật đầu nói, muốn ta xem trước hết thu thập ra một cái viện tử cho mới muội muội cư trú a. Lại đi một ngày lành đẹp trời, đem tiếp khế văn thư một khi ký, chúng ta liền cũng là người một nhà. Chúng nữ nghe nói như thế sau nhau nhau gật đầu, chính là Đậu Chiêu cũng nhanh chóng quay người hạ lệnh, mệnh hạ nhân thu thập ra một cái sạch sẽ sân rộng đến cho Sài Tĩnh cư trú. Dù sao tại các nàng xem tới dưới mắt, lúc này Sài Tĩnh đã có thể tính là Ngụy quốc công trong phủ người mình. Phu nhân, các vị di nương, nhưng Sài Tĩnh khi nghe đến Đậu Chiêu mấy người chúng nữ nghị luận sau đó, sắc mặt biến thành ửng đỏ một điểm, nhưng vẫn là đột nhiên ngẩng đầu hướng các nàng ôm quyền nói, xin thứ cho tại hạ không thể lưu lại trong phủ cùng các vị trung sương tỉ muội. Cái gì? Một câu nói kia như cùng ở tại nước yên tĩnh mặt bỗng nhiên ném vào một cái cự thạch đồng dạng, lập tức khơi dậy tầng tầng sóng nước. Tại chỗ vốn là còn nghị luận ầm ĩ chúng nữ đồng thời cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sài cô nương vốn là còn khuôn mặt tươi cười yêu kiều Đậu Chiêu sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên khó coi. Nàng xem một mắt ngồi ở bên cạnh không nói gì Ngụy Đình Du liền trực tiếp đứng lên hướng về phía Sài Tĩnh hỏi, ngươi đây là ý gì à? Tại hạ mộng tưởng là làm một cái nữ hiệp. Mà Sài Tĩnh nhìn xem Đậu Chiêu nhìn thẳng ánh mắt của mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn là chớp chớp mắt nhắm mắt nói, nhưng ngươi bây giờ đã là quốc công gia người. Lệ Nhị Nương Phúc Tuệ lúc này cũng nhếch lên miệng nhỏ nói đến, nàng xem thấy Sài Tĩnh thật sự là không rõ nữ nhân này đầu óc. Trước đó không có người quản ngươi, trời cao biển rộng thì cũng thôi đi. Dưới mắt như là đã có lang quần, làm sao còn có thể chạy tán loạn khắp nơi đâu? Phu nhân, chư vị di nương. Sài Tĩnh gặp cái khác nữ tử biểu lộ cùng Phúc Tuệ cũng là không sai biệt lắm, chỉ có thể lúng túng nặn ra một nụ cười, sau đó lại mở miệng nói, thật sự là ta vô phúc hưởng thụ, chỉ có thể liền như vậy cùng chư vị quay qua. Sài Tĩnh cũng biết tâm sự của mình, trước mắt cùng chúng nữ là không giải thích được, liền hướng các nàng báo quyền. Sau đó liền chuẩn bị liền xoay người rời đi. Dừng lại. Vậy mà lúc này Đậu Chiêu lại là thật sự tức giận, trực tiếp mở miệng hạ lệnh. Ngay sau đó hai tên nữ tính kim ảnh vệ liền một tả một hữu đứng ở Sài Tĩnh bên người, làm ra ngăn cản nàng rời đi tư thế. Sài Tĩnh đương nhiên biết những thứ này kim ảnh vệ thân thủ rất giỏi, chính là một đối một chính mình cũng không chiến thắng được tùy ý một cái. Huống chi trước mắt hai cái này cùng với ngoại vi càng nhiều đâu. Phu nhân chẳng lẽ là muốn ép ở lại ta trong phủ? Sài Tĩnh lúc này cũng có chút buồn bực, dù sao bên ngoài đều truyền ngôn Ngụy quốc công phủ đại phu nhân Đậu Chiêu là một cái rất dễ nói chuyện quý phu nhân, tổng lấy một bộ ôn hòa gương mặt đối mặt ngoại nhân, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng là bây giờ xem ra, nàng giống như cũng không còn dễ dàng nói chuyện nha. Tất nhiên quan hệ đến quốc công gia lợi ích, vậy bản phu nhân cũng không thể không cường ngạnh. Đậu Chiêu đương nhiên biết rõ Sài Tĩnh đang nghi ngờ thứ gì, bất quá nàng vẫn như cũng là hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, tất nhiên Sài cô nương quyết tâm phải rời đi, vậy ta cũng chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn phi thường lưu lại ngươi. Đồng thời chung quanh khác chúng nữ cũng đều là rụt cổ một cái không nói thêm gì nữa, các nàng đương nhiên biết Sài Tĩnh đây là phạm vào cái nào kiêng kỵ. Đậu Chiêu vị này đại phu nhân có thể nói là toàn tâm toàn ý thay quốc công gia lo nghĩ, sự tình khác đều dễ nói, nhưng mà nếu như hành vi của ngươi có khả năng xúc phạm đến Ngụy Đình Du lợi ích mà nói, vậy nàng trở mặt đứng lên là tuyệt không lưu. À tình. Phu nhân, sao phải khổ vậy chứ? Sài Tĩnh lúc này ngược lại là cười khổ một cái nói, ta hỏi ngươi, sự việc đêm qua quốc công gia có từng uy hiếp ngươi, nhưng Đậu Chiêu lại hừ lạnh một câu, sau đó mở miệng trực tiếp hướng Sài Tĩnh đặt câu hỏi đứng lên. Chưa từng. Sài Tĩnh nhíu nhíu mày, sau đó có chút lúng túng mở miệng nói ra. Đây cũng không phải nàng thay Ngụy Đình Du che giấu, mà là hắn cẩn thận nhớ lại một chút đêm qua tình huống, nhân ra căn bản là không có điểm huyệt vị của mình, mà là thân thể của mình không nghe sai khiến không hiểu cự tuyệt a. Thậm chí tại Ngụy Đình Du cùng cuối cùng hôn sâu thời điểm, chính nàng còn chủ động đem cánh tay ngọc quấn đến đối phương trên cổ, mười phần kịch liệt mà đáp lại. Hơn nữa vừa nghĩ tới đằng sau cái kia cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía thời khắc, Sài Tĩnh đương nhiên cũng biết, trong này ít nhất có một nửa thời gian cũng là mình tại chủ động. Cho nên vô luận như thế nào cái chảo này cũng chụp không đến Ngụy Đình Du trên đầu. Cũng chính là nói ngươi cũng là tự nguyện. Đậu Chiêu nghe được Sài Tĩnh sau khi trả lời yên lặng gật đầu một cái, sau đó lại mở miệng hỏi. Nàng hỏi ra cái vấn đề này thời điểm trong lòng liền sớm đã có đáp án, bởi vì xem như vợ chồng son, hắn hiểu rất rõ Ngụy Đình Du tính cách. Hắn mặc dù có chút bá đạo, nhưng ở trên chuyện nam nữ là tuyệt đối sẽ không ép buộc nữ nhân. Là Sài Tĩnh cũng biết chính mình dưới mắt càng là trả lời càng là không cách nào giảng giải vì cái gì cưỡng ép muốn rời đi đạo lý này, chỉ có thể nhắm mắt nói, đồng thời lại mở miệng bổ sung một câu, chỉ là tối hôm qua là tối hôm qua, sáng nay là sáng nay. Tối hôm qua ta nguyện ý, không có nghĩa là sáng nay cũng nguyện ý. Sài Tĩnh lời này vừa ra, tại chỗ chúng nữ mặt mũi tràn đầy đều kinh hãi. Có ý tứ gì? Ngươi cái này một bộ trong thân thể ẩn giấu hai cái linh hồn hay sao? Cái gì gọi là tối hôm qua đồng ý sáng nay lại không đồng ý? Cái này giữa nam nữ đại sự, chẳng lẽ là như trò đùa của trẻ con? Ngụy Đình Du nghe được Sài Tĩnh nói những lời này sau, cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng. Khá lắm, nhắc tới nữ nhân giỏi thay đổi thực sự là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay à? Chỉ có điều có vài nữ nhân so với những nữ nhân khác càng thêm giỏi thay đổi mà thôi. Đậu Chiêu lúc này cũng là gương mặt mộng bức bộ dáng nhìn xem Sài Tĩnh, nàng phía trước trong lòng thật nhiều có thể lấy ra giáo dục đối phương bây giờ lại đều mắc kẹt ở cổ họng không phát ra tiếng. Bởi vì Sài Tĩnh nói tới câu nói này trực tiếp lật đổ tam quan của nàng. Dù sao liền xem như nữ tử cũng ứng thủ lễ phòng thủ đức thủ tín, sao có thể đem cái này ngôn nhân đại sự xem như nói đùa đồng dạng, muốn thế nào thì làm thế đó đâu. Tối hôm qua nguyện ý sáng nay liền không nguyện ý, muốn đổi ý liền đổi ý a. Quá buồn cười a. đi. Ngụy Đình Du bây giờ cũng coi như là lần đầu chân chính nghe được Sài Tĩnh trong lòng nghĩ, liền trực tiếp khoát tay háo mở miệng nói ra, chớ có ngăn cản, để cho nàng rời đi à. Quốc công gia. Đậu Chiêu sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Phu nhân yên tâm, nhưng Ngụy Đình Du lại là cười nhạt một tiếng mở miệng nói ra, cho dù đem nàng cưỡng ép lưu lại, hắn trong lòng cũng sẽ không phục tùng. Bản công liền tiện thể chút thời gian, bảo đảm để cho nàng chủ động trở về cùng các ngươi làm tỉ muội. Mà Ngụy Đình Du vừa mới nói xong, bao quát Đậu Chiêu ở bên trong nữ lập tức đều nở nụ cười. Bởi vì các nàng biết nhà mình lang quân nói như vậy, vậy chính là có 100 năm chắc, cho nên bọn họ cũng đều không cần đến quá lo lắng cái này. Hừ. Mà Sai Tĩnh khi nghe đến Ngụy Đình Du lời nói sau, nhưng là lộ ra 10 phần biểu tình khó chịu. Nguyên bản nghe được gia hỏa này nói muốn để chính mình rời đi, trong nội tâm nàng còn cảm thấy hắn đảo hải tiêu sái, lại như cái nam nhân chân chính. Nhưng một giây sau còn nói tương lai vẫn là sẽ đem chính mình cưới hồi phủ bên trong, để cho Sai Tĩnh trong lòng vô cùng không tức giận. Chính mình muốn hay không vào phủ bên trong, chẳng lẽ là ngươi nói tính toán sao? Nghĩ tới đây, Sai Tĩnh thậm chí trực tiếp mở miệng nhìn chằm chằm Ngụy Đình Du nói, quốc công gia nghĩ đến cũng không tệ. Chỉ tiếc nguyện vọng này nhất định là đạt bất thành. Sai cô nương nguyện đánh cuộc không? Ngụy Đình Du cười chớp chớp mắt, sau đó mở miệng nói ra, bản công liền cùng ngươi đánh cược 1 vạn kim như thế nào? Cái này 1 vạn kim cũng chính là hoàng kim 1 vạn lượng. Sai Tĩnh cái này tìm khắp toàn thân cao thấp cũng chỉ có như vậy điểm bạc vụ nữ hiệp tự nhiên là không lấy ra được, lập tức sắc mặt quấn bách, có chút ấp úng đứng lên. Ngươi như thua, không cần ngươi lấy tiền. Ngụy Đình Du đương nhiên biết cô gái nhỏ này là người nghèo rất mồm tơi, bất quá như cũng mở miệng nói, chỉ là khi đó ngươi phải hướng ta trong phủ phu nhân cùng di nương nhóm lần lượt kính trà buổi tội, thừa nhận hôm nay lời nói là sai lầm. Sai Tĩnh nghe xong sững sờ, con mắt đi lòng vòng, lập tức đột nhiên gật đầu một cái mở miệng nói, hảo, bản cô nương liền cùng ngươi cược. Mà nghe được Sai Tĩnh lời nói này sau, tại chỗ chúng nữ đồng thời trong mắt đều lộ ra ý nhạo báng. Bởi vì y theo các nàng năm đó kinh nghiệm, chỉ cần ngươi kế tiếp cùng Ngụy Đình Du ở giữa đánh cược có liên quan, cái kia chú định loại này duyên phận là chém không đứt. Xem ra cho Sai Tĩnh chuẩn bị viện tử hay là muốn sớm quét dọn hảo, miễn cho qua không được bao lâu vị này mới di nương vào ở thời điểm luống cuống tay chân. Chúng nữ cùng nhìn nhau trong ánh mắt đều tràn đầy loại này ý nhạo báng, nhưng mà những thứ này xem ở Sai Tĩnh trong mắt, lại làm cho nàng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Vào đêm, Trang phủ Kiêm gia thiên phòng bên trong, Trang Hàn Nhạn đang khẽ nhíu lấy đôi mi thanh tú, dùng trên đầu mình một cây châm bạc chậm rãi khêu lấy kỳ cất trên cổ tay buộc lấy một cái khóa đồng. Nàng kể từ trưa hôm nay sau tiến nhập Kiêm gia sau, liền lập tức bị Nguyễn Tích Văn giam lỏng ở thiên phòng này bên trong, thậm chí liền cơm tối cũng không có chuẩn bị cho nàng. Vốn là giữa trưa chuyển đến ở đây có chút gấp gáp, nàng liền không có tới kịp dùng cơm trưa. Lần này đã là giống 2 bữa cơm một ngày không có ăn cái gì. Lúc này tay chân vô lực nàng nhưng lại không thể không cố gắng muốn tránh thoát cái này khóa đồng gò bó. Đương nhiên, Trang Hàn Nhạn trong lòng cũng là chửi bậy không thôi, chính mình thật vất vả trông đến mâu thân nước hẹn, vốn cho là cuối cùng có thể mâu nữ đoàn tụ, lại không nghĩ rằng nhưng lại là cái này bất ngờ kết quả. Nhất là chính mình vừa vào Kiêm gia liền lập tức bị giam lỏng đứng lên, điểm này để cho trong nội tâm nàng càng là không rõ ràng cho lắm. Bất quá cũng may Trang Hàn Nhạn thở nhỏ tại Hương Giã lớn lên, hơn nữa lại có Sài Tĩnh truyền thụ một chút trên giang hồ sinh tồn thực dụng tiểu kỹ xảo, trong đó liền bao quát mở khóa. Cho nên nàng dù cho học nghệ không tinh, nhưng ở hảo một phen hy hay sau, cũng cuối cùng đem cái này khóa đồng mở ra. Lúc này đã tay chân vô lực Trang Hàn Nhạn gắng gượng rón rén đi tới trước cửa, lặng lẽ mở ra một đường nhỏ hướng ra phía ngoài vụng trộm nhìn lại, nhìn thấy lúc này Kiêm gia trong đình viện không có bóng người, lập tức yên lòng. Không biết cái kia một mực canh chừng chính mình Trần Má Má bây giờ đi nơi nào, bất quá dưới mắt lại là một cái rất tốt rời đi cơ hội. Kéo dài đang đổi mới. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thạc. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 244, Trang Lạnh Nhạn đánh vỡ gian tình. Ngụy Đình Du cứu lão bà. Chương 244, Trang Lạnh Nhạn đánh vỡ gian tình. Ngụy Đình Du cứu lão bà. Trang Hàn Nhạn cũng biết, chính mình tất nhiên cùng Ngụy Đình Du đã đính hôn, đó chính là toàn bộ nhà cái bây giờ lớn nhất bà bối. Liền xem như Trang Thế Tưởng, vô luận hắn trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào, nhưng ít ra mặt ngoài nhất định sẽ bảo đảm chính mình bình an vô sự. Bởi vậy chỉ cần vụng trộm rời đi Kiêm gia, liền có thể thoát khỏi cái người điên này một dạng mẹ ruột. Về phần mình mẹ ruột tại sao phải làm như vậy, nguyên nhân này vẫn là chờ về sau lại đi từ từ tìm tòi nghiên cứu. A nghĩ tới chỗ này, Trang Hàn Nhạn rón rén chạy ra khỏi cửa phòng, thừa dịp bóng đêm đi tới đỉnh viện cửa chính, đã thấy ở đây quả nhiên cũng buộc lấy một cái khóa. Ngay cả mình ở viện tử chậm thượng đô phải dùng khóa đem đại môn khóa lại, chính mình cái này mẹ ruột bí mật nhìn quả thực không thiếu a. Bất quá nàng vừa mới, còn đến không kịp lại dùng ngân mở ra khóa thời điểm, liền đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền tới một hồi tiếng ho khan kịch liệt. Hơn nữa cái này tiếng ho khan vẫn là một cái nam tử trung niên phát ra âm thanh. Trang Hàn Nhạn lập tức sợ hết hồn, bởi vì nàng rõ ràng đã hiểu, cái này thanh âm ho khan cũng không phải phụ thân Trang Thế Tưởng. Có thể vào đêm khóa lại sau đó, cái này nhà cái trong hậu viện duy nhất trung niên nam nhân cũng chỉ có Trang Thế Tưởng nha. Có thể có ai đây? Trang Hàn Nhạn đột nhiên một cái giật mình, nghĩ tới một loại để cho nàng 10 phần sợ hãi khả năng. Bất quá phản ứng ngược lại là cũng sắp, biết tiếng này ho khan nhất định sẽ lập tức dẫn tới chú ý của những người khác, liền không nói hai lời mang theo váy liền trốn cửa bên cạnh rừng cây đằng sau. Mà nàng vừa mới ẩn nút tốt thân hình của mình, liền gặp được Trần Má Má nhanh chóng cầm một chuôi chìa khóa từ chính phòng chạy vừa đi ra, tiếp đó đem môn thượng khóa đồng mở ra. Tiếp lấy một cái khuôn mặt đại khái 40-50 tuổi nam tử trung niên liền tại Trần Má Má dưới sự hướng dẫn tiến vào đình viện, thẳng hướng chính phòng đi. Thấy cảnh này Trang Hàn Nhạn kém chút nhất thời kinh khiếu xuất lai, bất quá hắn may mắn nhanh chóng lấy tay bưng kín miệng của mình, nhờ vậy mới không có bị phát hiện. Mà nhìn nam tử này đi bộ bóng lưng, hắn đối với kiêm gia trong các con đường đã là đường quen dễ lắm rồi, thậm chí đều dùng không được Trần Má Má dẫn dắt liền biết nên đi đi đâu, nghĩ đến gia hỏa này cũng không phải lần thứ nhất vụng trộm tiến vào. Theo lý thuyết mẹ của mình Nguyễn Tích Văn bí mật lớn nhất kỳ thực chính là chuyện này. Cùng ngoại nam tại đêm khuya mật hội. Nghĩ tới chỗ này Trang Hàn Nhạn con mắt đều trợn tròn. Ở tên này nam tử trung niên đi vào chính phòng sau đó, Trang Hàn Nhạn từ ẩn nút bóng tối chỗ chậm rãi đi ra, trên mặt cũng tận là khó có thể tin thần sắc. Con ngươi nàng đi lòng vòng, thoáng do dự một chút liền lại từ bỏ đi ra dự định, mà là quay người đi theo tên nam tử kia sau lưng lặng lẽ đi về phía chính phòng. Thiếp Văn, ta xem sau này ngươi ta vẫn là truyền tin cho thỏa đáng. Mà Trang Hàn Nhạn vừa mới đem lỗ tai dán tại chính phòng trên cửa sổ, liền nghe được nam tử này tiếng nói truyền ra. Không an toàn, vẫn là ở trước mặt nói mới tốt. Mà Nguyễn Tích Văn âm thanh cũng lập tức truyền vào trong tai của nàng. Ta nghe trong kinh tịch truyền, Bùi Đại Phúc nghĩa tử nếu là như vậy, chỉ có thể bí quá hóa liều. Mà hai người ở bên trong đối thoại đứt quãng, khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ, bởi vậy Trang Hàn Nhạn cũng nghe được đầu óc choáng váng không rõ ràng cho lắm. Nhưng đại khái có thể nghe được giống như bọn hắn thương lượng sự tình cùng cái kia gọi Bùi Đại Phúc xuống ngựa thái giám có liên quan. Chỉ là sự kiện dưới mắt trong triều người người cảm thấy bất an, đều sợ cùng Bùi Đại Phúc nhiễm phải một chút quan hệ. Như thế nào mẹ của mình Nguyễn Tích Văn ngược lại tại hậu viện bên trong cùng một cái ngoại nam thảo luận những chuyện này đâu? Tam tiểu thư, ngươi đang làm gì? Mà liền tại lúc này, Trần Má Má âm thanh đột nhiên tại sau lưng Trang Hàn Nhạn vang lên, nữ nhân này mới vừa từ một gian khác thiên phòng đi tới lại vừa vặn thấy nàng đang nghe lén một màn này, doa đến vội vàng lên tiếng cảnh báo. Trang Hàn Nhạn lập tức sợ hết hồn, cùng lúc đó trong phòng còn tại nói chuyện với nhau, lời của hai người âm cũng chợt liền yên tĩnh trở lại. Rất rõ ràng, người ở bên trong cũng nghe đến Trần Má Má một tiếng này cảnh báo. Trang Hàn Nhạn lập tức trong lòng cả kinh, quay người liền muốn hướng về bên ngoài viện chạy tới. Nhưng nàng cái này đói bụng cả ngày thân thể, chạy cước bộ phù phiếm, căn bản vô pháp nhanh chóng mở rộng bước chân, liền bị Trần Má Má từ bên cạnh ôm chặt lấy, lại là như thế nào cũng không tránh thoát. Ngươi làm gì vậy? Ngươi muốn đi chỗ nào? Trần Má Má ôm thật chặt lấy Trang Hàn Nhạn tiếp đó lớn tiếng chất vấn. Thả ta ra. Ngươi thả ta ra. Trang Hàn Nhạn bây giờ cũng rất sợ, dù sao nàng nhìn thấu mẫu thân mình như thế một cái lớn bí mật, vô cùng kinh hoàng. Cái này bị điên mẫu thân sẽ không gì chính mình diệt khẩu a? Khả năng này cũng đúng là tồn tại. Chỉ có điều nàng vừa hô hai câu, chỉ thấy chính phòng cốt két một tiếng mở ra, sau đó cái kia trung niên nam nhân liền đi ra. Các ngươi đây là? Nam tử này đi lên trước nhìn thấy đang ôm ở cùng một chỗ lôi xé Trang Hàn Nhạn cùng Trần Má Má, sau đó mở miệng hỏi một câu. Bất quá hắn vừa mới nói xong cũng lập tức phản ứng lại, lúc này chính mình thế nhưng là tại nhân gia chủ mẫu trong viện bị đuổi một cái chính, thế mà lại còn hỏi nhân gia là đang làm gì, đây không phải quá buồn cười sao? Nhất là Trang Hàn Nhạn lúc này nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều mang tới một chút kiều hận thần sắc, càng làm cho tên này nam tử trung niên cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Vũ Văn tiên sinh, ngươi về phòng trước đi. Mà lúc này ngồi lên xe Lan Nguyễn Tích Văn cũng từ phía sau đi theo ra ngoài, thấy vậy tình trạng sau quay đầu đối với tên này nam tử trung niên mở miệng nói ra. Nam nhân này một mặt gật đầu bất đắc dĩ, sau đó thật sự về tới phòng chính bên trong. Mà thấy vậy tình trạng, Trần Má Má mới buông lỏng ra nàng một mực ôm Trang Hàn Nhạn thành thành thật thật đứng ở bên cạnh. Đến nỗi Nguyễn Tích Văn tắc đong đưa xe lăn trực tiếp tiến lên, nhìn về phía Trang Hàn Nhạn. Nhưng Trang Hàn Nhạn lúc này cũng là không sợ chút nào, con mắt hung hăng trở về nhìn nàng chằm chằm, hai mẹ con lúc này ngược lại mà giống như là cựu nhân. Người cũng nghe được cái gì? Nguyễn Tích Văn nhìn xem Trang Hàn Nhạn sau đó một mặt băng sương mở miệng hỏi, không chút nào quanh co lòng vòng. Ta toàn bộ đều nghe được. Mà Trang Hàn Nhạn gặp một lần biểu tình của đối phương, lập tức khí cười, trực tiếp mở miệng hồi đáp. Vậy liền nói nghe một chút. Nguyễn Tích Văn nghe được nữ nhi lời nói sau sắc mặt không thay đổi chút nào, tiếp lấy lại mở miệng hỏi. Nhà cái chủ mẫu ban đêm riêng tư gặp ngoại nam. Ngươi còn nghĩ để cho ta nói cái gì? Trang Hàn Nhạn đương nhiên là lạnh lùng nở nụ cười, sau đó dùng ngón tay ngụ ý phòng phương hướng mở miệng nói ra. Như vậy cố chấp tính tình, nhưng Nguyễn Tích Văn nghe nói như thế sau, trong mắt lại lóe lên một tia ánh mắt bén nhọn, sau đó mở miệng nói ra, ta xem cũng chỉ có vị kia ba thuộc thẩm tham quân mới có thể trị được ngươi. Cái gọi là ba thuộc thẩm tham quân là hôm nay Trang Hàn Nhạn tiến vào kiêm gia bị khống chế sau khi đứng lên mới biết được tính danh. Lúc chiều, Trần Má Má thế mà mang theo ba nam nhân bức họa đến cho lúc đó nhưng vẫn bị khóa trong phòng nàng nhìn, nói là Nguyễn Tích Văn vì nàng tìm kiếm ba môn việc hôn nhân cung kỳ chọn lựa. Thẩm tham quân chính là một cái trong số đó. Trang Hàn Nhạn lúc đó đã cùng Ngụy Đình Du ký kết hôn ước, đối với loại sự tình này tự nhiên là khịt mũi khinh bỉ, chỉ cảm thấy là chính mình cái kia mẫu thân lại tại nổi điên. Nhưng dưới mắt nhìn thấy Nguyễn Tích Văn bộ dáng này, thậm chí vào lúc này lại nhấc lên cái kia thẩm tham quân, lập tức liền nhíu mày. Ngươi dám? Sự tình khác Trang Hàn Nhạn có lẽ có thể nhịn, nhưng chuyện này là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nàng lúc này trừng Nguyễn Tích Văn mở miệng nói, nữ nhi đã cùng Ngụy Quốc Công có hôn ước, chính là đương gia chủ mẫu cũng chia rẽ đê bớm. Tại Trang Hàn Nhạn nâng lên Ngụy Đình Du thời điểm, trong mắt Nguyễn Tích Văn còn thật sự lóe lên một chút do dự. Dù sao nàng cũng biết nếu như hối hôn toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Trang liền nhất định sẽ tiếp nhận Ngụy Đình Du lừa giận. Những người khác nàng cũng không quan tâm, cho dù là chính mình hắn cũng không quan tâm. Nhưng mà Trang Hàn Nhạn sẽ có kết quả như thế nào đâu? Nguyễn Tích Văn bây giờ không cách nào tưởng tượng. Nhưng cái này do dự cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, ngay sau đó liền bị nàng trực tiếp quên hết đi. Trần Má Má hướng về thẩm gia tiễn đưa thiếp canh. Nghĩ tới chỗ này Nguyễn Tích Văn trực tiếp quay đầu nhìn Trần Má Má mở miệng nói, lại đem nàng trói lại đưa đến bên ngoài thành điện trang bên trong đi, một tấc cũng không rời cho ta trông coi, thẳng đến xuất gia mới thôi. Nghe nói như thế sau, Trang Hàn Nhạn lập tức sợ hết hồn, bởi vì nàng như thế nào đi nữa cũng không nghĩ đến chính mình mẹ ruột vậy mà có thể điên phê đến loại trình độ này. Thế mà muốn đem chính mình cột đưa đi ba thuộc xuất giá. Nhưng mà nhìn không dưới mắt mẫu thân của nàng Nguyễn Tích Văn cái này điên phê bộ dáng, Trang Hàn Nhạn không chút nghi ngờ Kỳ Chân có thể làm ra chuyện như vậy. Nếu là thật bị Nguyễn Tích Văn khống chế lại đưa đến bên ngoài thành điện trang bên trong, chờ nhà cái cùng Ngụy Đình Du lúc phản ứng lại nói không chừng chính mình sớm bị đưa đi, kết quả kia thật đúng là không dám tưởng tượng. Nghĩ được như vậy, Trang Hàn Nhạn bay người liền muốn chạy trốn, bất quá lại bị Trần Má Má trực tiếp ôm lấy eo. Song lần này cùng vừa rồi bất đồng rồi, Trang Hàn Nhạn chỉ là thoáng vùng vẫy một hồi, đã thấy Trần Má Má đột nhiên hai chân mềm nhũn liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một màn này không riêng gì Trang Hàn Nhạn liền Nguyễn Tích Văn đều sợ ngây người. "Chú mẫu, Lao Nô." Lao Nô chân không động được. Trần Má Má ngồi liệt trên mặt đất, tựa hồ tính toán muốn khống chế hai chân một lần nữa đứng lên, nhưng căn bản bất lực, dưới mắt đều nhanh muốn khóc lên. Chân không động được. Nguyễn Tích Văn nghe xong cũng ngây dại, lập tức mở miệng hỏi, "Thật tốt chân sao phải liền không động được?" Lao Nô cũng không biết a. Trần Má Má bây giờ cũng là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, thầm nghĩ chính mình chẳng lẽ nửa đời sau liền phải như thế tê liệt. Nhưng Trang Hàn Nhạn lại chớp chớp mắt, trên mặt ngậm bức thần sắc cấp tốc bình tĩnh lại, bây giờ nàng xem thấy nửa người dưới không thể động đậy Trần Má Má lại rơi vào trong trầm tư. Một màn này giống như nhìn rất quen mắt ta, phía trước chính mình có phải hay không gặp được? Chẳng lẽ là? Ngay tại lúc trong lòng Trang Hàn Nhạn còn đang suy nghĩ loại khả năng này thời điểm, đã thấy Nguyễn Tích Văn nóng nảy hướng đằng sau phòng chính lại hô lên. "Vũ Văn tiên sinh." Lúc này Nguyễn Tích Văn thế nhưng là sợ Trang Hàn Nhạn quay người lại liền chạy ra biệt tử, vậy hôm nay công việc mình làm nhưng là lộ hết nhân bánh. Cho nên nàng trên mặt cũng hiếm thấy xuất hiện thần sắc khẩn trương. Tên điên nam tử trung niên phía trước mặc dù tại trong phòng chính, nhưng cũng một mực len lén quan sát đến trong sân tình hình, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Hắn dưới mắt nghe được Nguyễn Tích Văn gọi mình, nhanh chóng một hồi chạy chậm chạy bộ ra, tiếp đó ngăn ở Trang Hàn Nhạn trước người vị trí, ngăn trở nàng có thể hướng về ngoài viện chạy tới con đường. Thấy vậy tình trạng, Nguyễn Tích Văn tài trọng trọng thở ra một hơi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đồng thời nàng cũng tại trong lòng may mắn, còn tốt vừa rồi Trang Hàn Nhạn chưa kịp phản ứng tính toán chạy trốn, bằng không nàng nếu là cắm đầu hướng ra phía ngoài chạy tới, chính mình cái này ngồi xe lăn thân thể tuyệt đối là ngăn không được. Bất quá khi con mắt của nàng lần nữa nhìn về phía Trang Hàn Nhạn đã thấy đối phương trên mặt không có chút nào khẩn trương hoặc ảo não cảm xúc, ngược lại mang theo một đạo nụ cười thản nhiên. Nhìn không vẻ mặt này còn tưởng rằng dưới mắt trong sân hết thảy đều bị nàng nắm giữ nữa nha. "Ngươi cười cái gì?" Nguyễn Tích Văn nhíu nhíu mày, nhìn xem Trang Hàn Nhạn trực tiếp mở miệng hỏi. "Không cầu hoa tươi cười chủ mẫu có vị cái gì Vũ Văn tiên sinh không biết tự lượng sức mình." Trang Hàn Nhạn lập tức đã đoán được vừa mới Trần Má Má hai chân đột nhiên không thể động là chuyện gì xảy ra, cười cười hồi đáp, "Các ngươi thật sự cho rằng bây giờ có thể ngăn được ta đi ra cái viện này sao? Ngươi có ý tứ gì?" Nguyễn Tích Văn nghe xong lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tuy nói chính mình mật hội cái này Vũ Văn tiên sinh cũng là thư sinh, nhưng dù sao cũng là một nam nhân. Mà Trang Hàn Nhạn tự thân lại là một cái nũng nịu tiểu thư, hơn nữa cũng đói bụng một ngày, dưới mắt đi đường cước bộ cũng là hư phủ, nàng làm sao có thể trốn được thoát đâu. Nam tử trung niên cũng là nhíu lông mày lại nhìn xem trước mắt Trang Hàn Nhạn đồng thời xem như lòng tự tôn của đàn ông bây giờ cũng bị đâm bị thương không thiếu. Nguyễn Tích Văn nữ nhi này rõ ràng dưới mắt là xem thường chính mình a. Chẳng lẽ nàng cho là mình so với Trần Má Má lão phụ nhân này còn không bằng sao? Nghĩ được như vậy nam tử trung niên không nói hai lời, liền trực tiếp muốn đưa tay bắt được Trang Hàn Nhạn. Tuy nói nam nữ hữu biệt, nhưng hắn tự nhận cùng Nguyễn Tích Văn quan hệ rất tốt, cũng coi như là Trang Hàn Nhạn trưởng bối, bởi vậy khống chế lại nàng liền cũng không tính là vô lễ với. Chỉ là tay của hắn vừa mới nâng lên, còn đến không kịp ngã vào Trang Hàn Nhạn trước mặt lên, toàn bộ thân hình liền lại đột nhiên ở giữa định trụ bất động. "Vũ Văn tiên sinh." Người Nguyễn Tích Văn nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, lập tức sợ hết hồn, lập tức lại mở miệng hỏi. "Ta cái này được xưng là Vũ Văn tiên sinh nam tử trung niên lúc này trên khuôn mặt cũng đầy là vẻ kinh hãi, bởi vì hắn căn bản cũng nghĩ không ra chính mình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thế mà toàn thân cao thấp cũng không thể động đậy một chút mà không cần hắn nói. Lúc này Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn cùng với ngã xuống đất Trần Má Má tự nhiên cũng đều nhìn ra. Đối phương tình huống so với Trần Má Má còn nghiêm trọng hơn a. Hắn dưới mắt chính là liền một ngón tay đều không thể động đậy. Mà Trang Hàn Nhạn nhìn thấy Vũ Văn tiên sinh đột nhiên liền bị làm định thân chú một dạng, lập tức khỏe miệng ý cười càng đậm, bởi vì nàng bây giờ đã 100% xác định vừa mới chính mình suy đoán tuyệt đối không có sai. Là Hà Đưa Hải. Vừa nghĩ tới cái thân ảnh kia đang ở nơi đó bảo hộ lấy chính mình, Trang Hàn Nhạn lập tức liền bị cảm giác an toàn bao vây. Chuyện gì xảy ra? Ngươi dùng yêu pháp gì? Nguyễn Tích Văn vốn là còn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhưng mà nhìn thấy Trang Hàn Nhạn khỏe miệng ý cười sau, lập tức dùng mình một cái, tiếp đó run run mở miệng hỏi. Nàng nguyên là không tin cái gì yêu ma quỷ quái, nhưng mà dưới mắt gặp trạng huống này, tựa hồ cũng không khỏi chính mình không chịu tin tưởng. Chẳng lẽ chính mình nữ nhi này thực sự là đi chân trần bị chuyển thế, cho nên sẽ yêu pháp sao? Nghĩ tới đây Nguyễn Tích Văn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệch. Yêu pháp? Mà Trang Hàn Nhạn nghe được Nguyễn Tích Văn lời nói sau khinh thường nở nụ cười, sau đó nhìn xem nàng nói, phát sinh những chuyện này, mẫu thân liền chỉ biết hướng về yêu nhân pháp thuật phương diện suy nghĩ sao? Chẳng lẽ liền không thể là có quý nhân tương trợ, bảo đảm nữ nhi bình an sao? Nghe được Trang Hàn Nhạn lời nói sau, mấy người tại chỗ lúc này mới nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Mà lúc này, một cái thân mặc hoa lệ quần áo xinh đẹp lang quân cũng từ phe ủng hộ trên nóc nhà phiêu nhiên rơi xuống. Tựa hồ cước bộ của hắn dẫm lên ánh trăng sáng ngời nhu hòa mà phiêu dật, lập tức để cho trong đình viện bốn người đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ là bởi vì cái này Lang Quân lúc này đưa lưng về phía mặt trăng, bởi vậy lại thấy không rõ mặt mũi, nhưng Trang Hàn Nhạn lại là một cái duy nhất đã biết được hắn thân phận chân thật nữ nhân. Chỉ thấy hắn trực tiếp cầm lên váy liền chủ động nên đón tiếp lấy, tại cái này Lang Quân hai chân đạp vào đỉnh viện mặt đất trong nháy mắt, Trang Hàn Nhạn thân thể mềm mại cũng trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Thấy cảnh này Nguyễn Tích Văn bọn người càng là gương mặt ngộp bức. Phía trước nói muốn đem Trang Hàn Nhạn gả cho ba thuộc cái kia Thẩm Tham Quân, cô gái nhỏ này thế nhưng là mặt mũi tràn đầy thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Lại so sánh bây giờ cái này đầu hải tống bao trang cảnh, căn bản muốn không giống một người a duy nhất có thể giải thích hợp lý do liền chỉ có một cái. Đó chính là nam nhân trước mắt này chính là Trang Hàn Nhạn muốn gả nhất Lang Quân, cho nên nàng mới có thể như thế phấn đấu quên mình bộ nhà qua. Ngụy Quốc Công đêm khuya tới đây, vì sao không đi cửa chính? Nguyễn Tích Văn là cái rất thông minh nữ nhân, điên phê chỉ là ngụy trang mà thôi, dưới mắt nhãn châu xoay động liền làm tức đoán ra. Mà lúc này Trần Má Má cùng nam tử trung niên cũng thấy rõ trước mắt người này tướng mạo, còn thật sự chính là Ngụy Đình Du. Đồng thời bọn hắn cũng coi như hiểu rồi, vì cái gì Trang Hàn Nhạn sẽ phấn đấu bên mình bổ nhào vào trong ngực của hắn, dù sao nhân ra hai cái đã là có hôn ước. Tốt, không sao. Ngụy Đình Du vừa dùng nhẹ tay vỗ nhẹ vuốt trong ngực Trang Hàn Nhạn lưng trắng, một bên túi đầu đối với nàng nhỏ giọng nói. Lúc này Trang Hàn Nhạn nguyên bản căng thẳng tinh thần cuối cùng triệt để buông lòng xuống, nàng chỉ cảm thấy chính mình nguyên bản là thân thể hư nhược lúc này run rẩy lợi hại hơn. Nếu không phải còn ôm ở Ngụy Đình Du trong ngực có cái chèo trống, chính mình chỉ sợ cũng phải như Trần Má Má một dạng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên đất. Đi cửa chính có thể nào nhìn thấy một màn như thế cho hay à? Sau khi cảm thấy mỹ nhân trong ngực tâm tình vững vàng không thiếu, Ngụy Đình Du lúc này mới cười ngẩng đầu lên, nhìn xem tên kia định tại chỗ không thể động đậy nam tử trung niên mở miệng nói ra: Vũ Văn Trường An đại nhân, ngươi nói đúng sao? Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua. Câu hoa tươi. Câu thas. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Đao. Chương 245, Trang Lạnh Nhạn mẫu nữ hòa hảo. Nguyễn Tiết Văn Cục. Chương 245, Trang Lạnh Nhạn mẫu nữ hòa hảo. Nguyễn Tiết Văn Cục. Lúc này như cũ ỷ lại Ngụy Đình Du trong ngực Trang Hàn Nhạn lúc này mới nâng lên khuôn mặt đỏ, liếc mắt nhìn tên kia nam tử trung niên, đồng thời thầm nghĩ nguyên lai hắn gọi Vũ Văn Trường An a. Tên ngược lại là rất không tệ, nghe vào có chút chính phái, chỉ tiếc là cái đêm vào người khác nội trạch tiểu nhân. Vũ Văn Trường An lúc này nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau, lập tức cũng là đỏ lên ngượng ngùng khuôn mặt. Dù sao hắn đúng là đi cửa chính tiến vào, nhưng đây cũng không phải là người đúng đắn gì có thể làm ra đúng đắn hành vi. Ngụy Đình Du những lời này rõ ràng chính là đang tố khổ châm chọc hắn mà thôi. Ngụy Quốc Công. Nguyễn Tích Văn đương nhiên cũng nghe ra Ngụy Đình Du trong lời nói châm chọc chi ý, nhíu mày sau đó mở miệng nói ra, "Ta biết ngươi quyền cao chức trọng, nhưng cái này trang phủ nội trạch sự tình ngươi cũng muốn nhúng tay." "Hừ." Mà Ngụy Đình Du nghe được Nguyễn Tích Văn lời nói sau, lại chỉ là nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, sau đó lại đưa tay nhẹ nhàng tại Trang Hàn Nhạn trên lưng trắng vỗ vỗ, lúc này mới lên tiếng nói, "Hôm nay tự tiện xông vào cũng không phải là Ngụy Quốc Công, mà là Hàn Nhạn vị hôn phu quân. Nhà cái chủ mẫu có ý định đơn phương xé bỏ hôn ước, ta cũng chỉ là đến thảo luận cái công đạo mà thôi." Những lời này chính là Nguyễn Tích Văn cũng không biết như thế nào đối đáp. Dù sao nhân gia Ngụy Đình Du một điểm không sai, nàng phía trước quả thật có quyết định này. Ngụy Đình Du dưới mắt chính là hương sư vấn tội cũng là có lý có cứ, cho dù là ầm ĩ lên bên ngoài, những người khác cũng chỉ có thể chỉ trích chính mình không thủ tín nghĩa. Thôi, nghĩ tới chỗ này Nguyễn Tích Văn nhíu nhíu mày, sau đó lại liếc mắt nhìn nhưng vẫn bị định thân không thể động đậy Vũ Văn Trường An mở miệng nói ra, "Ngươi liền dẫn Hàn Nhạn đi thôi, chuyến hôm nay liền làm cái gì cũng không phát sinh qua." Nguyễn Tích Văn nguyên bản đúng là nghĩ bảo hộ Trang Hàn Nhạn để nàng không nên lâm vào trong đại hội nhân gia trận đấu, cho nên mới sẽ làm ra những thứ này nhìn qua rất khủng phê sự tình. Nhưng dưới mắt nhìn thấy Ngụy Đình Du lại vì nữ nhi của mình có thể ban đêm xông vào trang phủ, thậm chí liên lụy chính mình Ngụy Quốc Công danh dự, trong lòng cũng biết hắn đối với Trang Hàn Nhạn đúng là một tấm chân tình. Như vậy nhìn tới mình nếu là lại ngăn cản lời nói vậy liền 263 chính là thật điên phê. Huống chi dưới mắt Vũ Văn Trường An bị Ngụy Đình Du không biết dùng phương pháp gì định trụ thân hình, đứng ở chính mình đỉnh viện bên trong không thể động đậy. Đây nếu là kéo tới hướng đông, coi như thật nói không rõ ràng. Cho nên dưới mắt Nguyễn Tích Văn cũng chỉ có thể lui về sau một bước, xem như đáp ứng Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn việc hôn nhân. Hơn nữa cũng trực tiếp tỏ thái độ về sau sẽ lại không ở phương diện này từ trong cản trở. Chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng Ngụy Đình Du lại là mỉm cười, nhìn xem Nguyễn Tích Văn mở miệng nói ra, "Chuyện này ngươi vẫn là nghĩ quá đơn giản, tương lai của ta Nhạc Mẫu." "Có ý tứ gì?" Nguyễn Tích Văn khi nghe đến Ngụy Đình Du quan tâm chính mình gọi Nhạc Mẫu đại nhân sau đầu tiên là sức sở, sau đó trên mặt xuất hiện một tia ấm giận. Dù sao hắn cùng với Trang Hàn Nhạn lúc này còn không có chân chính thành hôn đâu, rõ ràng gọi như vậy chẳng lẽ là cố ý đang giận chính mình. Không nghe lời nói bên trong ý tứ tựa như là không muốn đem chuyện này liền như vậy kết quả, mà là nhất định phải làm lớn chuyện sao? Quốc Công gia. Mà lúc này Trang Hàn Nhạn từ Ngụy Đình Du trong ngực nâng lên cái đầu nhỏ, nhìn xem hắn mở miệng nói ra, nàng dù sao cũng là mẹ ta, nếu danh dự của nàng bị hao tổn, ta cũng khó tránh khỏi sẽ bị người nghị luận. Trang Hàn Nhạn tự nhiên là rất sinh Nguyễn Tích Văn tức giận, bất quá nàng nhưng cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể lúc này giúp đối phương cầu tình. Cũng không phải là ta muốn tìm phiền phức của nàng, nhưng Ngụy Đình Du lại lắc đầu, một bên đưa tay vỗ vỗ Trang Hàn Nhạn cái đầu nhỏ vừa mở miệng nói, chỉ là lúc này trang phủ tiền viện đã náo nhiệt lên. Cái gì? Nguyễn Tích Văn nghe xong lập tức biến sắc. Nhạc Mẫu tương lai cùng Vũ Văn Trường An giữa người lớn với nhau chỉ là tại mưu đồ bí mật lấy sự tình gì, kỳ thực cũng không tư tình, điểm này ta tự nhiên là tin tưởng. Ngụy Đình Du lại là cười ha ha lại mở miệng nói, chỉ là các ngươi như vậy mưu đồ bí mật, tất nhiên đã không phải là lần đầu đi. ngươi mỗi ngày đem chính mình liên quan tới Kiêm gia trong các, cái này trong phủ lớn nhỏ sự vật liền đều do vị kia Chu Di Nương quản lý. Cái này trong phủ bọn hạ nhân, ngoại trừ tại Kiêm gia làm việc, còn lại không phải đều là Chu Di Nương nhãn tuyến sao? Các ngươi coi là thật cho rằng thời gian dài như vậy nàng cái gì đều không phát hiện được? Vẫn là nói nàng cũng tại các loại một cái cơ hội, có thể tới một cái bắt rùa trong hũ nhất kích trí thắng đâu? Ngụy Đình Du trực tiếp mở miệng đem những lời này toàn bộ nói ra, thẳng kinh hai Nguyễn Tích Văn lấy cùng Vũ Văn Trường An mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Chính xác, phía trước bọn hắn mưu đồ bí mật lúc đã từng cân nhắc qua an toàn hay không vấn đề, nhưng mà nhiều lần lòng cảnh giác liền cũng buông lòng xuống. Bây giờ bị Ngụy Đình Du một nhắc nhở như vậy, hai người mới chợt hiểu ra, xem ra chính mình trước đây vẫn là nghĩ quá đơn giản. Mà Ngụy Đình Du lúc này tự nhiên không phải tại lừa gạt hai người, bởi vì hắn vừa mới tại trên nóc nhà lúc liền đã lưu ý đến Vũ Văn Trường An tiến viện thời điểm sau lưng vụng trộm đi theo một đầu cái đuôi nhỏ. Mà đầu kia cái đuôi nhỏ thấy hắn tiến vào Kiêm gia sau đó, quay người lại liền lại đi chút như âm biệt tử. Sau đó lại phát sinh chuyện gì, vậy thì có thể tưởng tượng được. Nếu như thế, còn xin quốc công gia đem Vũ Văn tiên sinh cùng với ta vị lão bộc này thả. Nguyễn Tích Văn sắc mặt tái xanh, con mắt tại hắn trong hốc mắt tả hữu đi lòng vòng, sau đó lập tức mở miệng đối với Ngụy Đình Du nói. Bản công đối bọn hắn cũng chỉ là tiểu trường đại giới mà thôi. Mà Ngụy Đình Du lại không có động thủ, chỉ là cười cười há mồm nói, nếu không phải bọn hắn mạo phạm Hàn Nhạn, cũng sẽ không thu nhận bây giờ bộ dạng này quốc cảnh. Ngụy Đình Du chỉ là điểm hai người về đạo, cũng không có thương tổn thân thể của bọn hắn, cho nên tiểu trường đại giới cái từ này dùng vẫn là hết sức chính xác. Đương nhiên, lúc này ở Nguyễn Tích Văn lấy cùng hai người khác trong lòng cũng biết, Trang Hàn Nhạn chính là lúc này nhà cái viện bên trong Ngụy Đình Du duy nhất vậy ngược. Ai? Nghĩ tới chỗ này Nguyễn Tích Văn cũng không thể không hướng thực tế cúi đầu, chỉ thấy nó nặng nặng thở dài, sau đó lại mở miệng nói ra, ta nguyên bản cũng chỉ là muốn đem Hàn Nhạn đuổi đi ra mà thôi, dù sao cái này hào môn quý phủ sau trong nhà, thật không phải là nữ nhân hẳn là sinh hoạt chỗ ha ha. Ngụy Đình Du sau khi nghe lại chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, ngược lại là đơn giản. Chính mình thân ở tại cái này hào môn quý phủ bên trong, liền chỉ biết đây là đầm rồng hang hổ, cũng không hiểu được bên ngoài càng là ăn người không nhà xương thế giới. Cái gì? Nguyễn Tích Văn nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau trước sững sờ, sau đó trong mắt cũng xuất hiện vẻ mặt khó thể tin. Nàng từ nhỏ liền sinh hoạt tại quan viên phủ đệ, chưa bao giờ tiếp xúc qua phía ngoài dân gian sinh hoạt, lại càng không biết người cùng khổ thời gian là dạng gì. Mỗi ngày hối hận, chỉ làm cho nàng muốn chạy trốn một phe này lồng giam, cũng không hiểu được đã mất đi hảo môn che chở nữ tử tại trên thế đạo này sinh tồn càng thêm gian nan. Cho nên bây giờ Ngụy Đình Du lời nói để cho Nguyễn Tích Văn vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Quốc công gia nói không sai. Mà Trang Hàn Nhạn lúc này cũng là kiên định gật đầu một cái nói, ngày đó tại Đàm Châu nhà tranh, nếu không phải quốc công gia kịp thời ra tay, ta bây giờ sớm đã không còn tính mệnh. Lại càng không cần phải nói đứng tại mẫu thân trước mặt của ngài. Nghe được nữ nhi lời nói sau, Nguyễn Tích Văn tài trợn tròn trong mắt, nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Trang Hàn Nhạn vài giây đồng hồ đều không chớp mắt, dường như là muốn từ trên mặt nhìn thấy một điểm nói dối dấu hiệu. Nhưng, chuyện kết quả lại hoàn toàn không giống nàng dự đoán như thế. Trang Hàn Nhạn ánh mắt sáng ngời, hết sức nghiêm túc, không có chút nào tránh ý tứ. Lúc này Nguyễn Tích Văn tài thật tin tưởng, Trang Hàn Nhạn đi qua 17 năm thời gian bên trong qua thời gian, so với lâm vào cái này nhà cao cửa rộng chính mình càng thêm thê thảm bất lực. Là ta nông cạn. Nguyễn Tích Văn lúc này cũng biết chính mình một lòng một dạ nghĩ giả điên rồ đem nữ nhi đuổi đi ra cử động thật sự là suy tính không chu toàn, lúc này ngẩng đầu lên nhìn xem Trang Hàn Nhạn mở miệng nói ra, "Hàn Nhạn, xin ngươi tha thứ cho mẫu thân a. Ta bây giờ biết là ta làm sai." Mà nghe được Nguyễn Tích Văn xin lỗi sau đó, Trang Hàn Nhạn hốc mắt lập tức liền đỏ lên, đây mới là nàng vẫn mong đợi tình mẹ con a, đây hết thảy lại là may mắn mà có Ngụy Đình Du trợ giúp, chính mình mới có thể tại ra đến gã phía trước chân chính cảm nhận được. Nghĩ tới đây, Trang Hàn Nhạn trở tay đem Ngụy Đình Du ôm chặt hơn nữa mấy phần, phảng phất hận không thể đem thân thể của mình dung nhập trong thân thể của đối phương một dạng. Mắt thấy Nguyễn Tích Văn thế mà thật sự nói xin lỗi, Ngụy Đình Du lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, đồng thời lăng không nhất chỉ liền đem Vũ Văn Trường An cùng Trần Má Má huyệt đạo cởi ra. Hai người chỉ nhìn thấy Ngụy Đình Du ngón tay trên không trung nhoáng một cái, thân thể của mình liền lập tức lại khôi phục như thường, lập tức cũng lộ ra thần sắc kinh hãi. Không nghĩ tới cái này Ngụy Quốc Công còn có lần này bản lĩnh. Bất quá lúc này bọn hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi chân kinh, Vũ Văn Trường An càng là một mặt nghiêm túc hướng Ngụy Đình Du hành lễ, tiếp lấy lại nhìn xem Nguyễn Tích Văn nói, Tích Văn, nếu như thế ta liền mau chóng rời đi à, miễn cho sau đó lại dẫn xuất phiền phải gì. Dù sao Ngụy Đình Du vừa mới lời nói hắn nhưng là cũng toàn bộ đều nghe được, biết hôm nay hai người gặp mặt sự tình như là đã bại lộ, chỉ sợ qua không được bao lâu liền sẽ có người chạy tới Kiêm gia ca chóc gian, đến lúc đó coi như thật nói không rõ ràng. Chậm, nhưng Nguyễn Tích Văn lại cau mày hơi hơi do dự một chút, sau đó mở miệng nói, bây giờ từ nơi này thông hướng trang phủ cửa sau con đường, chỉ sợ sớm đã có người canh chừng. Nghe được Nguyễn Tích Văn lời này sau, Ngụy Đình Du cũng là gật đầu một cái, thầm nghĩ nữ nhân này tâm tư vẫn là trầm ổn, có thể nghĩ tới chỗ này. Vũ Văn Trường An nhưng là lập tức chân mày nhíu sâu hơn, hắn vừa rồi cũng là trong lúc bối rối duy ra suy tư, dưới mắt nghe xong Nguyễn Tích Văn lời nói liền cũng cảm thấy tất nhiên như thế. Ngụy Quốc Công. Mà lúc này Vũ Văn Trường An nhãn châu xoay động vừa nhìn về phía Ngụy Đình Du lần nữa trịnh trọng hướng hắn cúi đầu khom lưng thi lễ một cái mở miệng nói, bây giờ cũng chỉ có ngài mới có thể giúp chúng ta. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Giúp các ngươi. Ngụy Đình Du trên mặt đã lộ ra im lặng biểu lộ, nở nụ cười nói, giúp các ngươi cái gì? Ngài là biết ta cùng với Tiết Văn ở giữa vẹn vẹn chỉ là mật đàm mà thôi, cũng không có những thứ khác chuyện cầu thả. Chỉ là bây giờ nếu là bị nhà cái những người khác phát hiện, chỉ sợ ta cùng với hai người chính là toàn thân là miệng cũng nói không rõ ràng. nguyên bản chuyện này cùng Ngụy Quốc Công cũng là không quan hệ, nhưng tất nhiên ngài muốn cưới Trang Tam tiểu thư, như vậy cũng sẽ không phải không để ý tới đến thanh danh của nàng. Dù sao Tiết Văn là Trang Tam tiểu thư mẹ ruột, nếu danh dự của nàng có hại, tất nhiên cũng là sẽ liên lụy đến Tam tiểu thư. Không thể không nói, Vũ Văn Trường An đến cùng là cái quan trường kẻ ra đời, trong nháy mắt liền nắm giữ trong này vấn đề mấu chốt. Mà nghe được Vũ Văn Trường An lời nói sau, Trang Hàn Nhạn cũng là hơi khẩn trương một chút. Nàng lấy tay nhẹ nhàng méo méo Ngụy Đình Du cổ tay, sau đó ngẩng đầu một mặt khẩn cầu nhìn về phía hắn. Mặc dù trong miệng Trang Hàn Nhạn không nói gì, nhưng Ngụy Đình Du từ đối phương trong mắt liền có thể nhìn ra được, cô gái nhỏ này cũng là tại khẩn cầu chính mình giúp đỡ nàng mẫu thân không. Không nói đến nàng có lo lắng hay không chính mình danh dự bị tổn thương vấn đề, chỉ riêng là mẫu nữ hai người vừa mới đem lúc trước mấy hiểu lầm giải khai, dưới mắt lại ra chuyện này, chắc chắn là Trang Hàn Nhạn không muốn nhìn thấy. Huống chi nàng bây giờ cũng đã biết Nguyễn Tích Văn phía trước làm như vậy thuần túy chỉ là bởi vì trong lúc nhất thời không rõ ràng tình trạng, tự cho là đúng thôi, trên thực tế hắn trong lòng vẫn là quan tâm thậm chí muốn bảo vệ mình. Như vậy chuyện cho tới bây giờ, Trang Hàn Nhạn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem Nguyễn Tích Văn danh dự bị hao tổn mà không quan tâm. Yên tâm đi. Đối với người khác khẩn cầu Ngụy Đình Du tự nhiên có thể không để ý, nhưng là mình nữ nhân tỉnh cầu như thế, hắn đương nhiên cũng chỉ có thể quản bên trên một ống. Nghĩ tới chỗ này, hắn vừa dùng nhẹ tay vỗ nhẹ Trang Hàn Nhạn lưng trắng vừa hướng mọi người nói, chuyện này đơn giản, sau đó chỉ cần dù sao cũng là nhìn qua nguyên bản kịch bản, Ngụy Đình Du tự nhiên biết chuyện này coi như mình không xuất thủ, Nguyễn Tích Văn cũng có thể thuận lợi tránh thoát đi, bởi vậy liền xem mèo vẽ hổ đem chuyện phát sinh phía sau nói một lần. Đương nhiên, lúc này giọng điệu của hắn đang cấp Nguyễn Tích Văn nghị kê, lúc này Nguyễn Tích Văn còn không biết đằng sau sẽ phát sinh chuyện gì, nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau con mắt lập tức cũng là phát sáng lên. Bởi vì y theo Ngụy Đình Du mà nói, chuyện hôm nay thật có khả năng tránh thoát được, hơn nữa chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có biện pháp này thử một lần. Vậy chúng ta bây giờ cứ như vậy chờ lấy. Nghe xong Ngụy Đình Du lời nói sau đó, Nguyễn Tích Văn trong lòng cuối cùng cũng là có cái phổ, tiếp lấy lại mở miệng hỏi. Đương nhiên không thể làm như vậy chờ. Mà Ngụy Đình Du nhưng là mỉm cười, nhìn xem Nguyễn Tích Văn trực tiếp mở miệng nói ra, cả ngày hôm nay Hàn Nhạn đều không ăn đồ đâu, còn xin Nhạc Mẫu tương lai đặt mua mấy đạo thịt rượu Trần Má Má. Nguyễn Tích Văn nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau lúc này gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía bên cạnh Trần Má Má. Trần Má Má lập tức ngầm hiểu, quay người liền đi về phía phòng bếp. Rất nhanh mấy thứ đơn giản thịt rượu điểm tâm liền dọn lên bàn ăn, lúc này Ngụy Đình Du ngồi ở trên chủ vị, mà Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn nhưng là một tả một hữu ngồi ở bên cạnh hắn vị trí. Chỉ có điều Nguyễn Tích Văn cùng Ngụy Đình Du ở giữa còn cách một cái chỗ ngồi, mà Trang Hàn Nhạn nhưng là dán chặt lấy Ngụy Đình Du đang ngồi. Đến nỗi Vũ Văn Trường An cái này ngoại nam, hắn vốn chính là đánh cùng Nguyễn Tích Văn mật đàm Ngụy Trang trà trộn vào trong phủ, dưới mắt tự nhiên là không có tư cách ngồi ở đây cái bên cạnh bàn ăn. Đương nhiên giá hỏa này luôn luôn cũng là tự nhận thanh cao, không cần đến Ngụy Đình Du nói cái gì, chính hắn liền chủ động đến thiên phòng bên trong ở. Lúc này Trang Sĩ Tưởng trong thư phòng, lão gia hỏa này đang một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem khắp phòng bừa bộn cảnh tượng, hé mở lấy miệng nói không nên lời một câu. Thiếp thân mang theo ăn khuya điểm tâm đến cho lão gia thêm đèn, lại phát hiện cửa phòng mở rộng, trong phòng cũng là rối bời, giống như là bị người bay qua. Mà người mặc diễm lệ ửng đỏ quần áo chu như âm lúc này cũng ở bên cạnh vội vàng mở miệng nói, thiếp thân hơi kiểm kê qua, phát hiện lại độc thiếu đi lão gia quan ấn. Trang Sĩ Tưởng khi nghe đến chu như âm câu nói này sau, lập tức luống cuống tay chân nhào tới bên cạnh bàn nhìn về phía nở rộ quan ấn hộp. Kết quả liếc mắt nhìn phía dưới phát hiện quả nhiên bên trong giống tuyết, lập tức hắn mồ hôi trên trán liền rỉ ra. Song song, trong nhà bị tặc. Trang Sĩ Tưởng kém chút chịu không được sự đả kích này, bất quá còn tốt hắn mạnh nâng cao mới không có 3.4 có trực tiếp mất đi. Dù sao quan ấn mất đi đó cũng không phải là làm việc nhỏ, bãi quan đoạt trách nhiệm đều xem như nhẹ, khó tránh khỏi là muốn cả nhà vấn tội. Đương nhiên Trang Sĩ Tưởng cái này vì tư lợi gia hỏa xưa nay sẽ không quan tâm cả nhà tính mệnh, chỉ là chính hắn tương lai tiền đồ thậm chí là vận mệnh hắn đương nhiên là không có khả năng không coi trọng. Muốn hay không báo quan a? Chu Như Âm nhìn thấy Trang Sĩ Tưởng bộ dạng này dáng vẻ khẩn trương, trong lòng lập tức trong bụng nở hoa, bởi vì kế hoạch của nàng bây giờ tiến hành vô cùng thuận lợi. Nhưng Trang Sĩ Tưởng khi nghe đến Chu Như Âm lời nói sau chỉ là hơi suy tư một chút, liền lập tức mở miệng nói, "Chuyển ta khẩu lệnh, đem trong phủ trong ngoài làm thành thùng sắt tinh tế điều tra, có lẽ cái này tập nhân cũng không đi xa. Báo quan chắc chắn là không thể báo, nếu không mình mất đi quan ấn chuyện này chẳng phải bộ con sao? Coi như đằng sau tìm trở về cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn, Trang Sĩ Tưởng bây giờ liền cũng chỉ có thể đánh cược một phen." "Là, bây giờ Chu Như Âm muốn chính là kết quả này." Nàng nguyên bản trên tay nhân thủ có hạn, cũng chỉ có thể coi chừng kiêm ra không để cái kia vụng trộm tiến vào ngoại nam chạy thoát, nhưng mà muốn xông vào chóc gian chắc chắn là không đủ. Cho nên dưới mắt có Trang Sĩ Tường mệnh lệnh, hắn liền có thể quang minh chính đại điều động tất cả trong phụ gia đình cùng tỷ nữ. Lúc này kiêm ra trong các, Trang Hàn Nhạn đang tại trong từng ngụm hướng về miệng nhỏ của mình nuốt lấy đồ ăn. Nàng phía trước thật đúng là đói bụng lắm, dưới mắt đã có ăn nơi nào còn quan tâm được cái này rất nhiều. Chính là liền từng chút một phong phạm thuộc nữ đều không lo được. Bất quá cái này cũng vẹn vẹn chính nàng cho là mà thôi. Lang thôn hổ yết thần sắc hoàn toàn chỉ là hiện lộ tại trên nét mặt mà thôi, thân thể vô luận là gấp thức ăn vẫn là bưng bát, như cũng vô cùng ưu nhã. Cái này một bức không hài hòa hình ảnh, chỉ làm cho Ngụy Đình Du nhìn đều có chút buồn bực cùng với mỉm cười. Kéo dài đang đổi mới. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thả. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 246, mẹ vợ nhìn con rể. Trang phủ chóc gian vợ kịch bắt đầu diễn. Chương 246, mẹ vợ nhìn con rể. Trang phủ chóc gian vợ kịch bắt đầu diễn. Mà ngồi ở Trang Hàn Nhạn đối diện Nguyễn Tích Văn nhìn một màn này sau, trong lòng cũng là cuối cùng dâng lên tràn đầy áy náy chi tình. Dù sao phía trước vì hù dọa chính mình cái này thân nữ nhi, chính xác hung hăng đói bụng nàng một ngày, dưới mắt xem ra thật đúng là đói bụng lắm nha. Hết lần này tới lần khác bây giờ Nguyễn Tích Văn cũng biết chính mình lúc trước ý nghĩ ngây thơ biết bao bờ cười, hiện nay trong lòng càng là cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá cũng may Ngụy Đình Du kịp thời xuất hiện, ngăn trở chính mình thêm một bước làm sai khả năng, cũng coi như là cứu vãn mình cùng nữ nhi chỉ thấy tình mẹ con. Nghĩ được như vậy, Nguyễn Tích Văn tại nhìn về phía Ngụy Đình Du lúc, trong mắt cũng toát ra thưởng thức thần thái. Người đều nói mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng hài lòng, bây giờ Nguyễn Tích Văn đó là thật cảm nhận được câu nói này hàm kim lượng. Đem nữ nhi giao cho hắn, thật sự là làm chính mình lại hết mức yên tâm. Nhạc mẫu tương lai nhìn cái gì? Ngụy Đình Du quay đầu liếc mắt nhìn Nguyễn Tích Văn, nhìn thấy đối phương lúc này nhìn mình chằm chằm trong mắt lưu lạc lấy không che giấu chút nào vẻ tán thưởng, lập tức cũng là cười cười sau đó mở miệng hỏi ngược lại, chẳng lẽ là trên mặt ta có cái gì mấy thứ bẩn thỉu hay sao? Lúc này vừa mới ăn no bụng buông chén đua xuống Trang Hàn Nhạn một bên cầm khăn ướt chùi khóe miệng, một bên cũng tò mò đưa mắt nhìn sang Nguyễn Tích Văn. Chỉ là có chút cảm khái thôi. Bị cái này một đôi nam nữ trẻ tuổi nhìn một cái như vậy, Nguyễn Tích Văn ngược lại có chút ngượng ngùng, trực tiếp cười cười mở miệng nói ra, không nghĩ tới nữ nhi cơ duyên so ta phí hết tâm tư an bài còn tốt hơn nhiều lắm nha, bởi vậy ta cũng cuối cùng có thể yên tâm. Bất quá nhưng Nguyễn Tích Văn lại đột nhiên ở giữa nhãn châu xoay động, nhìn xem Trang Hàn Nhạn mở miệng hỏi, ngươi là lúc nào biết quốc công gia cũng đến chúng ta trong viện? Lúc đó trên mặt ngươi tuyệt không e ngại ta muốn đem ngươi áp đi ngoài thành trang tử, chắc là đã trong lòng có dự tính a. Ân. Trang Hàn Nhạn nghe xong lập tức đỏ mặt khẽ gật đầu một cái, sau đó vừa cười liếc mắt nhìn Ngụy Đình Du mở miệng nói ra, lúc đó Trần Má Má cùng Vũ Văn đại nhân đột nhiên đều tựa như bị làm định thân pháp một dạng không thể làm động, ta liền biết được. Trong thiên hạ ta chỉ gặp qua quốc công gia có dạng này bản lĩnh. Trang Hàn Nhạn vừa nói một bên trong mắt không khỏi lộ ra sùng bái và vẻ mặt đắc ý, dù sao đây là chính mình lang quân a, hơn nữa còn là ông trời chú định duyên phận, để cho nàng nghĩ không thối cái rắm cũng rất khó. Nguyên lai là nguyên nhân này a. Nguyễn Tích Văn nghe được Trang Hàn Nhạn lời nói sau lập tức cũng là tâm phục khẩu phục, dù sao phía trước Vũ Không Bốn văn trưởng An Hòa Trần Má Má đột nhiên cũng không thể động đậy một màn kia thật sự là quá quỷ dị. Cho dù là bây giờ đã biết được là Ngụy Đình Du thủ đoạn, nhưng Nguyễn Tích Văn thầm nghĩ lên cảnh tượng lúc đó vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi. Cái này liền cũng không tính là gì. Ngụy Đình Du cười ha ha mở miệng nói ra, bất quá là một môn võ công thôi. Quốc công gia thực sự là quá khiêm nhường. Nguyễn Tích Văn bây giờ cùng Ngụy Đình Du quan hệ trong đó cũng so trước đó dung hiệp không thiếu, lúc này nghe được Ngụy Đình Du như thế khiêm tốn sau đó, thế mà cũng không nhịn được trực tiếp bật cười. Nói thật, hôm nay bữa cơm này là nàng đi qua 17 giữa năm ăn thông khoái nhất thoải mái nhất một bữa cơm. Cùng nữ nhi hòa hảo rồi không nói, lại có một cái tốt như vậy con rể. Để cho dài lâu đến nay bị đè nén tâm cuối cùng lập tức thư giãn rất nhiều. Chính là trên mặt khí sắc cũng hồng nhuận mấy phần, không giống phía trước vẫn luôn là trắng bệnh trắng liếu bộ dáng. Quốc công gia vậy mà lúc này Trang Hàn Nhạn đột nhiên chớp chớp mắt, nhìn về phía Ngụy Đình Du lại mở miệng hỏi, ngài kiến thức rộng rãi, xin hỏi mẫu thân của ta cái này cái chân. Thế gian này nhưng có người có thể trị thật tốt sao? Lúc này ở Trang Hàn Nhạn trong lòng, Ngụy Đình Du cơ hồ đã là không gì không thể tồn tại, bởi vậy liền ngay cả những thứ này bên trên y học sự tình cũng mở miệng hỏi thăm. Đương nhiên đây cũng không phải là Trang Hàn Nhạn chính mình tự mình tưởng tượng, bởi vì nàng sẽ nói như vậy đúng là có nguyên nhân. Phía trước Ngụy Đình Du cho nàng thất xảo hóa huyết cao hắn đã dùng hết non nửa hộp, mà hiệu quả mười phần rõ rệt. Nguyên bản trên thân Trang Hàn Nhạn đầy tất cả lớn nhỏ vết sẹo lúc này đã lui xuống đi 6-7 thành. Chỉ còn lại một chút đặc biệt lớn hoặc sâu vết sẹo như cũ ngoan cố, bất quá cũng so trước đó tình trạng đã khá nhiều. Chiếu tiếp tục như thế, không cần bao lâu thân thể của mình liền có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, biến thành vốn nên sự chân bóng bộ dáng như ngọc. Đây đối với Trang Hàn Nhạn tới nói tự nhiên là đại hỷ sự. Dù sao nàng cũng mong mỏi tại mình tại cùng Ngụy Đình Du đem tân hôn có thể cho lang quân trình lên một bộ hoàn mỹ ngọc thể. Mà thất xảo hóa huyết cao như thế có tác dụng cũng trực tiếp đã nói lên Ngụy Đình Du trên tay thật có linh đan diệu dược. Cái kia khó tránh khỏi cũng liền có thể trị liệu Nguyễn Tích Văn chân tật dược vào đâu. Hàn Nhạn, nhưng Trang Hàn Nhạn vừa mới nói xong, Ngụy Đình Du còn chưa kịp mở miệng trả lời vấn đề của nàng, Nguyễn Tích Văn liền nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, sau đó hướng về phía nữ nhi của mình mở miệng nói, chớ có khó xử quốc công gia. Đi qua mười mấy năm bên trong ta đã từng đi tham danh y gì, chỉ mong một ngày kia có thể một lần nữa đứng lên, nhưng mà lại thủy chung là không có hy vọng. Bây giờ ngươi hỏi như thế quốc công gia, chẳng phải là cố ý làm khó hắn sao? Nguyễn Tích Văn đương nhiên cũng là hy vọng mình có thể chân chính đứng lên như năm đó dùng hai chân của mình hành động, chỉ là trước mắt kinh nhiều năm như vậy bất lực cùng thất vọng, sớm đã không ôm hy vọng. So sánh dưới vẫn là Trang Hàn Nhạn tương lai càng trọng yếu hơn. Nàng không hy vọng để cho Ngụy Đình Du hiểu lầm nữ nhi của mình cái được một tức lại muốn tiến một thức chỉ biết là đưa ra yêu cầu vô lý nữ nhân. Nhưng Ngụy Đình Du đương nhiên không có khả năng nghĩ như vậy, hắn tự nhiên cũng biết Nguyễn Tích Văn đang lo lắng thứ gì. Chỉ là Trang Hàn Nhạn tính cách hắn tự nhiên là rõ ràng, bây giờ tất nhiên mẫu nữ đã đem sự tình nói ra, cảm tình hòa hảo. Như vậy nếu như không vì mẫu thân hai chân suy nghĩ một phen, vậy nàng cũng sẽ không là Trang Hàn Nhạn. Huống chi Trang Hàn Nhạn vừa mới cũng chỉ là đang hỏi thăm chính mình, cũng không có ép buộc uy hiếp, bởi vậy Ngụy Đình Du tự nhiên là sẽ không tức giận. Nguyễn Tích Văn cái này cái chân cùng đối với trong thế giới này các đại phu tới nói đúng là rất khó chữa khỏi, nhưng mà đối với có hệ thống bản thân Ngụy Đình Du lại hoàn toàn khác biệt. Không nói những cái khác, hắc ngọc đoạn tục cao loại này có thể sẽ bị đại lực kim cương chỉ bóp nát xương cốt toàn thân, cả người đều ngồi phịch ở trên giường mười mấy năm bệnh nhân chữa khỏi. Để cho hắn có thể một lần nữa đứng lên đi bộ thần dược tại trong thương thành hệ thống liền có bán ra. mà cái kia 3000 lượng bạch ngân giá bán cũng không thể coi là quý, đối với bây giờ Ngụy Đình Du mà nói hoàn toàn chính là nhấc nhấc tay sự tình.
Không sao không sao.
Nghĩ tới chỗ này, Ngụy Đình Du nhanh chóng khoát tay áo, cắt đứt Nguyễn Tích Văn đối với Trang Hàn Nhạn thuyết giáo, tiếp lấy lại mở miệng nói, bệnh này cũng không khó trị liệu.
Cái gì?
Vừa nghe đến Ngụy Đình Du lời nói sau, Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn mẹ con này hai cái đồng thời đều trợn mắt con mắt, tiếp đó nhìn về phía Ngụy Đình Du. Chỉ có điều hai mẹ con ánh mắt hoàn toàn khác biệt thôi. Trang Hàn Nhạn tự nhiên tin tưởng Ngụy Đình Du mà nói, trong mắt của nàng tràn đầy vẻ sùng bái, thậm chí đều nhanh có ngôi sao từ trong đôi mắt bay ra ngoài. Mà Nguyễn Tích Văn tắc gương mặt chấn kinh, nàng thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Ngụy Đình Du nói hắn có thể trị chân của mình tật. Cái này xác định không phải đang mở trò đùa sao? Nhưng Nguyễn Tích Văn nhìn về phía Ngụy Đình Du thời điểm, đã thấy hắn sắc mặt nghiêm túc, hoàn toàn không có một chút nói giỡn chi ý, lúc này trong lòng nghiêm nghị. Như vậy nhìn tới Ngụy Quốc Công nói là sự thật, hắn thật có biện pháp chữa khỏi chính mình năm xưa chân tật. Người cái này hai chân là 17 năm trước vì bảo hộ Hàn Nhạn mà bị sống sờ sờ cắt đứt. Ngụy Đình Du nhìn xem Nguyễn Tích Văn trực tiếp mở miệng nói ra, ta xem như Hàn Nhạn lang quân, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp đem chân của ngươi cùng chữa khỏi, để cho có thể một lần nữa đứng thẳng hành động. Quốc công gia nếu là thật sự có thể đem ta chân tật chữa khỏi, để cho ta giống trước đây có thể giống vậy tự do đứng thẳng hành tẩu. Nguyễn Tích Văn nói đến đây hốc mắt đều đỏ đứng lên, nhanh chóng khống chế xe lăn lui về phía sau hai bước, tiếp lấy cung kính hướng Ngụy Đình Du thi lễ một cái mở miệng nói, ta nhất định đem vĩnh niệm quốc công gia đại ân đại đức, đến chết không quên. Nhưng Nguyễn Tích Văn tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy Trần Má Má từ bên ngoài vội vã đi vào kiêm gia chính phòng, sau đó một mặt khẩn trương mở miệng nói ra, chủ mẫu không xong. Chậm một chút nói, Nguyễn Tích Văn sững sờ, bất quá sắc mặt lại là như thường, cũng không có lộ ra cái gì thần sắc khác thường. Nàng lúc này tâm tình thật tốt, lại thêm vừa mới Ngụy Đình Du đã cho chính mình ra chủ ý như thế nào ứng đối sơ qua loạn cục, cho nên lúc này Nguyễn Tích Văn mặc dù trong lòng thận trọng, thế nhưng là cũng không e ngại, dù sao nên thủy chung vẫn là sẽ đến. Chu Di Nương nói trong nhà tiến trộm cướp đi lão gia quan ấn, đã đem toàn bộ gia đình đều vây lại. Nghe xong Trần Má Má lời nói sau đó, kiêm gia bên ngoài cũng đột nhiên liền náo nhiệt. Nghe thanh âm có rất nhiều người tại cửa ra vào chạy tới chạy lui, dường như là đem cái viện này bao bọc vây quanh. Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn sững sờ, liền đồng thời nhìn về phía Ngụy Đình Du. Nhưng hắn lại là cười nhạt một tiếng, sau đó khẽ gật đầu. Dù sao một màn này sớm tại trong dự đoán của hắn, dưới mắt Chu Như Âm là đã diễn xong hí kịch, đem cái này nhà cái nội trạch khác viện tử cũng đã điều tra qua một lần, cuối cùng mới đi đến được kim gia. Mà nhìn thấy Ngụy Đình Du bộ dạng này, trong lòng đã có dự tính bình tĩnh bộ dáng sau, Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn cũng lập tức liền bình tĩnh lại, nguyên bản mẹ con này hai bởi vì khẩn trương mà ra tốc nhịp tim cũng nhanh chóng lắng xuống. Nhưng Vũ Văn Trường An lại luôn cuống tay chân từ thiên phòng chạy đến, trực tiếp vọt vào chính phòng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trên mặt vẻ khẩn trương lộ rõ trên mặt, nói chuyện thậm chí đều có chút lắp ba lắp bắp đứng lên. Thế Văn, bây giờ có thể xử lý a? Ta cũng không xuất được a, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, nhìn xem Nguyễn Tích Văn trực tiếp mở miệng nói ra. Ngụy Đình Du thấy thế nhưng là ở trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng, Vũ Văn Trường An quả nhiên vẫn là lộ ra chân chính chân ngợi ạ thời. Muốn nói nguyên bản trong kịch từ người xem góc nhìn nhìn qua, đem người này đắp nặng có chút chính diện. Nhưng trên thực tế Ngụy Đình Du đã sớm nhìn ra hắn kỳ thực cũng là từ đầu đến đuôi người mê làm quan. Trước kia hắn cùng Nguyễn Tích Văn hỗ sinh ái mộ chi tình, lại tại tiếp vào đi tới Thanh Châu công vụ điều lệnh sau vội vã liền đi lập tức làm nhiệm, thậm chí ngay cả cùng Nguyễn Tích Văn quyết định hôn ước ý nghĩ cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được, lúc gặp phải có thể lên trước cơ hội, Vũ Văn Trường An giống nhau là đem Nguyễn Tích Văn trực tiếp quên hết đi, hoàn toàn không đi nhớ. Sau đó Nguyễn Tích Văn ra bên trong gặp đại nạn, bị triều đình bị tịch thu nhà. Trang Sĩ tưởng thừa lúc vắng mà vào đem hắn cưới hồi phủ, chuyện này đối với tại Vũ Văn Trường An tới nói cũng bất quá chính là mặt mũi thiệt hại cùng với chấp niệm trong lòng thôi. Muốn nói hắn thật sự có nhiều yêu Nguyễn Tích Văn, cũng không thấy được. Nhất là sau đó gia hỏa này còn có thể làm ra một chút không từ thủ đoạn chuyện hoang đường, mỹ kỳ danh biết là vì cho triều đình tra án, kỳ thực vẫn như cũng là hắn chỉ vì cái trước mắt, đầy trong đầu liền nghĩ lập công thăng thiên nguyên nhân. Cuối cùng nói cái gì cùng Nguyễn Tích Văn cùng một chỗ từ quan quy điển, cũng bất quá là bởi vì lúc trước hắn cử động điên cuồng đem trong triều đồng liêu đều đắc tội sạch, trong triều đình đã dung không được hắn, cho nên mới bất đắc dĩ vì đó. Mà nhìn thấy Vũ Văn Trường An bây giờ như vậy vội vàng hấp tấp bộ dáng sau, Nguyễn Tích Văn cũng nhịn không được sửng sốt một chút, bởi vì hình tượng này cùng mình trong ấn tượng cái kia phong độ nhanh nhẹn quân tử hoàn toàn trùng điệp không lên a. Chỉ là Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn liếc nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng nở nụ cười. Hai người đều biết dưới mắt Nguyễn Tích Văn kinh ngạc không có gì hơn là hắn cho tới nay trong lòng tư duy theo quán tính bị đánh vỡ mà thôi. Bởi vì tâm lý phía trước vẫn đối với Vũ Văn Trường An có hảo cảm, thậm chí là ấy nấy, cho nên lúc nào cũng suy nghĩ ở trước mặt ngoại nhân triển lộ ra ưu tú nho nhã một mặt. Thế nhưng là không nghĩ tới một cái chân chính nho nhã có tử, làm sao có thể thường xuyên nửa đêm tiến nhà khác hậu trạch cùng nữ quyến riêng tư gặp đâu. Ngụy Đình Du mặc dù cũng thường xuyên làm loại sự tình này, nhưng mà nhân ra nhưng cho tới bây giờ không nói chính mình là cái gì chính nhân có tử. Ngược lại là Vũ Văn Trường An loại này vừa muốn lại muốn hành vi để cho tất cả có thể thấy rõ hắn bộ mặt thật người đều cảm thấy chán ghét. Người cùng quốc công gia còn có Hàn Nhạn ở lại đây trong phòng chính, ta ra ngoài đuổi bọn hắn. Nguyễn Tích Văn lúc này đối với Vũ Văn Trường An ý nghĩ cũng xảy ra một chút thay đổi, bất quá nàng như cũ chỉ là thở dài, sau đó mở miệng nói ra. Lúc này kiêm ra ngoài cửa viện, Chu Như Âm đã đứng ở trước cửa năm bước địa phương xa, trên mặt cũng lộ ra âm hiểm ý cười. Dưới cái nhìn của nàng, hôm nay cái này trang phụ bên trong đương gia chi vị liền sẽ từ chính mình triệt để ngồi lên. Số cửa. Nghĩ tới chỗ này, Chu Như Âm thu liễm lại trên mặt âm hiểm nụ cười, trực tiếp mở miệng hạ lệnh. "Là." Hai tên tiểu tư nhận lệnh, lập tức cầm gậy gỗ bên trên phía trước liều mạng đụng lên kiêm gia đại môn. Mà bản thân cái này chính là nội viện cửa nhỏ, ngày bình thường mặc dù dùng khóa khóa lại, nhưng cửa gỗ kỳ thực cũng không dán chắc. Hai cái tiểu tư dù sao cũng là nam tử trưởng thành, tại đụng mấy lần cửa hậu viện liền ứng thanh mà phá, cái kia khóa đồng cũng trực tiếp len ken một tiếng rơi vào trên mặt đất. Thấy vậy tình trạng, Chu Như Âm tay nhỏ vung lên, mang theo tiểu tư chúng tỷ nữ liền lũ lượt mà vào, chen vào kiêm gia viện 223 tử bên trong. Chu Như Âm càng là đầy mặt xuân phong đắc ý bộ dáng, trực tiếp đi tới nhà chính trước cửa, đã thấy Nguyễn Tích Văn thật sớm đã ngồi trên xe lăn ngăn tại phòng chính cửa ra vào, mà nàng cái này kiêm gia tỷ nữ lao bộc nhóm lúc này cũng xếp một loạt đứng tại hắn sau lưng. Dạ Lãnh Phong cấp bách, cảm phiền Chu Di nương như thế vì ta lo lắng. Nguyễn Tích Văn ngồi tại bậc thang, nhìn xem đứng ở trước người mình xa mấy bước Chu Như Âm cười lạnh một tiếng mở miệng nói ra. Chu Như Âm nhưng là hướng về phía Nguyễn Tích Văn chậm rãi thi lễ một cái, tiếp lấy cũng mở miệng nói, chủ mưu nói quá lời. Lão gia thân hệ chủ mưu an nguy, đặt mệnh tiếp thân đến đây điều tra tập nhân. Đằng sau câu nói này Chu Như Âm âm dương quái khí, ánh mắt lại vững vàng nhìn chằm chằm Nguyễn Tích Văn nhìn, muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra chút dấu vết để lại tới. Nhưng để cho Chu Như Âm thất vọng là, Nguyễn Tích Văn khi nghe đến nàng câu nói này sau sắc mặt không dao động chút nào, ánh mắt cũng không có từng chút một vẻ kinh hoàng. Ta kiêm gia cũng không tập nhân. Nguyễn Tích Văn vững vàng nhìn chằm chằm Chu Như Âm mở miệng nói ra, bây giờ ngược lại là có một vị gan to bằng trời không tuân quy củ nô tỳ. Lời này rõ ràng chính là nhằm vào Chu Như Âm, dù sao nàng liền xem như trang sĩ tưởng thiết thất, nhưng ở cái này trong phủ cũng chỉ là một cao cấp nô tỳ mà thôi. Mà đối phương nghe nói như thế sau, tự nhiên trong lòng hết sức không cam lòng. Bất quá lúc này hí kịch vẫn là phải tiếp tục diễn tiếp, cầm kiếm Chu Như Âm sắc mặt không thay đổi chút nào, vẫn như cũng là bộ kia âm dương quái khí ý cười treo ở khóe miệng. Và chạm chủ mẫu, quả thật thiếp thân sai lầm. Nhưng việc quan hệ cả nhà phủ an nguy, lại phải lao ra thủ mệnh, coi như sau đó chủ mẫu muốn trách phạt thiếp thân cũng nhận. Nói xong hai câu này sau, Chu Như Âm hướng về phía bên cạnh tiểu tư hạ lệnh, còn không mau siêu. Cái này một ít tư nhóm lĩnh mệnh, lập tức hướng hai bên tản đi, xem ra liền muốn đi trước điều tra xung quanh tiên phòng. Ai dám? Nhưng Nguyễn Tích Văn đột nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp đem những cái kia đang muốn tách ra điều tra tiểu tư dọa đến toàn bộ sững sờ tại chỗ. Không ta chi lệnh, ai dám làm cản? Nguyễn Tích Văn lời nói này là âm vang hữu lực, trực tiếp lệnh những thứ này bọn hạ nhân người người trong lòng run sợ. Cho nên nói bọn họ cũng đều biết Chu Di nương càng chịu trong phủ lão gia sủng ái, nhưng mà Nguyễn Tích Văn dù sao cũng là nghiêm chỉnh đương gia chủ mẫu. Nàng bây giờ bày ra bộ dạng này tư thái ương ngạnh, tiểu tư cùng bọn hạ nhân tự nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chu Như Âm cũng không nghĩ đến Nguyễn Tích Văn hội đột nhiên bộc phát, hơn nữa lợi dụng chủ mẫu uy áp ngăn lại cái này một ít tư nhóm điều tra. Bất quá cứ như vậy trong lòng của nàng ngược lại càng cao hứng. Dù sao Nguyễn Tích Văn bây giờ hành động không học hỏi nói rõ tên kia gian phu bây giờ đang bị ngăn ở trong viện sao? Bằng không nàng sao lại cần khẩn trương như vậy đâu? Chờ. Nghĩ được như vậy Chu Như Âm hưng phấn con mắt đều phát sáng lên, liền lập tức lại mở miệng nói ra, nếu thay lão gia bắt được tặc nhân cầm lại con ấn, còn sợ không thường. Siêu. Nàng lệnh, vốn là còn thất thần tiểu tư nhóm nhao nhao kích động. Dù sao bọn hắn cũng biết có thể tìm về quan ấn tuyệt đối là một cái công lớn, ban thưởng tuyệt đối không thể thiếu. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua. Câu hoa tươi. Câu thas. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 247, trang sĩ tưởng tái rồi. Nhạc mẫu cùng con rể ăn ý. Chương 247, trang sĩ tưởng tái rồi. Nhạc mẫu cùng con rể ăn ý. Nghĩ đến phong phú ban thưởng, chúng tiểu tư nhao nhao còn chuẩn bị tiến lên điều tra, kết quả lại bị kiêm gia chúng tỷ nữ từng cái một ngăn cản đường đi, song phương thuốc rằng có đứng lên. Mà trốn ở phòng chính mấy người nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào sau đó, sắc mặt cũng mỗi người không giống nhau đứng lên. Vũ Văn Trường An tự nhiên là hết sức lo lắng, tuy nói hắn mấy lần cao mày muốn lao dạ tỉ toán, thế nhưng là lại bị trong lòng lý trí cho khuyên xuống. Bây giờ phía ngoài rằng có bây giờ tình huống càng làm cho hắn mồ hôi đầm địa. Trang Hàn Nhạn nhưng là một mặt có chút lo âu nhíu lại đôi mi thanh tú, không biết được trước mắt chàng cảnh mẫu thân có thể hay không ứng phó tới. Yên tâm đi. Đến nỗi Ngụy Đình Du nhưng là cười ha ha, hướng về phía Trang Hàn Nhạn mở miệng nói, rất nhanh, cái kia hỏa sự lao liền sẽ ra sân. Hắn người dĩ nhiên chính là Trang Sĩ Tưởng, gia hỏa này nhất quán ưa thích trốn ở sau lưng tọa sơn quan hồ đấu, cuối cùng lại xuất chàng giả bộ làm người hiền lành. Luôn luôn hai bên không đắc tội, lại bụng trộm thu hết tất cả lợi ích. Chớ có quấy rối nữa. Mà Ngụy Đình Du vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy kiêm gia ngoài chuyển tới Trang Sĩ Tưởng một tiếng lớn á Trang Hàn Nhạn ngược lại là sức sở, sau đó trực tiếp thổi phù một tiếng bật cười. Xem ra Ngụy Đình Du thật là đem chính mình người phụ thân này tính cách đều mò được nhất thanh nhị sở a. Mà lúc này kiêm gia trong đình viện, Trang Sĩ Tưởng đang mang theo hai cái tiểu tư sải bước đi vào cửa tới, một mặt bộ dáng nghiêm túc. Chu Như Âm thấy thế nhanh chóng ngoan ngoãn hướng bên cạnh lui một bước, nhường ra vị trí giữa. Trang Sĩ Tưởng trực tiếp đi tới Nguyễn Tích Văn trước mặt, hai vợ chồng này cứ như vậy lạnh như băng nhìn nhau hai giây sau, gia hỏa này mới đột nhiên quay người lại, nhìn xem đầy sân tiểu tư mở miệng nói, chủ mẫu viện bên trong, các ngươi còn nghĩ động thủ hay sao? Quát lớn xong cái này một ít tư sau, hắn lại quay đầu nhìn xem Nguyễn Tích Văn vừa cười vừa nói, Tích Văn, không có kinh hãi đến ngươi đi. Liên bộ dáng ôn nhu này, cho dù ai nhìn không thể đưa ra một ngón tay cái khen hắn một câu hảo làng quân a. Đối với trung niên vợ cả như cũ có như thế quan tâm cùng yêu mến, đúng là không dễ dàng. Chỉ là Nguyễn Tích Văn đã sớm nhìn thấu Trang Sĩ Tưởng chân diện mục, đương nhiên sẽ không bị hắn những biểu tượng này chỗ lừa bịp, hắn cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương không nói câu nào, ánh mắt liền phảng phất tại nhìn một người chết một dạng. Trang Sĩ Tường thấy thế ngược lại cũng không lung túng, chỉ thấy hắn lại mở miệng nói ra, "Tiết Văn, ta biết ngươi những năm này không vui bị quấy thanh tĩnh, nhưng hôm nay quan ấn mất đi, trong phủ có tặc nhân xâm nhập, can hệ trọng đại, chỉ sợ ủ thành đại họa. Vĩnh Thọ Đường cùng đồng viện chúng ta đều đã cẩn thận điều tra, cũng không tặc nhân dấu vết. Tiết Văn, có thể hay không thông cảm giản xếp một chút?" Trang Sĩ Tường lần này giảng giải có thể nói đem tư thái của mình đè rất thấp, chẳng những giải thích tiền căn hậu quả, càng là rất có thỉnh cầu chi ý. Hiện nay nếu là còn không đáp ứng, cái kia đầy sân hạ nhân sẽ biết Nguyễn Tích Văn là cái không biết điều chủ mẫu. Dù sao chủ quân muốn điều tra cũng là có lý do chính đáng, huống chi đã cùng nàng giải thích tinh tường như thế, tình lý không nên lại thêm nữa ngăn cản. Đương nhiên có thể. Nguyễn Tích Văn đương nhiên cũng biết điểm này, liền trực tiếp bật cười, lạnh lùng nhìn xem Trang Sĩ Tường mở miệng nói ra. "Ta đã biết ngươi thức đại thể." Trang Sĩ Tường nghe được Nguyễn Tích Văn lời nói sau cười nhạt một tiếng, sau đó lộ ra một bộ rất cảm kích biểu lộ, tiếp lấy mới quay đầu hướng về phía những thứ khác tiểu tư bọn hạ nhân nói, "Chủ mẫu đã đáp ứng, các ngươi còn không mau đi, chỉ cần ngươi viết tiếp theo giấy cùng cách sách, cái này kiêm gia tùy ngươi sưu mấy lần." Nhưng Trang Sĩ Tường lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy Nguyễn Tích Văn ngự khí băng lãnh trực tiếp cắt dứt hắn. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là sững sờ. Chu Như Âm con ngươi ngược lại là đột nhiên co rụt lại, tiếp lấy chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trang Sĩ Tường. Trong mắt của hắn ngược lại là rất có chờ mong, dù sao nếu như Trang Sĩ Tường thật sự bỏ Nguyễn Tích Văn cái kia cũng không phải chính là viện này bên trong hoàn toàn xứng đáng chủ mẫu sao? Dù cho thiếp thất không thể trực tiếp phụ chính trở thành chính thê, vốn lấy Trang Sĩ Tường niên kỷ chỉ sợ cũng sẽ lại không cưới cái gì tục huyền. Nghĩ tới chỗ này Chu Như Âm thậm chí đều có chút kích động. Nhưng Trang Sĩ Tường lại là khi nghe đến Nguyễn Tích Văn lời này sau, bóng lưng khẽ run lên, sững sờ tại chỗ mấy hơi thở sau đó, tiếp lấy mới chậm rãi xoay đầu lại. Tại bó đuốc phát ra ánh sáng làm nổi bật phía dưới, có thể thấy rõ ràng Trang Sĩ Tường gia hỏa này thời khắc này biểu lộ phảng phất bị trời đông giá rét băng tuyết lạnh sinh sinh đông cứng hắn trên mặt một dạng. Nhất là lúc này trong mắt của hắn nhìn về phía Nguyễn Tích Văn thời điểm, thậm chí còn toát ra vài tia khó có thể tin thần sắc. Mà Nguyễn Tích Văn bây giờ ngược lại là đắc ý, khóe miệng của nàng chậm rãi rắc một đạo ý cười, một đôi mi thanh tú thậm chí vô tình hay cố ý hơi hơi kích động hai cái. Phần này biểu lộ xem ở trong mắt Trang Sĩ Tường, đơn giản chính là đang gây hấn với chính mình. Đương nhiên, dưới mắt là không thể phát hỏa. Trang Sĩ Tường biết rõ đạo lý này, liền nặn ra một đạo khổ tâm ý cười nhìn xem nàng lại mở miệng nói, "Tiết Văn, chí khí chỉnh lý khí, chớ nói loại đùa giỡn này, lời nói ta chưa từng đùa kiểu này." Nguyễn Tích Văn đương nhiên nhìn ra được, lúc này Trang Sĩ Tường là tại cứng rắn đè lên trong lòng của hắn phẫn nộ. Bất quá nghĩ đến đây ra hỏa bây giờ trong lòng chắc chắn đã bị tức giận gần chết, hắn ngược lại càng thêm cảm giác sảng khoái. Nguyễn Tích Văn lúc này lời nói đi đều là vừa mới ngụy định du dạy. Đối với cái này còn không có cưới nữ nhi của mình xuất giá tương lai con rể, Nguyễn Tích Văn cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ như thế tín nhiệm hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác nghe hắn lời nói, để cho cái này thiếu tình yêu thiếu 17 năm nội trạch phụ nhân cảm giác hết sức yên tâm. "Ta đối với ngươi vốn là vô tình nghĩa." Nhìn xem Trang Sĩ Tưởng cái này tận lực nhẫn mại lấy lửa giận dáng vẻ, Nguyễn Tích Văn khỏe miệng lập tức nô lên cao hơn, chính là cũng không dừng lại tiếp tục mở miệng nói, "Trước kia chỉ vì gia đạo sa sút, tạo hóa trêu ngươi mới gả cho cùng ngươi. Bây giờ đều nháo đến mức này, người ta không bằng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đâu." Nguyễn Tích Văn đương nhiên biết Trang Sĩ Tưởng người này coi trọng nhất chính là mặt mũi của chính hắn, mà vừa mới ngay trước viện bên trong nhiều người như vậy lời nói, không thể nghi ngờ chẳng khác gì là tại hung hăng quất Trang Sĩ Tưởng mặt mũi. Lại nhìn ra hỏa này còn có thể trước mặt Trang bao lâu. "Những năm gần đây ngươi cấm bất luận kẻ nào tùy ý tiến vào kiêm gia." Trang Sĩ Tưởng thời khắc này nhẫn mại chính xác trên cơ bản đã đến đỉnh điểm, chỉ thấy hắn hung ác cắn răng hàm, một bên chậm rãi hướng Nguyễn Tích Văn phương hướng đi đến, vừa mở miệng nói, "Bao quát ta xem như nhất gia chi chủ đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, ta đều tùy theo ngươi. Nhưng hôm nay trong phủ trộm vào người, quan ấn mất đi là đại họa. Ngươi vì cái gì bất thông tình lý như thế? Ngươi quả thực muốn biết vì cái gì?" Mà Nguyễn Tích Văn nghe được Trang Sĩ Tưởng lời nói sau sắc mặt như thường, chỉ là nhàn nhạt mở miệng hỏi, "Vì cái gì?" Trang Sĩ Tưởng sững sờ, hắn không nghĩ tới Nguyễn Tích Văn thế mà lại nguyện ý nói ra. "Ta trong phòng có khách, sợ ngươi nhìn thấy hội tâm phiền." Nguyễn Tích Văn đương nhiên không có nói thẳng ra thân phận khách cửa, nhưng cũng cho ra một cái lập lờ nước đôi đáp án. "Khách nhân?" Trang Sĩ Tưởng nghe xong lập tức nhíu mày, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy không ổn, nhưng vẫn theo bản năng mở miệng hỏi, "Ai?" Chỉ là lời vừa nói ra hắn cũng có chút hối hận, dù sao dưới mắt nhìn Nguyễn Tích Văn dáng vẻ rõ ràng không phải là đang nói láo hoặc qua loa tắc trách chính mình, mà là cái này kiêm gia trong các thật sự có người, mà lại là không tốt công khai xuất hiện người nào đó. Nếu như ở trước mặt bóc trần, cuối cùng tổn hại vẫn là mình cùng từ trên xuống dưới nhà họ Trang mặt mũi nha. Nghĩ tới chỗ này Trang Sĩ Tưởng thế mà cũng lộ vẻ do dự. Ngược lại là Chu Như Âm lúc này trên mặt vẻ kích động đều không che giấu được, dưới cái nhìn của nàng hôm nay đi qua Trang Sĩ Tưởng cùng Nguyễn Tích Văn tất nhiên sẽ vạch mặt, khi đó chính mình liền thật sự có thể thượng bị. "Trang Sĩ Tưởng, chuyện này không phá vì tốt ta." Nguyễn Tích Văn nhìn thấy Trang Sĩ Tưởng cái này do dự dự bộ dáng sau, trong lòng đối với nam nhân này càng là xem thường, đồng thời cũng tại thầm than chính mình lúc trước đến tuột cùng là như thế nào mới có thể mắt bị mù gà cho hắn đâu. Mà tương đối như thế Ngụy Đình Du vừa mới vừa cùng những lời này, lại một lần nữa bị thực tế ấn chứng. Quả nhiên, sợ hãi rụt rè chạy không khỏi kiếp nạn này, ngược lại không bằng thoải mái thừa nhận tốt hơn, bởi vì Trang Sĩ Tưởng gia hỏa này căn bản liền sẽ không có dũng khí ngay trước viện bên trong nhiều người như vậy mặt đem việc này tìm tòi nghiên cứu đến cùng. Chính mình người con rể này ngoại trừ bản lĩnh cao cường, càng là có thể nhìn rõ nhân tâm a. Thật là làm cho chính mình nghĩ không phục đều khó có khả năng. "Ngươi nếu muốn đi, ta cũng không ngăn ngươi." Bất quá sáng sớm ngày mai, người ta trở thành kinh thành lớn nhất trò cười. Nghĩ tới đây Nguyễn Tích Văn càng là mặt mỉm cười, một mặt lạnh nhạt mở miệng nói ra. Câu nói này một khi làm rõ, trên cơ bản chẳng khác nào là nói rõ, trong phòng vị khách nhân này căn bản chính là không thấy được ánh sáng. Mà một cái nội trạch phụ nhân, đêm khuya sẽ có cái gì không cách nào gặp người khách nhân đâu. Chỉ sợ là người ở chỗ này dù cho ngu xuẩn đi nữa đều có thể nghĩ đến hiểu rồi. Trang Sĩ Tường bây giờ con mắt cũng trợn tròn, hắn tin tưởng mình trên đầu đã bị mang lên trên một đỉnh xanh biếc khăn trùm đầu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chỉ thấy gia hỏa này thân thể hơi hơi lung lay, giống như kém một chút thì sẽ té xỉu tại trong cái này hàn phong tuyết bay đêm khuya. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh liền ổn định thân hình, tiếp lấy hít sâu một hơi, mại khai bộ liền hướng về Nguyễn Tích Văn thân sau phương hướng đi tới. Nhìn hắn cái bộ dáng này, giống như thật là muốn liều cho cá chết lưới rách. Mà lúc này Nguyễn Tích Văn trên mặt lại là một điểm tâm tình chập chờn cũng không có, thậm chí Trang Sĩ Tưởng từ bên cạnh mình sau khi trải qua, trong mắt của nàng vẫn cũng là một bộ tính chất kỹ càng thân sắc. Mà một màn này nhìn trước mặt Chu Như Âm đều có chút trợn mắt hốt mồm, nàng không thể nào hiểu được vì cái gì Nguyễn Tích Văn tâm lý tố chất mạnh như thế. Dù sao nàng và cái kia gian phu bây giờ đã là bị ngăn ở cái này kiêm gia trong viện a. Nếu như đổi lại là mình, lúc này chắc chắn đã sớm dọa đến hai chân như nhũn ra. Đương nhiên, tất cả mọi người đều không biết Nguyễn Tích Văn sức mạnh chính là đến từ Ngụy Đình Du người con rể tương lai này. Nàng lúc này đã 100 tin tưởng Ngụy Đình Du cùng mình đã nói, hắn đoán trước Trang Sĩ Tưởng hành động tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm. Trang Sĩ Tưởng tất nhiên là không có lòng can đảm thật sự đẩy ra kiêm gia phòng chính đại môn, đem bên trong hết thảy bại lộ tại cái này đẩy sân hạ nhân trong mắt. Sự tình phát triển cũng đúng như hắn đoán dạng này, chỉ thấy Trang Sĩ Tưởng nhanh chân vượt qua Nguyễn Tích Văn bên cạnh thân sau đó, trực tiếp đi tới phòng chính trước cửa năm bước địa phương xa. Nhưng bước chân lại đột nhiên dừng lại, tiếp đó nhìn chằm chằm vào rộng mở trên cửa phòng treo phần sau màn cửa, hắn chỉ cần lại hướng phía trước mấy bước khẽ vươn tay liền có thể nhìn thấy bên trong hết thảy. Cái này cái gọi là khách nhân đến tột cùng là ai? Tự nhiên cũng sẽ không cần lại hao tâm tổn trí phí suy đoán. Nhưng chính là như thế mấy bước lộ lại cứng rắn chặn Trang Sĩ Tưởng bước chân, hắn thở hổn hển đứng ở nơi đó do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có bước chân dũng khí. Người có thể nghĩ rõ ràng, Nguyễn Tích Văn lúc này gặp đến Trang Sĩ Tưởng ngẩn người bóng lưng, cũng biết chính mình cái tên này trên danh nghĩa trượng phu chắc chắn là không có bất kỳ cái gì dũng khí lại hướng phía trước bước ra từng bước, liền lại mở miệng hỏi. Một câu nói kia bên trong tràn đầy trêu chọc, thậm chí là nói móc cùng châm chọc. Dù sao Trang Sĩ Tưởng nam nhân này đắn đo do dự như thế, chính là biết rõ chính mình chính thê trong phòng ẩn giấu nam nhân khác, nhưng cũng không có dũng khí đi vén rèm cửa lên chỉ dựa vào điểm này, liền Nguyễn Tích Văn trong lòng đối với hắn cũng là khinh bị không thôi. Trang đại nhân. Nhưng vào đúng lúc này, Ngụy Đình Du âm thanh lại đột nhiên vang lên, đám người nghe tiếng quay đầu lại đồng thời nhìn về phía kiêm gia tiểu viện cửa vào phương hướng. Chỉ thấy hắn mang theo hai tên nữ tính kim ảnh vệ chậm rãi đi đến, trên mặt còn lộ ra một bộ hơi nghi hoặc một chút thần sắc. Lần này Nguyễn Tích Văn ánh mắt đột nhiên liền trợn mắt nhìn, bởi vì nàng vừa mới ra phòng chính thời điểm, Ngụy Đình Du rõ ràng trong phòng, như thế nào bây giờ một cái chớp mắt liền đi vòng qua tiền viện đâu. Bất quá Nguyễn Tích Văn cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi, bởi vì lập tức nàng liền biết đây là chuyện gì xảy ra. Dù sao lấy Ngụy Đình Du thân thủ, lén lén rời đi về sau lại từ cửa chính đi vào, tuyệt đối là chuyện rất đơn giản. Nhà cái những thứ này hạ nhân mặc dù nói là đem kiêm gia viện tử vây chặt đến không lọt một giọt nước, nhưng cái này cái gọi là nghiêm mật cũng vẹn vẹn nhằm vào Vũ Văn Trường An loại này người bình thường hữu dụng a. Đối với Ngụy Đình Du loại này võ công cao thủ, bọn hắn căn bản là không phát hiện được nhân gia lặng yên không tiếng động từ trên đỉnh đầu của mình bay qua. Ai nha, quốc công gia Ngụy Sa Ố lại tới đây. Chu Như Âm con mắt đi lòng vòng, nhanh chóng một mặt yên ổn cười chủ động nên đón tiếp lấy. Trang Sĩ Tưởng bây giờ trong lòng biệt khuất ta, gian phu ngay tại xa mấy bước khoảng cách, hắn lại bước không mở cất bộ. Lúc này ở nghe được Ngụy Đình Du âm thanh sau, lập tức cao mày dùng sức thở dốc một hơi, tiếp đó nặn ra một bộ dáng mặt mày vui vẻ quay người cũng nên đón. Này đối bây giờ đâm lao phải theo lao Trang Sĩ Tưởng tới nói, cũng coi như là một cái thể diện bậc thang a. Mà nhìn thấy hai người này như thế một bộ định bợ bộ dáng, Nguyễn Tích Văn trực tiếp mãnh liệt lật ra mấy cái bạch nhãn. Bản công vốn là muốn đến thăm một chút Tam tiểu thư cùng tương lai nhạc mẫu. Ngụy Đình Du cười nhạt một tiếng, sau đó đem mắt nhìn hướng về phía xa xa Nguyễn Tích Văn mở miệng nói ra, chỉ là người làm trong phủ lại một cái không thấy, ngoại trừ cửa ra vào vẫn chiếm một cái thủ vệ, cũng không có người tới thông báo. Cho nên mới mạo muội chính mình tiến vào quý phủ, thỉnh Trang đại nhân xin đừng trách. Không dám không dám. Trang Sĩ Tưởng nghe xong liên tục khoát tay, đồng thời cúi đầu không lưng nói, quốc công gia giá lâm đó là chúng ta Trang phủ trên dưới phúc khí a. Làm sao còn dám trách tội đâu? Đúng vậy a, đúng vậy a. Rất nhanh chúng ta chính là người một nhà, cái này có gì trách móc không thấy lạ. Như vậy xa lạ, quốc công gia thực sự là chết sát chúng ta. Chu Như Âm cũng cười liên tục gật đầu. Giờ khắc này ở nàng nhìn lại, hiện nay lại thêm một cái như thế người quyền cao chức trọng tới chứng kiến cái kia Nguyễn Tích Văn cùng hắn cái kia gian phu không thì càng không có chạy sao. Cho nên nàng trong lòng bây giờ càng là vui vẻ muốn mạng. Chu Di Nương nói rất hay a, chúng ta rất nhanh liền là người một nhà. Ngụy Đình Du ha ha cười, sau đó thẳng, phải ủng triệu, tiếp vượt qua Trang Sĩ Tưởng cùng Chu Như Âm thân ảnh của hai người, đi thẳng tới Nguyễn Tích Văn trước mặt. Nguyễn Tích Văn nhìn thấy Nguyễn Tích Văn đứng tại xe lăn của mình phía trước, cứ như vậy cao cao tại thượng nhìn xuống chính mình, hắn trong lòng lại cũng không có nửa điểm bất mãn, ngược lại còn tràn đầy an tâm cảm giác. Trước đây nàng mặc dù tín nhiệm Ngụy Đình Du, nhưng tóm lại trong lòng vẫn còn có chút bồn chồn. Dù sao Trang Sĩ Tưởng hành vi mặc dù bị Ngụy Đình Du dự đoán rất chính xác, nhưng mà ai có thể cam đoan tại hắn tại không có chân chính rời đi viện tử phía trước, có thể hay không lại phát sinh cái khác biến cố đâu. Mà lúc này Ngụy Đình Du tới, Nguyễn Tích Văn trong lòng nguyên bản tảng đá cũng cuối cùng an ổn rơi xuống. Quả nhiên, trong nhà vẫn là phải có một cái có thể dựa vào được nam nhân chịu đựng được thiên tài được a. Nguyễn Tích Văn lúc này cũng là mới lần đầu cảm nhận được trong nhà có một người đàn ông xem như trụ cột lúc, nữ nhân nên có bao nhiêu an tâm cảm giác. Trang phu nhân hảo. Ngụy Đình càng xem đến Nguyễn Tích Văn ánh mắt này lấp lánh nhìn mình chằm chằm, liền cười hướng nàng ôm quyền nói. Dù sao cũng là tương lai mình nhặt mẫu, chắc tay một cái đối phương cũng chịu đổi bính. Quốc công ra sao? Nguyễn Tích Văn nhìn thấy Ngụy Đình du vậy mà cũng hướng mình ôm quyền hành lễ, lúc này khỏe miệng vẽ lên một đạo ý cười, đồng thời nhanh chóng đáp lễ gật đầu nói, xin thứ cho thiếp thân hai chân có tật vô pháp đi lễ. Không sao. Lúc này ở cái này lớn như vậy trong đình viện, chỉ có Ngụy Đình Du cùng Nguyễn Tích Văn trong lòng hai người cất giấu bọn hắn trước đó an bài tốt cùng bí mật, thời khắc này hai người liền cũng như thân mật chiến hữu bình thường. Chỉ là vào buổi tối, vì cái gì trong phủ người đều tập kết tại cái này kiêm gia trong các đâu. Ngụy Đình Du cùng Nguyễn Tích Văn trao đổi xong ánh mắt sau đó, liền lại quay đầu nhìn về phía Trang Sĩ Tường mở miệng hỏi. Quốc công gia có chỗ không biết, trong nhà của chúng ta bị tặc. Mà Chu Như Âm nhanh chóng cướp mở miệng nói, cái kia tặc nhân cỡ nào lớn mật, đem lão gia quan ấn đều trộm đi. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Trang Sĩ Tường nghe xong nhanh chóng gật đầu một cái, lập tức mở miệng nói ra, hạ quan đang toàn phủ toàn viện điều tra đâu, chỉ mong tặc nhân còn chưa đi xa. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua. Câu hoa tươi. Câu thả. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 248, Nguyễn Tiết Văn cảnh giác. Mẫu nữ cũng là thẻ đánh bạc. Chương 248, Nguyễn Tiết Văn cảnh giác. Mẫu nữ cũng là thẻ đánh bạc. Dưới mắt mỗi viện tử đều điều tra, không có thấy tặc nhân dấu vết, chỉ còn lại chủ mẫu tiêm ra các. Chu Như Âm nghe xong lại nhanh chóng mở miệng nói ra, đây không phải chúng ta đang chuẩn bị điều tra đó sao? Quốc công gia ngài liền đến. Thì ra là như thế. Ngụy Đình Du nghe được Trang Sĩ Tưởng cùng Chu Như Âm lời nói sau, chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng lại nói, bất quá không cần phiền phức như vậy. Quốc công gia đây là ý gì a? Trang Sĩ Tưởng nghe xong lập tức sửng sốt một chút, sau đó mở miệng hỏi ngược lại. Vừa mới khi ta tới đi qua trang phủ tường ngoài, đang gặp một lén lén lút lút người từ trong tường vượt qua đi ra. Ngụy Đình Du vừa nói một bên hướng theo sau lưng hai tên nữ tính kim ảnh vệ thủ. Kim ảnh vệ lĩnh mệnh tiến lên, từ trong tay áo lấy ra một cái vật hiện lên đưa đến Ngụy Đình Du trên tay. Ta muốn đem cái này tặc nhân cầm xuống, ai ngờ hắn khinh công rất giỏi, hốt hoảng ở giữa vậy mà chạy mất. Bất quá trên người lại rớt xuống một vật. Ngụy Đình Du vừa nói vừa đem vật này tiếp nhận trong tay, tiếp đó lại ném cho Trang Sĩ Tường. Trang Sĩ Tường luôn cuống tay chân tiếp lấy, nhìn kỹ phát hiện đúng là mình đánh mất quan ấn. Quan ấn. Trang Sĩ Tường thần tình trên mặt lập tức lại hỉ, chỉ cần bảo bối này không có ném, chuyện khác liền cũng đều không trọng yếu. Mà Chu Như Âm sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Ngụy Đình Du nói cái gì có tặc nhân vượt tường mà xuất thân bên trên rất xuống quan ấn sự tình, nàng nghe xong liền biết là biên cố sự. Bởi vì quan ấn chính là nàng phía trước vụ trộm dấu. Vì chính là để cho Trang Sĩ Tường kinh động toàn bộ trong phủ hết thảy mọi người, cùng tới vây giết kiêm gia trong các vị này gian phu. Mà lúc này quan ấn tất nhiên bị Ngụy Đình Du lấy được, vậy đã nói rõ chính mình phía trước giấu quan ấn chỗ cũng bại lộ. Nói một cách khác, Ngụy Đình Du là biết chuyện này là tự mình làm. Bất quá cũng may hắn không có trực tiếp vạch trần chính mình, nghĩ được như vậy chút như âm sắc mặt mới hơi hơi chuyển tốt một điểm. Nàng thận trọng liếc qua Ngụy Đình Du đã thấy đối phương lúc này cũng nhìn mình chằm chằm, lập tức một mặt khẩn trương nhanh lên đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh. Bộ dạng này có tật giật mình bộ dáng đơn giản còn kém đem hấp thụ sau màn là chính mình mấy chữ này viết lên mặt. Bất quá Trang Sĩ Tường lúc này lòng tràn đầy cả mắt đều là bảo bối của hắn quan ấn, tự nhiên là không có lưu ý đến chút như âm tình trạng. Ngược lại là Nguyễn Tích Văn khán đáo một màn này, lập tức lông mày nhíu một cái. Nguyên bản nàng ngay tại buồn bực, sao phải trùng hợp như vậy, quan ấn nhanh nhẹn tại tối nay liền bị mất. Còn đưa đến Trang Sĩ Tường tự mình mang theo đại đội nhân mã tới kiêm gia ca lùng bắt cái này tập nhân. Dưới mắt nhìn thấy Chu Như Âm phản ứng liền cũng hiểu biết, hợp lấy từ đầu tới đuôi cũng là nữ nhân này âm như a. Đương nhiên, Chu Như Âm lúc này mặc dù đem ánh mắt rời không dám cùng Ngụy Đình Du đối mặt, nhưng rất nhanh cũng phản ứng lại. Dưới mắt chính mình cái này 930 giống như bị thai mà đi trộm chung cách làm là vô dụng, chỉ có khẩn cầu Ngụy Đình Du mới có thể càng thêm chắc chắn. Nếu không thì nói quốc công gia chính là chúng ta phụ thượng quý nhân đâu. Nghĩ tới đây Chu Như Âm lập tức lại nặn ra một bộ khuôn mặt tươi cười, nhìn xem Ngụy Đình Du liên tục gật đầu nói, nếu không phải ngài ra tay, tối nay chúng ta trang phủ trên dưới nhưng là muốn tao ương. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Quan ấn mất mà được lại Trang Sĩ Tường lúc này đã sớm đem chóc gian sự tình quên hết đi, chỉ là nhìn xem Ngụy Đình Du thiên ân và tạ, quốc công gia đối với chúng ta trang phủ trên dưới giống như có ân tái tạo a. Thiện tay mà thôi. Ngụy Đình Du nhưng là cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng nói, quan ấn mất mà được lại cũng coi như là vận hạnh. Trang đại nhân hay là muốn đưa nó cất kỹ, miễn cho tương lai lại đưa tới cái gì tiểu tặc, lần sau nhưng là chưa hẳn lại có tốt như vậy vận. Nói xong lời này, Ngụy Đình Du nhìn chằm chằm vào chút như âm ánh mắt kia giống như là có thể bắn thẳng đến tiến hắn đáy lòng. Vâng vâng vâng. Hạ quan nhất định ghi nhớ giáo huấn, không còn dám còn có. Trang Sĩ Tường nghe vậy liên tục gật đầu, tiếp đó đem quan ấn bỏ vào trong tay áo của mình. Mà Chu Như Âm biết, Ngụy Đình Du nói tới tiểu tặc không phải liền là chính mình sao? Bất quá nữ nhân này ra mặt cũng là dày, nhanh chóng cười lại hướng Ngụy Đình Du nói, tiểu tặc kia chỉ sợ cũng không có làm rõ ràng tình huống, lúc này mới xông vào. Sau này chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Trang có quốc công gia xem như dựa dẫm, cái này trong kinh tiểu tặc chính là có lá gan lớn như trời, cũng tất nhiên là không còn ra mưa ai. Chu Như Âm lời nói này thời điểm, thậm chí còn mang tới một chút xíu lấy lòng cùng với giọng nũng nịu. Cái này tỏ rõ cũng là tại cùng Ngụy Đình Du cam đoan chính mình sẽ lại không làm chuyện như vậy. Chỉ là Nguyễn Tích Văn thấy vậy tình trạng, lập tức chân mày nhíu sâu hơn một điểm. Chu Như Âm hồ ly tinh này bây giờ thế mà hướng về phía Ngụy Đình Du nũng nịu. Chẳng lẽ là nàng đối với chính mình người con rể này còn có cái gì tưởng niệm hay sao? Nghĩ tới chỗ này, Nguyễn Tích Văn lập tức một cái giật mình, đồng thời trong lòng cũng có chút cảnh giác. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, lấy Chu Như Âm tính cách rất có thể sẽ làm tính toán như vậy. Nếu con gái hắn Trang Ngữ Sơn quyến rũ Ngụy Đình Du không thành công mà nói, nữ nhân này khó tránh khỏi còn có thể tự thân lên trận đâu. Không được, vì nữ nhi Hàn Nhạn hạnh phúc, chính mình nhất định phải thật chặt nhìn chăm chú vào Chu Như Âm mới được. Nữ nhân này hết sức các độc, nếu để cho nàng thật sự cùng Ngụy Đình Du ở giữa có không thể dứt bỏ liên hệ, vậy sau này nữ nhi của mình chỉ sợ cũng chưa chắc có cuộc sống an ổn ở Cửu A. Mà Chu Như Âm những trò vật này, Ngụy Đình Du như thế nào có thể không có chú ý tới đâu? Chỉ là đối với Chu Như Âm nữ nhân này, Ngụy Đình Du thật sự là không nhắc lên được nửa điểm hứng thú, lại thêm nàng bản tính hết sức các độc, cơ hồ là vài phút không sợ người liền không thoải mái, a em, loại kia. Cho nên Ngụy Đình Du cũng căn bản không có khả năng tại bên cạnh mình lưu nàng lại một vị trí. Quan ấn đã tìm về, vậy liền tất cả giải tán đi. Mà lúc này Trang Sĩ Tưởng cũng cuối cùng lại từ tìm về quan ấn trong hưng phấn nhớ tới thực tế sự tình, chỉ thấy hắn quay người nhìn xem đầy sân hạ nhân mở miệng nói ra. Đến nỗi Kiêm gia phòng chính bên trong gian phu hắn lúc này cũng chỉ có thể tạm thời buông tha. Dù sao trước mặt nhiều người như vậy chọc gian mà nói, chính mình cũng chính xác sẽ cảm thấy trên mặt tối tăm. Huống chi lúc này Ngụy Quốc Công cũng tại, nếu như bắt Trang Hàn Nhạn mẹ ruột gian lời nói chắc chắn cũng biết liên lụy đến Trang Hàn Nhạn danh dự, vạn nhất Ngụy Quốc Công bởi vậy từ hôn, vậy coi như phải không bồi thường. Từ bên trên thuật, Trang Sĩ Tưởng tổng hợp cân nhắc sau, quyết định cuối cùng hay là đem cái này đỉnh đội mũ xanh thành thật thật đeo ở trên đầu. Chu Như Âm mắt thấy nơi này, cũng biết không có lý do gì lại cưỡng ép điều tra Kiêm gia. Hơn nữa Trang Sĩ Tưởng đã biết trong nội viện này còn có nam nhân khác sự tình, cho nên cũng sẽ không kiên trì. Đương nhiên, Trang Sĩ Tưởng lấp vải lót rơi sự tình tại trên mặt mũi vẫn là phải tìm trở về. Chỉ thấy hắn quay đầu liếc mắt nhìn Nguyễn Tích Văn, sau đó lại mở miệng nói, tháng chạm trời giá rét, chủ mẫu mang bệnh đã lâu, sợ đảm đương không nổi việc bếp núc chi trách. Từ ngày hôm nay, liền tại Kiêm gia yên tâm dưỡng bệnh. Mặc tái trưởng quản trong phủ lớn nhỏ chìa khóa. Trang Sĩ Tưởng mấy câu liền trực tiếp tức đoạt Nguyễn Tích Văn chủ mẫu quyền lực, lời vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức lại là một trận kinh ngạc. Mà Chu Như Âm nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng, dù sao Nguyễn Tích Văn việc bếp núc quyền lực một khi bị tức đoạt, cái kia toàn bộ trang phủ hậu trạch tất nhiên cứ giao cho tự mình tới xử lý. Nguyễn Tích Văn cũng là nhíu mày, hắn miệng khẽ run cái này vừa định muốn nói gì, lại vừa vặn thấy được Ngụy Đình Du hướng chính mình sử một cái màu sắc. Nguyễn Tích Văn trong nháy mắt liền hiểu tới, cái này việc bếp núc quyền lực có hay không tại trên tay mình lại có dễ đi tranh đâu. Dù sao mình mục đích cuối cùng nhất không phải liền là để cho Trang Sĩ Tưởng trả giá đắt, để cho cái này tàng ô nạp cấu nhà cái triệt để hủy diệt sao? Nhìn xem đầy sân người nhao nhao rời đi, Trang Sĩ Tưởng lại quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du mở miệng cười nói, quốc công ra một đường khổ cực, lại giúp hạ quan tìm về quan ấn, hạ quan tất nhiên là vô cùng cảm kích. Nếu ngài là tới thăm hỏi Hàn Nhạn, liền không bằng lưu lại bồi nàng trò chuyện a. Mà nghe được Trang Sĩ Tưởng lời này sau, không riêng gì Ngụy Đình Du liền Nguyễn Tích Văn đều trực tiếp lật lên mặt nhãn. Khá lắm, ngươi người này vì định bợ Ngụy Đình Du thế mà cũng dám đem hắn đơn độc ở lại đây trang phủ trong hậu viện. Hơn nữa còn là cùng Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Yến mẫu nữ chung sống một cái viện. Xem ra ngươi cái tên này không phải sợ bị mang đội mũ xanh, chẳng qua là nếu như có thể cho mình bớt được chỗ tốt mà nói, đó là căn bản cũng không quan tâm nha. Mà Trang Sĩ Tưởng thật sự chính là căn bản muốn không quan tâm những thứ này, hắn tại đối với Ngụy Đình Du sau khi nói xong liền đội vội vàng lại dẫn Chu Như Âm cùng với còn lại bọn hạ nhân rời đi, trong chốc nhoáng này Kiêm gia trong các đình viện lại trống không đứng lên. Nguyễn Tích Văn lúc này mới cuối cùng nặng nề mà phun ra một hơi, chuyện tối nay chúng quy là đã qua một đoạn thời gian. Ngụy Đình Du cùng Nguyễn Tích Văn tiến vào nhà chính, đã nhìn thấy Vũ Văn Trường An bây giờ đang gắt gao dán tại bên cửa sổ cẩn thận hướng ra phía ngoài nhìn đâu. Lúc này trên trán nàng hiện đầy mồ hôi, nhìn ra được vừa mới Trang Sĩ Tưởng hướng trong phòng đi tới thời điểm, hắn đúng là rất sợ. Vũ Văn tiên sinh, người trở về đi. Thấy vậy tình trạng Nguyễn Tích Văn khẽ nhíu mày một cái, sau đó mở miệng nói ra. Sau cái kia Vũ Văn Trường An lúc này cũng ý thức được sự thất thố của mình, bất quá hắn trong lòng một mực thầm mến Nguyễn Tích Văn, cho nên lập tức lại mở miệng hỏi thăm một chút lần gặp gỡ thời gian. Sau đó ngươi cũng không cần trở lại, nhưng để cho hắn không nghĩ tới, Nguyễn Tích Văn nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp lắc đầu mở miệng nói ra. Cái gì? Vũ Văn Trường An sững sờ, lập tức trợn tròn trong mắt, nhìn xem Nguyễn Tích Văn mở miệng nói, vậy chúng ta mưu đồ đại sự không cần, nhưng Nguyễn Tích Văn lại cau mày nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói tiếp, hôm nay ta đã sáng tỏ, chuyện này không phải ngươi ta hợp lực có khả năng thành sự, bởi vậy cũng sẽ không hao phí thời gian của ngài. Nguyễn Tích Văn lời nói này cũng là sự thật, nàng nguyên bản rất ngây thơ cho rằng bằng vào chính mình cùng Vũ Văn Trường An mưu đồ có thể cuối cùng bạch trần Trang Sĩ Tưởng chân thực bí mật, báo đáp chính mình trước kia bị hắn lừa gạt cùng với chân gãy mối thù. Nhưng mà dưới mắt xem ra Vũ Văn Trường An cũng không giống như là chính mình trong ấn tượng cái kia phong độ nhanh nhẹn thiếu niên lang, nhiều năm như vậy hắn cũng cải biến rất nhiều. Nói thật, lúc này Nguyễn Tích Văn đã xác định, nếu như trước kia gả cho Vũ Văn Trường An, kết quả của nó chưa hẳn cũng sẽ so bây giờ tốt hơn. Huống chi trước mắt Vũ Văn Trường An vô luận từ thân phận địa vị vẫn là tâm trí trên năng lực, đều không thể cùng Ngụy Đình Du so sánh. Chỉ cần có Ngụy Đình Du hỗ trợ, chính mình báo thù thành công chuyện này mới càng có thể thực hiện. Huống chi Ngụy Đình Du sắp là con rể của mình, bàn về xa gần thân sơ lời nói cũng so Vũ Văn Trường An càng thêm đáng tin. Vũ Văn đại nhân, bùi lại phúc nghĩa tử một án không phải cá nhân ngươi năng lực có khả năng tham dự. Ngụy Đình Du nhìn thấy Vũ Văn Trường An ánh mắt lộ ra phẫn hận thần sắc, liền lại mở miệng nói ra, cha phu nhân cái này cũng là vì không liên lụy ngươi. Ngụy Đình Du lời này ngược lại cũng không phải lừa gạt Vũ Văn Trường An, dù sao nếu như không có mình xuất hiện, hắn kết cục không có gì hơn cũng chính là cùng Nguyễn Tích Văn cùng một chỗ bị độc chết thôi. Bây giờ để cho hắn tránh xa một chút, ngược lại là cứu được hắn đầu này mạng nhỏ. Đương nhiên, nếu như gia hỏa này không biết tốt xấu nhất định phải trộn mà nói, cái kia cũng không để ý tự tay tiến hắn một đoạn. Hảo. Vũ Văn Trường An nhíu nhíu mày, sau đó liếc mắt nhìn Ngụy Đình Du. Tiếp lấy hắn liền gật đầu, không nói hai lời nhấc lên màn cửa sải bước đi ra ngoài. Kỳ thực trong lòng của hắn rất hiểu, Bùi Đại Phúc nghĩa tử một án làm sao lại bởi vì chính mình cùng Nguyễn Tích Văn hai người lén lén lút lút mưu đồ bí mật liền bị triệt để vạch trần ra đâu. Lúc trước hắn làm những thứ này không có gì hơn cũng là chính là lừa gạt Nguyễn Tích Văn thôi. Bởi vì trong lòng hắn một mực không bỏ xuống được trước kia không có cưới nàng cái này chấp niệm. Nhưng dưới mắt tựa hồ Nguyễn Tích Văn tìm được một cái có thể chân chính trợ giúp nàng đạt tới báo thù nguyện vọng chỗ dựa, cái kia cái này nửa điệu lừa đảo tự nhiên cũng sẽ không trọng yếu. Cho nên hắn tối lui ra rất thẳng thắn, mặc dù như cũng hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng biết trước mắt sự tình không cách nào thay đổi. Sau khi Vũ Văn Trường An một mặt phẫn hận đi ra kiêm ra cửa ra vào thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện có một người các loại ở nơi này. Mà người này đương nhiên chính là Trang Sĩ Tưởng. Nhìn thấy chính mình cái này kẻ thù cũ sau, Vũ Văn Trường An nguyên bản giận dữ khuôn mặt nhanh chóng bình tĩnh lại, lại giả ra một bộ da vẻ đạo mạo phiên phiên quân tử bộ dáng. Bất quá Trang Sĩ Tưởng lúc này rất trang bức đưa lưng về phía kiêm ra cửa chính, cho nên cũng không có nhìn thấy đối phương một màn này trở mặt cho hay. Bất quá hắn vẫn như cũng là ngữ khí sinh lãnh mở miệng nói ra, ngươi nên cho ta cái giảng giải, Vũ Văn đại nhân. Hừ. Bất quá lúc này Vũ Văn Trường An trong lòng đang tức giận không thôi, mặc dù mặt ngoài làm bộ một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nhưng vẫn lạnh rên một tiếng mở miệng nói, ta cùng với Tiết Văn chưa bao giờ làm qua ô uế sự tình. Ngươi nếu là tin nàng là người, liền không nên hỏi ta. Ngươi nếu là không tin nàng, ta cần gì phải giảng giải. Nhoáng một cái 20 năm trôi qua, đại nhân trong lòng vẫn không thả xuống sao. Vũ Văn Trường An một bộ này lừa gạt người khác hữu dụng, nhưng mà Trang Sĩ Tưởng biết hắn thế nhưng là chừng 20 năm, mà lại năm đó hai người vẫn là đồng môn, tự nhiên sẽ hiểu hắn bản tính. Ngươi để cho ta như thế nào thả xuống? Vũ Văn Trường An gặp bốn phía không có người khác, liền cũng dứt khoát không còn đi trang, trực tiếp chừng Trang Sĩ Tưởng mở miệng hỏi. Vô luận như thế nào, ván đã đóng thuyền. Mà Trang Sĩ Tưởng thì cũng là hừ lạnh một tiếng, giống như một cái người thắng đồng dạng khoe khoang nói, ngươi nếu là bận tâm Tiết Văn danh dự thể diện, liền không cần bước vào trang phủ đại môn a. Trang Sĩ Tưởng, nhưng Vũ Văn Trường An nhưng thật giống như nghe được một cái buồn cười nhất sự tình, nhìn đối phương mở miệng hỏi, ngươi Lưu Ngụy Quốc công đơn độc tại Kiêm gia trong các, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới Tiết Văn danh dự sao? Hừ. Mà Trang Sĩ Tưởng nghe xong nhưng là trực tiếp nhíu lông mày lại, mở miệng nói ra, Ngụy Quốc công ít ngày nữa liền sẽ trở thành ta cùng Tiết Văn con rể. Đừng nói là trong sân trò chuyện, chính là lưu lại ta trong phủ ở lại có cái gì không được a? Trang Sĩ Tưởng lời nói này giống như có mấy phần đạo lý, nhưng trên thực tế lại khó mà cân nhắc được, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bởi vì con rể cũng là tính toán bên ngoài nam bên trong, là nhà khác nam tử. Dù cho đến nhà bái phỏng, bình thường cũng không cho phép tiến hậu viện, mà là tại tiền đình cùng vợ người nhà mẹ để hàn huyên ôn chuyện. Dù sao có một số việc từ xưa đến nay thế nhưng là chưa bao giờ ít phát sinh, đồng dạng thân là nam nhân, Trang Sĩ Tưởng cùng Vũ Văn Trường An tự nhiên cũng đều là lòng dạ biết rõ. Chẳng lẽ ngươi là cố ý? Vũ Văn Trường An nghe được Trang Sĩ Tưởng sau khi trả lời đầu tiên là sức sở, sau đó lập tức xuất hiện ánh mắt khiếp sợ. Trong nháy mắt này, đầu óc của hắn giống như đột nhiên thanh minh một điểm, lập tức đã nghĩ thông suốt trong này một ít đạo lý. Trang Sĩ Tưởng dưới mắt vì ôm lấy Ngụy Quốc công phủ đuổi, vậy thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào đó a. Một cái trang hàn nhạn không đủ, đừng nói là chính là liền Nguyễn Tích Văn hắn cũng cam nguyện gián đi bảo. Nếu những người khác có thể làm việc có điểm mấu chốt, nhưng mà đối với Trang Sĩ Tưởng tới nói, gia hỏa này tuyệt đối có khả năng làm như vậy, thậm chí có cực cao xác suất chính là tính toán như vậy. Lúc này Vũ Văn Trường An đột nhiên nghĩ tới vừa mới tại trong kiêm gia phòng chính, Ngụy Đình Du nói chuyện cùng chính mình lúc Nguyễn Tích Văn nhìn về phía đối phương ánh mắt. Ngay lúc đó Vũ Văn Trường An còn không có suy nghĩ nhiều, nhưng lúc này tình tế hiểu ra đứng lên lại phát giác giống như có điểm gì là lạ. Dù sao Ngụy Đình Du vừa tới trực tiếp liền giúp Nguyễn Tích Văn giải quyết một cái phiền toái rất lớn, mà cái phiền toái này còn hết lần này tới lần khác là chính mình mang tới. Hơn nữa Ngụy Quốc công triển hiện ra thực lực càng làm cho Vũ Văn Trường An theo không kịp. Nữ nhân cho tới bây giờ cũng là một mạnh. Điểm này Vũ Văn Trường An tự nhiên biết. Nguyễn Tích Văn cái này tại nhà cái hậu viện đem chính mình khóa ở trong viện 17 năm nữ nhân, tuy nói trong lòng tràn đầy phẫn hận, nhưng tâm trí so với 17, 18 tuổi thiếu nữ nhưng cũng không có kém bao nhiêu. Dù sao tại quá khứ mười mấy năm bên trong nàng vẫn luôn chưa từng có bất kỳ xã giao hành vi, cho nên mặc dù tư duy rất thông minh, nhưng đủ loại ý nghĩ thường thường lại có chút ngây thơ, bằng không hắn cũng sẽ không nghĩ ra một cái làm bộ điên rồ bước đi nữ nhi đần như vậy phương pháp. Như vậy Nguyễn Tích Văn trong lòng đối với Ngụy Đình Du cái này đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cường đại nam tử lòng sinh ý sùng bái, thậm chí có một chút ái mộ chi tình cũng không phải không thể nào. Lúc này Vũ Văn Trường An nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy sau lưng mình quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt, kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thas, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 249, vì nhạc mẫu trị thương. Nguyễn Tích Văn trong lòng hâm mộ. Chương 249, vì nhạc mẫu trị thương. Nguyễn Tích Văn trong lòng hâm mộ. Vũ Văn Trường An trong lòng sợ hãi, chẳng lẽ là chính mình yên lặng tưởng niệm tranh đoạt 20 năm chấp niệm, cuối cùng lại bị Ngụy Đình Du cái này hơn 20 tuổi nam nhân cho nửa đường cướp mất. Nghĩ được như vậy trong lòng của hắn càng thêm ghen tị và phẫn hận, bất quá mắt thấy Trang Sĩ Tưởng đã hướng mình hạ lệnh đuổi khách, hắn cũng không khả năng cứng rắn mặt dạn mày dày còn ỉ lại, chỉ có thể một mặt oán giận từ nhà cái cửa sau rời đi. Trang Sĩ Tưởng tại Vũ Văn Trường An sau khi rời đi, quay đầu vừa nhìn về phía Kiêm gia đại môn, bên dưới ý thức mím môi một cái, liền cũng xoay người lại. Dù sao Vũ Văn Trường An cái này gian phu là giả, nhưng mà tương lai Nguyễn Tích Văn hội sẽ không thật sự tìm một cái nam nhân cho mình mang đội mũ xanh đâu. Khả năng này Trang Sĩ Tưởng bây giờ chỉ cảm thấy càng vượt qua. Nếu như kết quả này không cách nào tránh khỏi mà nói, cái kia Trang Sĩ Tưởng ngược lại là tình nguyện nam nhân này có thể cho chính mình mang đến cái gì lợi ích. Thì như nói, hắn là hàng đơn vị quyền cao nặng tồn tại. Quốc công gia, thuốc này thật có thể chữa khỏi ta trên đùi vết thương cũ năm xưa sao? Mà lúc này tại trong Kiêm gia phòng chính, Nguyễn Tích Văn đang nâng trong tay một hộp dược cao, một mặt khiếp sợ nhìn xem Ngụy Đình Du hỏi. Nàng vừa mới thấy đối phương đem cái này hộp dược cao cho mình, sau đó nói ra nó công hiệu sau đó, trên mặt liền trực tiếp biến thành bộ dáng này. Bất quá hắn lời nói bên trong ngữ khí mặc dù nghi hoặc, nhưng mà trong mắt lại tràn đầy chờ mong cùng kích động thần sắc. Dù sao bây giờ chỉ cần Ngụy Đình Du gật đầu một cái, Nguyễn Tích Văn liền biết, tự mình đi tới cái này 17 năm tới mộng tưởng cuối cùng tại có thể thực hiện. Mẫu thân. Mà lúc này Trang Hàn Nhạn nhưng là từ bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy Nguyễn Tích Văn thân thể, chậm rãi ngồi xuống đồng thời lại đem khuôn mặt nhỏ dán vào trên bả vai nàng, mở miệng cười nói, đương nhiên là thật. Quốc công gia như thế nào cùng ngươi đùa giỡn như vậy đâu. Còn chưa kịp mở miệng Ngụy Đình Du nhìn thấy Trang Hàn Nhạn hành động sau liền cũng cười gật đầu một cái. Nói đùa cái gì a? Cái này hộp hắc ngọc đoạn tụ cao thế nhưng là chính mình hoa dòng dã 3000 lượng bạc từ trong thương thành hệ thống hối đoái đi ra ngoài. Nếu là nó đều trị không hết Nguyễn Tích Văn Trần, vậy cái này trên đời chỉ sợ cũng không có cái khác thuốc có thể lại chữa khỏi. Nói trở lại, vẫn là Trang Hàn Nhạn cô gái nhỏ này hiểu chính mình a. Đối với mình lời nói, đối phương căn bản là không có bất kỳ cái gì hoài nghi hoặc do dự. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Nguyễn Tích Văn cũng không tín nhiệm chính mình. Chỉ là sự kiện đối với nàng mà nói thật sự là một quá lớn kinh hỉ, trong lúc nhất thời cảm giác không chân thực cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tạ quốc công gia. Nguyễn Tích Văn nghe được nữ nhi mà nói sau an tâm một điểm, lại nhìn Ngụy Đình Du cũng cười gật đầu một cái, lập tức trên mặt liền kích động. Nàng lúc này cũng không tiếp tục cần ngụy trang hoặc kiềm chế, trong lòng vui vẻ cùng hưng phấn hoàn toàn không nhận cất giữ triển hiện ra. Mà nhìn thấy mẹ của mình cười cười hốc mắt đều đỏ, Trang Hàn Nhạn cũng là lập tức đau lòng không thôi, ôm Nguyễn Tích Văn cánh tay lại dùng sức thêm vài phần. Cái này 17 năm chính mình hai mẹ con có thể thật sự là chịu quá nhiều khổ. May mắn tại gặp Ngụy Đình Du sau đó, đây hết thảy đều cải biến. Vậy ta bây giờ liền dùng thuốc a. Nguyễn Tích Văn thống khoái khóc cười một hồi sau, lập tức nóng nảy mở miệng nói ra. Thậm chí nàng nhất thời dưới sự kích động đều quên né tránh Ngụy Đình Du cái này ngoại nam, trực tiếp liền thân thủ muốn nhấc lên chính mình ấy. Nương, nhưng Trang Hàn Nhạn gặp một lần lại trực tiếp đỏ bừng cả mặt, nhanh chóng đè xuống Nguyễn Tích Văn thủ, tiếp đó hướng nàng nhíu mày mở miệng nói ra, không cần vô lễ như vậy. A. Nguyễn Tích Văn lúc này lòng tràn đầy cũng là nhanh chóng chữa khỏi chân của mình, căn bản là không nghĩ tới địa phương khác đi. Khi nhìn đến nữ nhi biểu lộ sau, lúc này mới phản ứng lại, đồng thời trên mặt của nàng cũng xuất hiện biểu tình ngượng ngùng. Dù sao Ngụy Đình Du bây giờ là cái ngoại nam, nhưng cùng lúc cũng là tương lai mình con rể. Đồng thời, Nguyễn Tích Văn lúc này cũng hơi ý thức được trong lòng của mình giống như đối với Ngụy Đình Du cũng có một chút không rõ ràng cho lắm tình cảm. Đương nhiên nàng biết bởi vì nữ nhi Trang Hàn Nhạn nguyên nhân, mình cùng Ngụy Đình Du ở giữa là không thể nào, cho nên loại này thổ lộ hết cũng chỉ bị nàng âm thầm đặt ở đáy lòng, toàn bộ chỉ coi làm mình một người bí mật thôi. Ngược lại trong lòng đối với Ngụy Đình Du hâm mộ chỉ cần không nói ra, cũng sẽ không thương tổn tới bất kỳ kẻ nào. Tương lai mình lại đem bí mật này mang vào quan tài cũng là phải. Không sao, nhưng Ngụy Đình Du lại mỉm cười, tiếp đó mở miệng nói ra, thuốc này quả thật có sinh cơ tục cốt chi năng, chỉ là cái gì? Nguyễn Tích Văn nghe xong sững sờ, sau đó vẻ mặt trên mặt vừa khẩn trương. Chỉ là Trang phu nhân, ngài chân là 17 năm trước bị đánh gãy. Dưới mắt cái này đứt gãy xương cốt đã khép lại dị dạng. Ngụy Đình Du không do dự, trực tiếp mở miệng nói ra, cho nên ta cần một lần nữa đánh gãy xương chân của ngươi, lại đem nó tiếp hảo, sau đó mới có thể lần nữa dùng thuốc. Cái này cũng là chuyện không có cách nào, dù sao năm xưa lão tật đã qua 17 năm hình quái dị xương cốt không cho nó vặn ngay tới, Nguyễn Tích Văn vẫn là không cách nào đứng lên. Cái gì? Trang Hàn Nhạn nghe xong lại còn muốn đem mẫu thân chân lần nữa đánh gãy, lập tức dọa đến khuôn mặt nhỏ đều trở nên trắng bệch. Hảo, nhưng Nguyễn Tích Văn mặc dù cũng rất kinh ngạc, thế nhưng là mảy may do dự cũng không có, trực tiếp gọi gật đầu mở miệng nói, vậy thì xin quốc công gia động thủ đi. Mẫu thân. Trang Hàn Nhạn không nghĩ tới mẫu thân của mình kiên định như vậy, dù là lại đánh gãy một lần chân cũng ở đây không tiếc, nhanh chóng mở miệng nói ra, ngài có thể nghĩ tốt, cái này cũng lại muốn bị một lần tội. Chỉ cần có thể đứng lên đi đường, loại này tội chớ nói một lần chính là bị 10 lần 8 lần ta thì sợ gì. Nguyễn Tích Văn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng nói ra. Đối với nữ nhân này quyết tuyệt như vậy thái độ, thậm chí ngay cả do dự chút nào cũng không có, Ngụy Đình Du trong lòng cũng là không khỏi kính nể mấy phần. Quốc công gia, xin ngài động thủ đi. Mà Nguyễn Tích Văn lại là nhìn xem Ngụy Đình Du một mặt kiên định gật đầu nói. Ngụy Đình Du thấy đối phương đã hạ quyết tâm, liền đi tiến lên nhẹ nhàng đem hắn ôm ngang. Một màn này ngược lại để Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn hai nữ đồng thời sửng sốt một chút, bất quá lập tức các nàng liền phản ứng lại, dù sao tại cái này ở trên xe lăn chắc chắn là không thể trị liệu chân tật. Mắt thấy Ngụy Đình Du ôm Nguyễn Tích Văn vào bên trong giường chiếu đi đến, Trang Hàn Nhạn vội vàng bước nhanh tiến lên, trước tiên đem giường chiếu sửa sang lại một cái. Mà Ngụy Đình Du tại đem Nguyễn Tích Văn đặt nằm ngang trên giường thời điểm, đã thấy người mỹ phụ này khuôn mặt thế mà hơi đỏ hôn mê hai phần. Đương nhiên, bởi vì Nguyễn Tích Văn trước đây khí sắc vẫn luôn không quá tốt, cho nên điểm ấy sắc mặt đỏ ửng cũng không rõ ràng, cho dù là đứng ở bên cạnh Trang Hàn Nhạn cũng không có phát giác được. Mà muốn một lần nữa bóp gãy Nguyễn Tích Văn xương đùi, tự nhiên cũng muốn đem hắn trên đùi váy quần chút bỏ mới có thể tiến hành. Chỉ là Ngụy Đình Du kiểu nói này, Nguyễn Tích Văn ngược lại có chút lộ vẻ do dự. Dù sao dưới mắt mình cùng Ngụy Đình Du quan hệ trong đó hết sức phức tạp, huống chi ở giữa còn đứng Trang Hàn Nhạn đâu. Nghĩ được như vậy, Nguyễn Tích Văn liếc mắt nhìn nữ nhi của mình, muốn nhìn một chút nàng có ý kiến gì. Mẫu thân, phàm là lấy quý thể làm trọng. Vậy mà lúc này Trang Hàn Nhạn lại một điểm do dự cũng không có, trực tiếp gọi gật đầu nói, quốc công gia lần này chỉ là một cái đại phu, bởi vậy không cần kiêng kỵ. Kỳ thực thời đại này cho dù là đại phu cho nữ bệnh nhân xem bệnh, vẫn còn rất nhiều không thuận tiện, dù sao nam nữ lớn phòng sự tình thủy chung là khắc sâu tại trong lòng mỗi người là ấn. Nhưng có thể lấy cơ thể làm trọng người cũng không phải không có, nhưng ở trong thế giới này đều thuộc về tư duy tương đối vượt mức quy định. Rất rõ ràng, Trang Hàn Nhạn mặc dù không có người nói qua với nàng cái gọi là thức tỉnh ý thức, nhưng bản thân liền là một cái đại nữ chủ, cho nên chuyện cho tới bây giờ liền ngay cả không cần nghĩ nói như thế. Chỉ là lời này nghe vào Nguyễn Tích Văn trong tai, để cho nhưng trong lòng của nàng hơi có chút than thở đứng lên. Theo lý tới nói mình cùng Ngụy Đình Du ở giữa chính là đại phu cùng bệnh nhân quan hệ, ít nhất dưới mắt là như thế, bởi vậy cũng chính xác không cần kiêng kỵ cái gì. Nhưng mà Nguyễn Tích Văn trong lòng mình là có quỷ. Nàng đối với Ngụy Đình Du hâm mộ chi tình rõ ràng đã vượt qua bình thường giới hạn, điểm này liền ngay cả chính nàng đều biết. Cho nên lúc này Nguyễn Tích Văn vẫn còn có chút chột dạ. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ nàng lại không thể từ bỏ cái này, thật vất vả có được một lần nữa cơ hội đứng lên, huống chi tại trước mặt Trang Hàn Diễm cũng không thể trực tiếp tự tuyệt, bởi vì như vậy lời nói ngược lại sẽ càng thêm gây nên nữ nhi hoài nghi. Nếu như thế nghĩ được như vậy, Nguyễn Tích Văn nhíu mày nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau đó mở miệng nói ra, vậy làm phiền quốc công gia. Ngụy Đình Du thấy thế tự nhiên cũng sẽ không do dự nữa, liền đưa tay giải khai nàng nửa người dưới váy quần. Mà đang nhắm mắt Nguyễn Tích Văn bây giờ tự nhiên là không dám mở mắt, chỉ là cảm giác hai chân mát lạnh, liền đã biết hai chân của mình đã bại lộ ở Ngụy Đình Du trước mắt. Tiếp đó nàng cũng cảm giác được một đôi đại thủ từ từ mò tới trên đùi của mình, sau đó nhẹ nhàng tại xoa nắn lấy, tựa hồ là đang tìm kiếm trước đây gãy xương chỗ. Đối với loại này xem bệnh phương thức Nguyễn Tích Văn đương nhiên lý giải, chỉ là tim đập của nàng vẫn không ngừng gia tốc đứng lên. Rất nhanh Ngụy Đình Du cũng tìm được trước đây gãy xương chỗ, sau đó hai tay hơi hơi dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Nguyễn Tích Văn nguyên bản hình quái dị nối xương chỗ liền lần nữa đoạn mất ra. A! Hai chân kịch liệt đau nhức để cho nàng lập tức hét lên đi ra, hai tay nhịn không được nâng lên bắt được Ngụy Đình Du cánh tay. Hơn nữa bởi vì phải nhẫn mại kịch liệt đau nhức, ngón tay của nàng vô cùng dùng sức, cơ hồ có thể bóp tiến Ngụy Đình Du huyết nhục bên trong. Hắn ngón trỏ chỗ khớp nối cũng bởi vì dùng sức nguyên nhân trở nên trắng bệnh. Trang Hàn Nhạn nhìn thấy mẫu thân mồ hôi trên trán từng viên lớn thẩm thấu ra, nhanh chóng lấy ra khăn lụa thay nàng lau mồ hôi. Bất quá cũng may loại đau nhức này cũng chính là chuyện trong nháy mắt, sau khi ngắn ngủi kịch liệt đau nhức, Nguyễn Tích Văn kịch liệt phản ứng cũng nhanh chóng dịu xuống một chút đi. Bây giờ nàng liền như là một cái vừa mới sản xuất sản phụ một dạng sắc mặt tái nhợt, khắp cả mặt mũi cũng là mồ hôi, thậm chí ngay cả dưới cổ và áo cùng gối đầu đều bị làm ướt. Ngụy Đình Du nhanh chóng vì nàng nối xương, tiếp đó đem hắc ngọc đoạn tục cao thoa lên hắn gãy xương chỗ trên da, tiếp lấy vừa cẩn thận giúp hắn băng bó. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi đồng dạng, vẹn vẹn không đến nửa nén hương thời gian liền trần ai là định. Hô, mà tại băng bó xong sau, hắc ngọc đoạn tục cao dược lực rất nhanh liền thông qua làn da thấm vào Nguyễn Tích Văn trong thân thể, nàng chỉ cảm thấy nguyên bản gãy xương nối xương chỗ một hồi thanh lương, bản thân cảm giác đau cũng trên diện rộng hạ xuống. Đến mức hắn đều khống chế không nổi thống khoái cảm giác, trọng trọng đã gọi ra khi tới. Mà thấy vậy tình trạng sau, Trang Hàn Diễm vốn là còn khẩn trương vẻ mặt lo lắng cũng trong nháy mắt liền buông lòng xuống dưới. Như vậy nhìn tới thuốc này dược hiệu chính xác hung ác mạnh à, xem mẫu thân tình trạng hiện tại, đã là cảm giác rất sảng khoái. Đương nhiên, cho Nguyễn Tích Văn băng bó xong sau, Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn hay là muốn đơn độc chung đụng. Hai người ăn ý liếc nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng đứng dậy. Không cầu hoa tươi không dưới mắt Trang Hàn Diễm cùng Nguyễn Tích Văn hiểu lầm đã giải trừ, nàng chỗ ở thiên phòng tự nhiên đã thu thập xong, có thể đứng đắn người ở loại kia, thế là nàng liền mang theo ngượng ngùng đi trước cất bước hướng thiên phòng đi tới, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngụy Đình Du đang chờ đợi kịp, lại đột nhiên cảm giác tay của mình bị Nguyễn Tích Văn nhẹ nhàng kéo lại. Hắn sững sờ, quay đầu lại đã thấy lúc này Nguyễn Tích Văn đã mở mắt, như cũ hư nhược khuôn mặt quả thực là nặn ra một đạo ý cười đi ra, sau đó dùng miệng hình hướng về phía mình nói một câu cảm tạ. Nhìn thấy Nguyễn Tích Văn như thế chân tình thực lòng biểu đạt lòng biết ơn, Ngụy Đình Du liền cũng cười khẽ gật đầu một cái, xem như tiếp thu được. Mà Nguyễn Tích Văn thấy thế sau, lúc này mới hài lòng buông lỏng ra Ngụy Đình Du tay, tiếp lấy lần nữa nhắm mắt lại. Thời khắc này nàng cũng tại mặc sức tưởng tượng tương lai chính mình hai chân khôi phục như lúc đầu tình cảnh. Chuyện hôm nay, Hàn Nhạn sâu bái quốc công gia. Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn vừa đi vào nàng chỗ ở thiên phòng, sau đó chỉ thấy cô gái nhỏ này lập tức một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng hướng về phía hắn trịnh trọng thi lễ một cái, tiếp tục mở miệng nói. Đối với cái này Ngụy Đình Du ngược lại là cũng không kinh ngạc. Dù sao hôm nay Trang Hàn Nhạn chính xác coi là thiếu chính mình một cái. Không đúng. Là mấy cái nhân tình to lớn. Không nói đến từ trên trời giáng xuống cứu nàng khoản này đất nước, chính là trợ giúp nàng mẹ ruột bảo vệ mặt mũi, thậm chí lại vì đó lần nữa nối xương chữa thương, từng việc này từng kiện tất cả đều là có thể mệnh thù đại sự chỉ là trước mắt Trang Hàn Nhạn ngoại trừ đối với Ngụy Đình Du trịnh trọng hành lễ cảm tạ, cũng bây giờ không có biện pháp khác đang biểu đạt nội tâm nàng cảm ơn. Dù sao lúc này nàng người cũng đã bị Ngụy Đình Du dự định, hắn còn có thể cầm ra được thứ gì khác đâu. Không sao. Ngụy Đình Du cười cười, đi lên trước dắt Trang Hàn Nhạn tay nhỏ đem nàng từ từ kéo lên. Đương nhiên, này đôi yếu đuối không xương nhu để tại Ngụy Đình Du trong tay cũng là bị hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt. Mà Trang Hàn Nhạn cảm thấy tay của đối phương chỉ tại lòng bàn tay của mình cùng mu bàn tay nhẹ nhàng nhào nặn, lập tức cũng là mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt. Bất quá vừa nghĩ tới mình cùng Ngụy Đình Du ở giữa đã có hôn ước, lại thêm phía trước hai người thậm chí cũng đã hôn xúc, nàng liền cũng tạm thời nhịn được trong lòng ngượng ngùng. Quốc công gia trước tạm ngồi, sau khi đứng dậy Trang Hàn Nhạn ngượng ngùng nhìn xem Ngụy Đình Du, tiếp đó mở miệng nói ra, "Hàn Nhạn đi vì ngài châm trà." Ngụy Đình Du đương nhiên cũng không giả mồm, bây giờ chính là cảm tình hai người ấm lên thời cơ, trực tiếp đi thẳng đến Trang Hàn Nhạn giường bên cạnh, tiếp đó ngồi xuống phía trên. Trang Hàn Nhạn đổ xong một ly trà, xoay đầu lại sau đó lại phát hiện Ngụy Đình Du không phải ngồi ở bên cạnh bàn trên ghế, mà là ngồi ở trên giường của mình, lập tức khuôn mặt nhỏ vừa đỏ hai phần. Bất quá nàng cũng bèn bèn chỉ là do dự một chút, liền lại thân điều khoản kiểu đi tới, vừa đem trong tay trà dâng lên Ngụy Đình Du, đồng thời lại nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Thậm chí cô gái nhỏ này ngồi xuống vị trí còn liên tiếp Ngụy Đình Du hai người cánh tay lúc này khắc đều đụng vào nhau. Kỳ thực hôm nay Hàn Nhạn vẫn còn đang lo lắng đâu. Trang Hàn Nhạn nhìn thấy Ngụy Đình Du một mặt nụ cười ý vị thâm trường nhìn mình, lập tức càng thêm ngượng ngùng, nhanh chóng tìm một cái lý do đem đề tài xé ra. Lo lắng cái gì? Ngụy Đình Du nghe xong trực tiếp chớp chớp mắt, sau đó lại mở miệng hỏi. Hắn cũng biết cái này mắt nhìn thấy liền muốn xuất giá tiểu cô nương chắc chắn là đa sầu đa cảm, trong lòng ai biết liền sẽ nghĩ đến thứ gì chuyện loạn thất bát tao đâu. Dưới mắt cùng với nàng nói chuyện tâm tình cũng là chính mình cái này làng quân trách nhiệm a. Hôm qua ta người bạn kia nhất thời tức giận nói muốn đi tìm quốc công gia lý luận. Trang Hàn Nhạn suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói ra, kết quả hôm nay dòng dã một ngày cũng không thấy bóng dáng ta, phía trước còn thật sự lo lắng nàng lỗ mãng chạy đến phủ quốc công đi ngôn ngữ vô lễ chọc giận quốc công gia đâu. Bây giờ xem ra lại là ta quá lo lắng. Trang Hàn Nhạn sau khi nói đến đây còn thật sự nhẹ nhàng thở ra, bởi vì chân tướng sự tình cũng không giống như hắn trong miệng nói như vậy, Sài Tĩnh không phải đi tìm Ngụy Đình Du lý luận, mà là muốn đi hành thích. Lúc này gặp Ngụy Đình Du không phát hiện chút tổn hao nào xuất hiện ở trước mặt mình, nàng đương nhiên nhẹ nhàng thở ra. Người Sài Tĩnh? Ngụy Đình Du nghe xong sững sờ, sau đó cười cười nhìn xem Trang Hàn Nhạn mở miệng hỏi. Là nàng. Trang Hàn Nhạn nghe được Ngụy Đình Du thế mà gọi ra Sài Tĩnh tên, cũng là sửng sốt một chút, bất quá sau đó nàng tưởng tượng, Ngụy quốc công quyền thế lớn như vậy muốn biết được Sài Tĩnh tính danh tựa hồ cũng không phải việc khó gì, liền lại mở miệng nói ra, ta bằng hữu này cùng ta cũng coi như là sinh tử chi giao, nàng phía trước chỉ là hiểu lầm quốc công gia lợi dụng quyền thế ép buộc ta xuất giá mà thôi. Nếu là có cái gì mạo phạm chỗ, còn xin quốc công gia xem ở trên ta mặt mũi chớ có cùng tính toán. Lời nói này có chút trầm nha. Cô nàng kia đêm qua liền hành thích qua chính mình. Bất quá Ngụy Đình Du lại không có trực tiếp nói cho Trang Hàn Nhạn, dù sao loại chuyện này để cho hai cái này khuê mật chính mình nói tốt hơn. Nghĩ được như vậy, ánh mắt hắn trực tiếp nhìn về phía cửa sổ phương hướng, vừa cười vừa nói, "Tiểu nhi tử, bạn tốt của ngươi suy nghĩ cho ngươi như thế, ngươi liền thật sự nhẫn tâm một mực trốn tránh không thấy sao?" Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thả, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. 2